Chương 618, Tây Vương Mẫu gặp lại Tô Thanh Huyền. Chương 618, Tây Vương Mẫu gặp lại Tô Thanh Huyền. Bạch Lộc hẻm. Trong ngõ nhỏ không khí trong thoáng chốc trở nên tươi mát không gì sánh được, cơ hồ cùng Diệp gia đại viện không khác, lại làm cho cả khu phố người quét qua mọi mệt cảm giác, liền ngay cả ánh mắt đều trở nên thanh minh rất nhiều. Ngõ nhỏ hai bên, từng vị láng giềng bách tính ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, chuyện ra sao à? Đột nhiên, tầm mắt của bọn hắn đều nhìn về cửa ngõ, giống như có người ngoài tới. Bởi vì lúc trước cái kia mấy tên du côn, để cái này mấy tên láng giềng trong lòng có mấy phần đề phòng, giờ phút này trông thấy kẻ ngoại lai, càng là mắt lộ ra bất thiện, hôm nay cũng không biết thế nào, luôn có ngoại nhân tới chơi. Hô mấy tên hài đồng truy đuổi vui lùa ở mỹ, cuốn lên một hơi gió mát, hoan thanh tiếu ngự ở giữa, một tên lộc lây ung dung nữ tử đi tới nơi đây. Lúc này tứ phương yên tĩnh im mắng, liền ngay cả tiếng gió cũng đều biến mất. Thật xinh đẹp đại tỷ tỷ có hài đồng thán phục một tiếng, nhưng rất nhanh, hắn nghiêng đầu lệch ra não, chân thành nói, bất quá không có Tô tỷ tỷ để mắt. Phía trước, đi tới một vị lộc lây ung dung nữ tử, khí chất lại hơi có vẻ mỏi mệt lười biếng, phản phất đối đại thế gian vạn vật đều là thái độ hờ hững, lại phản phất tiên thần tại tuần sát nhân gian, cao cao tại thượng bình thường. Loại cảm giác mệt mỏi kia, tựa như là đại thế vạn tộc cức vạn vạn sinh linh đều muốn thể ngộ một phen mỏi mệt, thế gian vạn vật dễ như trở bàn tay, quyền thế, linh hạch, tựa hồ chỉ là nàng thuận miệng chuyện một câu nói. Thế gian hết thảy đều không thú vị đến để nàng cảm giác được mỏi mệt. Ngõ nhỏ đám người lập tức liền nhìn mấy người, lại thật có trừ Diệp ra nàng dâu bên ngoài, một vị khác dáng dấp cùng thiên tiên giống như nữ tử, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Diệp ra ở nơi nào? Tây Vương Mẫu ngữ khí lạnh lẽo cùng mỏi mệt, tòa này phàm nhân giới vực, không linh khí, không cách nào thì đại đạo. Đối với nàng loại này tiên tiên thần thánh mà nói, tương đương không dễ chịu. Ngõ nhỏ chỗ sâu, đi thẳng đã đến có người gian nan trả lời, vô ý thức buông xuống đôi mắt, phảng phất lại nhìn một chút chính là đại bất kính. Đa tạ. Tây Vương Mẫu đi tới Diệp ra cửa ra vào, trên mặt thêm ra một chút do dự. Mà liền tại lúc này, cách đó không xa truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, đồng thời càng ngày càng gần, rất là ồn ào. Tiểu tử, ngươi mẹ nói chuyện gì xảy ra? Tiểu gia ta kém chút bị ngươi hại thảm. Ngao ngao ngao. Ngươi không phải cậu đơn sao? Làm sao còn có chó sẽ đuổi ngươi? Ngao. Tiểu tử có chút tức giận, rõ ràng là đang đuổi ngươi, ngươi nhất định phải ôm ta chạy. Tiểu gia ta một thân xương cốt, không tốt đẹp gì ăn a. Thái A chỗ trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ gặp 4-5 đầu đại cậu còn tại điên cuồng đuổi hắn, khí thế hung hăng, kinh hô một tiếng, không phải liền là đem các ngươi chó bắt cho nổ à, cần thiết hay không? Đoạn thời gian trước hội hoa đăng nhiều người như vậy thả pháo hoa, các ngươi tại sao không đi cắn bọn hắn? Vương vương vương, vương vương vương, ngao ngao. Tiểu tử cũng kêu mấy âm thanh, Thái A ngươi mau buông ta xuống, bọn chúng sẽ không cắn ta. Không được, chúng ta có nạn cùng chịu. Ngao. Tiểu tử con mắt trừng lớn, cái kia phúc đâu? Nó thế nhưng là một chút không có hưởng lấy a. Thái A ôm tiểu tử vùi đầu chạy trốn, người tuy nhỏ, chạy trốn tốc độ đúng vậy chậm, rất nhanh liền tới gần Diệp ra cửa lớn. Đột nhiên, hắn trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, vô ý thức dừng lại bước chân, cầm tiểu tử lông tóc rủi rủi con mắt, không thích hợp, nhìn nhìn lại. Xanh hoa tảo. Ngao. Đông đông đông. Diệp ra đại môn bị gõ vang. Một hồi sau, đại môn mở ra, Tô Thanh Huyền đứng ở sau cửa, Tiểu Thanh Lan thì là rụt rè trốn ở phía sau của nàng, nhìn xem có phải hay không đại ca trở về. Thanh U thanh nhã nữ tử tóc mai vén lên thật cao, ngày bình thường liền giống như một vị hiền thê lương mẫu, cực ít đi ra ngoài, sẽ chỉ ở nhà bồi bạn Tiểu Thanh Lan, hiền lành dịu dàng, phong bận vô song. Mà lúc này giờ phút này, vị này tại Diệp gia có được bá chủ giống như địa vị nữ tử dịu dàng, hiếm thấy lộ ra bồi rối luôn cúng chi sắc, đương đương tới. Tiểu Thanh Lan non nớt trên khuôn mặt viết đầy kinh ngạc, mềm nu tiếng nói kinh hô giống như vang lên, là ngài. Tây Vương Mẫu trên mặt ý cười nồng đậm, tiến lên một bước, cầm Tô Thanh Huyền tay, qua nhi nhi, mẹ nghe nói ngươi bị Diệp Đồng khi dễ, cái này không, cố ý chạy đến. Phu quân không có khi dễ qua ta. Tô Thanh Huyền vô ý thức lắc đầu nói, sau đó mím môi một cái, về sau cũng sẽ không. Không mời ta đi vào ngồi một chút. Tây Vương Mẫu ngữ khí ôn hòa, lộ ra rất là có kiên nhẫn, lại trong lúc lơ đãng rời đi chủ đề, nhìn về phía Tô Thanh Huyền ánh mắt cũng biến thành càng thân thiết, quét qua lúc trước mọi mệt lười biếng cảm giác. Ngài mau bảo, vừa vặn phu quân đoạn thời gian trước mua một chút trà thơm. Ta muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Vừa rồi vừa lúc ở làm, ngài nếu không trước chờ một hồi. Ân, tốt. Thái A thở mạnh cũng không dám một chút đứng tại cửa ra vào. Ai có thể nói cho hắn biết, vị này sao lại ra làm gì? Hắn nhìn về phía Tiểu Thanh Lan, nhỏ giọng nói, chuyện gì xảy ra? Tiểu Thanh Lan tay nhỏ nắm lấy quần áo, có chút ủy khuất nói, không phải ta làm. Nàng biết, là đại ca làm, cũng biết kính nguyệt không gian bên trong mấy vị kia toàn đi ra. Cái kia Diệp Đồng điên rồi sao? Vậy mà lại đem vị này phóng xuất. Thái A lên tiếng kinh hô, nơi này chính là thế gian, Tây Vương Mẫu dạng này thiên địa thần thánh, sẽ bị không linh khí chi địa ảnh hưởng, thẳng đến cuối cùng, nàng sẽ trái lại ảnh hưởng thế gian quy tắc vận chuyển. Sách, biết được vẫn rất nhiều. Nương nương tiếng nói đột nhiên vang vọng tại Thái A trong đầu, tại ảnh hưởng thế gian trước đó, bản tiên tự sẽ rời đi. Làm sao ngươi biết khi nào sẽ ảnh hưởng? Thái A lẩm bẩm lầu bầu nhỏ giọng mở miệng. Bản tiên tự có phương pháp. Thái A nhíu nhíu mày, đang muốn mở miệng, đột nhiên bị Tiểu Thanh Lan kéo lại ống tay áo, hắn tròng mắt nhìn lại, chỉ gặp Tiểu Thanh Lan mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem hắn, dường như đang nói, coi chừng bị đánh. Làm kính nguyện không gian linh tính biến thành, Diệp Thanh Lan đối với Tây Vương Mẫu tính tình lại hiểu rõ bất quá. Nói một cách khác, nàng khả năng mới là làm bạn Tây Vương Mẫu lâu nhất vị kia, so Diệp Đồng còn lâu một chút. Tiểu Thanh Lan mau tới để cho ta sờ sờ khuôn mặt, thật sự là hồi lâu không thấy, một cái chớp mắt lại lớn như vậy. Tiểu Thanh Lan không do dự, ngại thanh mãi khí lên tiếng, tới rồi. Trong sân nhỏ, tiểu hồ ly vẫn như cũ giống thường ngày, lười biếng gục xuống bàn, nó tựa hồ có ngủ không hết cảm giác, luôn luôn mệt ra rời, từ khi đi vào thế gian sau, theo tuế nguyệt trôi qua, loại tình huống này càng nghiêm trọng. Thái A cùng tiểu tử cũng không dám náo loạn, một cái thành thành thật thật ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, một cái buồn bực ngán ngẩm đùa bỡn cái đuôi của mình. Tiểu Thanh Lan nhu thuận ngồi tại Tây Vương Mẫu trong ngực, chăm chú viết trên bàn việc học. Tô Thanh Huyền thì là cùng Tây Vương Mẫu dùng lời nhỏ nhẹ bắt đầu trò chuyện với nhau thật vui, bất quá đều là một chút liên quan tới như thế nào mang em bé tri thức. Nương nương, ngài như thế nào biết nhiều như vậy? Cố ý học được một chút nuôi trẻ tri thức, cho sau này làm chuẩn bị. Ân. Tô Thanh Huyền liếc mắt, không có mở miệng đặt câu hỏi, chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Đương nhiên là vì nhi tử ngươi nha. Tây Vương Mẫu cười nhạt một tiếng, đưa lô thai nhẹ giọng ngôn ngữ, không biết cùng Tô Thanh Huyền nói thứ gì, tóm lại, tên kia thanh đú thanh nhã nữ tử, gương mặt có chút nóng lên, phong tình bạc trùng. Cũng liền tại lúc này, Diệp Đồng dẫn theo bao lớn bao nhỏ về tới nhà. Chương 619, Tố Huyền huyết mạch chương 619, Tố Huyền huyết mạch mới vừa vào cửa, Diệp Đồng liền nhìn thấy Tây Vương Mẫu, nụ cười trên mặt dần dần sâu, dẫn theo mua xong tuổi gạo dầu muối đi tới. Ngao ngao tiểu tử nhãn tình sáng lên, có hay không cho nó mua đồ ăn. Đại ca tiểu Thanh Lan nhu thuận hô một tiếng, sau đó liền tiếp tục vùi đầu viết việc học. Tô Thanh Huyền thấy thế đôi mắt hơi sóng gợn, tựa như là nhìn thấy cứu binh một dạng, nói khẽ, "Nương nương, ta đi trước chuẩn bị đồ ăn." Nói xong, nàng liền đứng dậy tiếp nhận Diệp Đồng vật trong tay, đưa lô thai đối với nó không biết nói thứ gì, sau đó liền hướng phía phòng bếp đi đến. Thấy tình cảnh này, Nương Nương đại mi nhẹ trao lại, nhìn về phía Diệp Đồng, có chút không vui nói, "Cô nàng nói cho người cái gì?" "Không có gì." Diệp Đồng ôn hòa cười một tiếng, ngồi ở một bên, "Chính là Nương Nương ngươi muốn mang em bé sự tình. Đây là ngươi đáp ứng bản tiên." Nương Nương ngữ khí ung dung, nhẹ nhàng méo méo tiểu Thanh Lan khuôn mặt, rất là ưa thích. Bất quá chỉ thế thôi, nàng hay là càng ưa thích Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền cùng một chỗ sinh hạ dòng dõi, nguyện các loại, cũng chờ đổi. Tự nhiên, tuyệt không đổi ý. Diệp Đồng chăm chú trả lời, kỳ thật hắn chỉ muốn cùng Tô Thanh Huyền qua thế giới hai người, Tiểu Thanh Lan cùng Thái A đến, từng có đoạn thời gian làm hắn rất cảm thấy phiền muộn, thẳng đến gần đây mới tốt nữa chút. Hắn nhìn về hướng Tiểu Hồ Ly, ngựa khí có chút ngưng trọng, "Nương nương, nó gần nhất có chút thích ngủ, ngài biết là chuyện gì xảy ra sao?" Tố Huyền mới vào phàm nhân giới bực lúc, hết thảy bình thường, thẳng đến sau đó không lâu, bắt đầu thường xuyên mệt rã rời, mỗi ngày mặt ủ mày chau, thiếu khí vô lực. Nửa đường Diệp Đồng thậm chí để Tố Huyền phục dụng hắn cái kia chí dương chí cương mi tâm máu, tình huống vẫn như cũ chưa từng biến tốt, tương đương cổ quái. Tây Vương Mẫu nghe tiếng nhìn lại, trong đôi mắt hiện lên một sợi cực kỳ bé nhỏ kim quang, cử động lần này thậm chí che giấu giới này quy củ, không nhận quy củ trói buộc, cũng sẽ không bị người phát giác được. Nàng trầm ngâm một hồi, ngữ khí khó hiểu nói, "Huyết mạch của nó tựa hồ có vấn đề." Diệp Đồng trong lòng căng thẳng, tiếng nói hơi trầm xuống, "Nương nương, có thể nói cụ thể chút?" Nghe vậy, Tây Vương Mẫu im miệng không nói một lát, hai đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu lên, trên mặt lần thứ nhất toát ra không xác thực tin cảm giác, trần trơ nói, "Huyết mạch của nó rất cường đại, bản tiên có chút quen thuộc nàng tiên mâu thâm thúy." Tiếng nói không thể nghi ngờ, "Bất quá, nó sở dĩ sẽ như vậy thích ngủ, nhưng thật ra là tại thuế biến, chỉ là giới này không có linh khí, nó thuế biến quá trình sẽ kinh lịch thật lâu." Huyết mạch phản tổ. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, hắn biết, yêu thú thuế biến, kỳ thực là huyết mạch phát sinh dị biến, ẩn tàng tại chỗ sâu cái kia cố huyết mạch, dần dần ảnh hưởng đến yêu thú bản thân. "Không." Tây Vương Mẫu khẽ lắc đầu, cho Diệp Đồng một cái không tưởng tượng được trả lời, cũng không phải là phản tổ đơn giản như vậy. Nó càng giống là nhận lấy một loại nào đó kích thích. "Ý gì?" "Ngươi có thể hiểu thành, nó thân quyến ở bên ngoài, đột phá tới một cảnh giới, ngược lại từ trên huyết mạch ảnh hưởng đến nó." Tây Vương Mẫu tiếng nói mang theo nhàn nhạt nghi hoặc cảm giác, thế nhưng là, theo bản tiên biết, có thể làm được như thế trình độ yêu thú, tuyệt không phải là chân long cổ hoàng hàng ngũ. Giọng nói của nàng ngưng lại, "Mà lại, chỉ có huyết mạch thủy tổ mới có thể làm đến điểm này, tương đương với từ trên căn nguyên khỏe mạnh tất cả hậu bối huyết mạch. Có thể nó chỉ là một cái hồ yêu a?" Diệp Đông nhíu chặt lông mày, trong lòng càng không hiểu, lại nói nó thân quyến đã sớm bị tàn sát sạch sẽ, càng đừng đề cập huyết mạch thủy tổ. Tố Huyền đã từng thế nhưng là tự mình nói, Thanh Câu có Tô nhất mạch, bị Đồ Sơn nhất mạch tàn sát đến sạch sẽ, cũng liền Đồ Sơn Phong tên phản đồ này sống tiếp được. Mà Đồ Sơn Phong, lúc trước cũng liền tính hải cảnh mà thôi, coi như hắn tốc độ tu hành nhanh, bây giờ ở bên ngoài đã đột phá tới độ kiếp cảnh, cũng không có khả năng từ trong huyết mạch ảnh hưởng đến Tố Huyền. Đây cũng là bản tiên châu nghi ngờ một chút, nó tuyệt không phải là một đầu thuần huyết thiên hồ. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi liễm, lạnh nhạt nói, bản tiên tại trên người nó cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, không biết từ đâu mà đến. Cũng có lẽ là bản tiên quên đi. Nương nương, ngài cũng sẽ quên sự tình sao? Sẽ không. Lời ấy vừa rơi xuống, Diệp Đồng toàn thân bỗng nhiên toát ra một chút mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hắn hiện tại đã biết được rất nhiều tiên đạo ảo diệu, biết rõ một cái đạo lý, đối với Tây Vương Mẫu loại này đã đạp vào duy nhất vô thượng cường giả mà nói, không có khả năng tồn tại lãng quên một sự kiện có thể là có ký ức sai lầm. Trừ phi người kia so Tây Vương Mẫu còn cường đại hơn, đồng thời chủ động đem chính mình tất cả vết tích từng cái xóa đi rơi, ngăn cách mất rồi hết thể nhân quả. Sách Nương Nương cười nhạt một tiếng, thú vị. Xem ra tồn tại đến nay lão quái vật, không chỉ có bọn hắn những này thân ở tại kính nguyệt không gian cường giả. Diệp Đồng sắc mặt có chút khó coi, tu tiên giới thăng hoa sắp đến, xem ra một chút sống không biết bao nhiêu năm tháng tuyệt thế lao âm bị bọn họ, cũng muốn bắt đầu triển lộ răng nanh. "Công tử." Đột nhiên, một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng nói tại Diệp Đồng trong đầu quanh quẩn. "Tỉnh." Ân tiểu hồ ly mở mắt ra, có chút ảo não, không ngờ ngủ thiết đi. Giờ phút này, Nó nhìn thấy Tây Vương Mẫu, ánh mắt khẽ biến, tiếng nói dị thường tôn kính, gặp qua Tây Vương Mẫu miện hạ. "Xách, các ngươi còn muốn giấu giếm cô nàng bao lâu?" Tây Vương Mẫu miệng hơi cười, nhưng càng nhiều thì là có chút hăng hái cảm giác, liền không sợ giấu giếm đến càng sâu, cô nàng biết được chân tướng sau, liền càng sinh khí à, hoang luôn đại giới, luôn luôn đều rất lớn. Chỉ một thoáng, một bên Thái A bước chân triệt thoái phía sau, cẩn thận từng ly từng tí kéo lấy tiểu tử cái đuôi, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai điên cuồng chạy trốn, nhanh như chớp liền không còn hình bóng. Tiểu Thanh Lan ánh mắt vô cùng đáng thương, rất muốn trốn, nhưng là Tây Vương Mẫu ôm nàng, căn bản đi không được, hốc mắt đều nhanh muốn dựng dụng ra nước mắt, loại sự tình này không phải nàng có thể nghe. Diệp Đông khẽ miệng lộ ra một tia đắng chát, quay đầu nhìn lại, khói bếp lượn lờ, đã có mùi thơm của thức ăn phiêu đãng mà đến, thấm vào ruột gan, an ủi lòng người. Nô gia chỉ là công tử thị nữ. Tố Uyển thấp giọng khẽ nói, cả đời thị nữ, cô nàng cần biết được chân tướng. Tây Vương Mẫu ngữ khí bình tĩnh, nghe không ra mảy may cảm xúc. Nô gia sẽ đi giải thích. Tố Uyển dương mắt, cáo thân dần dần trở nên mông lung, phản phất có một vị tố y nữ tử tràn ngập áy náy đứng ở nơi đó, buông xuống đôi mắt, tựa như là một tên làm sai chuyện tiểu hài. Như thế tốt lắm. Tây Vương Mẫu liếc mắt, thanh lanh tiếng nói vang vọng tại Tố Uyển trong đầu. Ngươi bởi vì Hưu Tô Đế hậu cuối cùng một tia khí vận phúc phận, đi tới Diệp Đồng bên người, theo lý thuyết, kỳ thật ngươi mới là Diệp Đồng lương phối. Nô gia không dám. A, ngươi dám nói trong lòng ngươi không có một tia bất mãn sao? Nô gia chưa từng có. Tố Uyển trung điệp lắc đầu, nói như thế, vạn sự đều là giảng một cái tới trước tới sau. Huống hồ, Tô cô nương đối với công tử tốt, so nô gia còn nhiều hơn. Tính tình của ngươi, cùng vị tiên Hưu Tô Đế hậu có cách biệt một trời. Miễn hạ lời nói là cực. Tố Uyển trong mắt ứng chi, trong lòng thì là có chút bất đắc dĩ. Còn không phải bởi vì Tô cô nương nhìn công tử thấy quá chặt chút, nàng chậm chạp tìm không thấy cơ hội. Dù là Tô Thanh Huyền không để cho Diệp Đồng lên giường, Diệp Đồng cũng nhất định phải ngủ ở trên sàn nhà hoặc là cửa ra vào. Yêu tinh này không thể thừa cơ, tất nhiên là thành thành thật thật. Chương 620, Thái cổ yêu đình chi chủ chương 620, Thái cổ yêu đình chi chủ Diệp Đồng thật tình không biết chính mình sớm liền bị hồ yêu để mắt tới, còn tại trầm tư, đột nhiên mở miệng nói, phụ thân của ngươi lúc trước cũng không tại Đồ Sơn bên trong đi. Ân. Tố Uyển nhẹ nhàng gật đầu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào Diệp Đồng trước bàn. Tiếng nói vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, bất quá nô gia đã là khi hắn chết. Vậy liền đúng rồi. Diệp Đồng bỗng cảm giác giật mình, lập tức liền đem Tây Vương Mẫu vừa rồi lời nói đều nói cho Tố Uyển. Coi như Tố Uyển nghe xong mục lộ mê mang một khắc này. Tô Thanh Huyền bưng một bàn nóng hầm hập món ngon đi tới, "Phu quân, nhanh đi bưng thức ăn, đợi chút nữa." Lạnh Diệp Đồng nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy rời đi. Khi hắn lấy tấm ván gỗ nâng một mâm lớn đồ ăn sau khi trở về, liền nhìn thấy tràng cảnh này, Tô Thanh Huyền ôm tiểu hồ ly, sắc mặt mang theo một tia lo lắng, hướng Tây Vương Mẫu nhẹ giọng dò hỏi, "Vậy nó chẳng phải là cần rời đi trước phàm nhân giới vực?" Không cần, tiểu hồ ly trùng điệp lắc đầu, ta cũng là không đi. Nó bắt đầu cho mình dạo biện, dù sao ta chỉ là thích ngủ, sẽ không đối tự thân có thương tổn, cùng lắm thì ngủ đến các ngươi luyện hóa xong hồng trần khí mới thôi. Không được. Diệp Đông lắc đầu, đem tấm ván gỗ đặt lên bàn, cũng theo thứ tự đem đồ ăn dọn xong, ngươi đến rời đi. Dựa vào cái gì? Tiểu hồ ly có chút ủy khuất nói, ta lại không ảnh hưởng các ngươi. Vì Diệp Đông đang muốn mở miệng, bất quá vẫn là im bặt mà dừng. Hắn kỳ thật rất muốn nói một câu vì tốt cho ngươi, dù sao đợi ở chỗ này không cách nào tăng thực lực lên. Nhưng là Tố Uyển cùng Phong Chỉ Nhược khác biệt, người trước rất khó lừa dối, đồng thời có chính mình một chút chủ kiến. Vậy liền lưu tại nơi này. Tô Thanh Huyền tiếng nói mát lạnh, giải quyết dứt khoát. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhẹ nhàng cọ sát Tô Thanh Huyền cái cằm, hay là Tô cô nương tốt, công tử quá xấu rồi, liền muốn đuổi nàng đi. Diệp Đông bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, vậy cũng không thể luôn luôn ngủ đi, ta là sợ ngươi một giấc bất tỉnh. Tố Uyển một lần lâu nhất, đây chính là ngủ thiếp đi dòng dã 10 ngày, làm sao hô đều kêu không tỉnh, tại cái này không có linh khí giới vực, nếu không phải nàng khí huyết tràn đầy, đều vô cùng có khả năng chết đói. Ta cố gắng thiếu ngủ, tiểu hồ ly thuận miệng nói ra, sau đó liền nheo mắt lại, nhảy lên cái bàn, dị thường ưu nhã ăn lên Tô Thanh Huyền tỉ mỉ chuẩn bị thịt cá đến. Ngao ngao ngao. Phương xa truyền đến một trận dồn dập tiếng kêu gọi, chỉ gặp tiểu tử mục lộ ủy khuất cùng tức giận, Diệp Đồng, ngươi ăn cơm thế mà không gọi ta. Thái A ngay tại phía sau, chạy chậm mà đến, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tốt, ăn cơm trước. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng nắm chặt Diệp Đồng một bàn tay, sau đó nhìn về phía Tây Vương Mẫu, triển nhan mỉm cười, nương nương, ngài nếm thử. Ân. Tây Vương Mẫu khẽ miệng mỉm cười, đem tiểu Thanh Lan để ở một bên. Bắt đầu nhấm nháp lên con dâu làm đồ ăn. Tiểu Diệp Tử, đi cho cô nàng rót cốc nước. A a. Dùng nữa ở giữa, Tây Vương Mẫu đột nhiên lánh bất đinh để đẩy miệng, "Hồ Ly, phụ thân của ngươi là một người như thế nào?" Tiểu Hồ Ly sửng sốt một chút, đem tiểu tử bên cạnh một bàn thịt lấy được trước người của mình, ngữ khí có chút phức tạp nói, "Ta không biết, hắn bề bộn nhiều việc tu hành, ta thậm chí đều không có gặp qua hắn vài lần, mà hắn bức bỏ mẫu thân không bao lâu, có tô nhất mạch liền hủy diệt." Nó đột nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, hắn luôn luôn lấy thân người hiển lộ, ta không biết bản thể của hắn là chủng tộc nào bấy, mà lại mỗi lần nhìn thấy hắn lúc hắn đều là bịt mắt ta. Tây Vương Mẫu đôi mắt hơi sóng gợn. Ân, có thể từng lấy xuống qua? Không có, ta hỏi qua mẫu thân nói hắn có tật mắt khụ khụ khụ. Diệp Đồng kịch liệt ho khan một cái, bị sặc, mẹ nó, hóa hình yêu thú được tật mắt, cái này nói ra ai mà tin à, thậm chí còn không bằng tiểu tử không thích ăn cơm loại lời đồn này có độ tin cậy cao. Tô Thanh Huyền đem trước người mình chén nước đưa tới, khí chất thanh nhã thanh đù, ta khả năng biết là ai. Lời ấy vừa rơi xuống, tầm mắt mọi người đều nhìn về nàng, liền ngay cả Tây Vương Mẫu cũng vì đó giật mình thần. Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, nói như thế, lúc trước giao chỉ thánh địa khởi đầu tiệc cưới, mời ta cùng phu quân tiến đến, ta vì thế cố ý đọc qua chấp pháp điện bên trong hồ sơ, muốn trước thời hạn giải giao chỉ thánh địa, từ đó biết được một sự kiện. Tại Thái Hy Thiên Tôn lúc tuổi còn trẻ, cũng chính là nàng tĩnh hải cảnh thời kỳ, truy sát một tên yêu tộc thiên kiêu đến yêu vực chỗ sâu, một đường thế không thể đỡ, giết chóc yêu thú vô tận mà liền tại sắp giết tới vạn thọ sơn lúc, nàng dừng lại bước chân bị một tên tĩnh hải cảnh che mắt nam tử ngăn cản. Mà tên nam tử kia, rất nhanh liền bị thua, Thái Hy Thiên Tôn cuối cùng giết vào vạn thọ sơn bên trong, cường thế chém giết tên kia yêu tộc thiên kiêu, cuối cùng bị một vị tên là Hoàng Tuyển Sơn chủ yêu tộc tôn giả cho khuyên lui. Nói xong, Tô Thanh Huyền nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, nếu như phụ thân ngươi thật sự có tật mắt, thường che mắt gặp người, nói không chừng chính là vị này. Nàng ấy mắt mang theo một tia hồi ức, Thái Hy Thiên Tôn cùng vị này chém giết thời điểm, bị nó gây thương tích, cũng là bởi vì này, hắn bị ghi chép đến trên hồ sơ, là ta nhân tộc tất sát bảng một trong. A. Diệp Đồng hơi mở to hai mắt, còn có tất sát bảng. Tô Thanh Huyền đầy mắt ôn nhu, thân mật giải thích nói, tộc đàn ở giữa tranh đấu, đã ở âm thầm tiến hành qua vô số lần, người ta nói không chừng cũng tại yêu vực tất sát bảng đơn bên trên. Diệp Đồng trong nháy mắt nghĩ đến vô tướng cát, cái này đồng thời treo giải thưởng hắn cùng Tô Thanh Huyền địa phương, cũng là Vãn Xuân lao đông ra. Cô nàng, cái kia che mắt nam tử là như thế nào làm bị thương Thái Hy, trên hồ sơ có thể có giảng thuật. Tây Vương Mẫu lẩm bẩm nói ra, bộc lộ một sợi trầm tư, nàng giống như biết là người nào. Nam tử lấy xuống phần mắt miếng vải đen, không thấy con người, mà thiên không đột biến, nhật nguyệt đồng huy, tuế nguyệt đình trệ, không gian ngưng kết. Ta một thương phá đi, vạn pháp đều là tán, lục yêu 30. Không không không, nam tử bại lui. Tô Thanh Huyền tiếng nói bình tĩnh, đây là Thái Hy Thiên Tôn khẩu thuật, do ta chấp pháp điện ghi chép, cũng không giả. Nàng mắt nhìn Diệp Đồng, môi đỏ khẽ mở, nam tử tên là chú tôn giả, trừ cái đó ra, còn có một cái thân phận không gian quyền bính người sở hữu. Diệp Đồng đống nhiên bừng tỉnh, đối mặt Tô Thanh Huyền ánh mắt. Hán, cần không gian quyền bính, không, là cần cái kia tứ đại vô thượng quyền hành. Nguyên lai là hắn. Tây Vương Mẫu đột nhiên cười cười, thần sắc đều trở nên thú vị, khoe miệng nhấc lên một vòng ý cười, khó trách bản tiên không cách nào dựa vào một tia khí tức ngược dòng tìm hiểu đến hắn nhân quả. Nương nương, ngài nghĩ tới. Diệp Đồng mặt lộ nhàn nhạt vui mừng, chỉ cần hiểu rõ, liền có cơ hội đoạt được quyền hành chi lực. Tây Vương Mẫu ngóng nhìn thiên cung, trên thân nhiều hơn mấy phần cảm giác tăng thương, năm tháng giằng giặc lưu chuyển, bây giờ gặp lại cố nhân. Tô Thanh Huyền liếc mắt, nhìn về phía Diệp Đồng trong mắt nhiều một tia áy náy, phảng phất như là bởi vì che giấu một chút tin tức mà cảm thấy tự trách. Đương nhiên, không thể trách nàng. Rõ ràng là phu quân chính mình đoạt đáp, còn sai. Tô Thanh Huyền cùng Tây Vương Mẫu ánh mắt tiến tĩnh, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, ngựa khí thanh lãnh đạm mạc, thái cổ yêu đình chi chủ, chú dạ đế quân. Cửu u chúa tể giả, đế quân Trúc Long. Chương 621, Trúc Long tiên đế chi mộng. Chương 621, Trúc Long tiên đế chi mộng. Nghe nói lời ấy, Diệp Đồng trong tay gấp thức ăn động tác đông nhiên dừng lại, trong đầu ý niệm đầu tiên là sư tỷ che giấu hắn. Thái cổ yêu đình là tại bọn hắn tiến vào phàm nhân giới vực đằng sau mới thành lập, Tô Thanh Huyền lại như thế nào biết được tin tức này? Tất nhiên là tại mấy năm này ở giữa, Diệp Đồng chỗ không biết tình huống dưới, Tô Thanh Huyền biết được ngoại giới phát sinh tất cả đại sự, thậm chí so trưởng chấn lý tuyển hiểu rõ còn nhiều hơn rất nhiều. Diệp Đồng không có đem việc này để ở trong lòng, hắn biết, nương tử đây là có ý để hắn không bị đại thế mưa gió ảnh hưởng. Chính như hắn không có nói cho Tô Thanh Huyền, hắn đi gặp Lý Tuyển một dạng. Năm năm qua, bọn hắn trải qua rất sung túc, cũng rất hạnh phúc, hai người ai cũng không muốn đối phương bởi vì những tin tức này mà trở nên đa sầu đa cảm. Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng méo méo Tô Thanh Huyền tay, sử một ánh mắt đi qua, hừ, vậy mà giấu giếm ta tin tức này. Nương tử ngươi có biết sai? Tô Thanh Huyền mím môi một cái, cũng không nói ngữ, mà là nhẹ nhàng đá một chút Diệp Đồng, nàng không muốn để cho phu quân phiền não, nhất là Diệp Đồng còn cần chú dạ đế quân trên người quyền hành chi lực. Về phần đế quân Trúc Long danh xưng này nàng cũng không biết, đại thế bên trong hoàn toàn không có nhân vật bậc này một chút xíu tin tức. Tiểu hồ ly thì là hơi mở to hai mắt nhìn, cái gì? Phu thân của nàng là Thái Cổ yêu đình chi chủ. Tây Vương Mẫu giờ phút này cũng đem ánh mắt đặt ở tiểu hồ ly trên thân, con mắt màu vàng nóng để lộ ra một tia nghiền ngẫm cảm giác. Đường đường cửu u đế quân, dòng dõi hắn đúng là tiểu Diệp tử bên người một thị nữ, thực sự rất có ý tứ. Phải biết, Trúc Long có thể nói là giữa thiên địa cường đại nhất một nhóm tiên tiên thiên thần thánh, tại cửu u giới vực bên trong, hắn thần linh hình thái trương ước văn trượng, mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là tối, có thể sang sinh hồn, có thể trưởng hoàng tuyển. Trung quanh không khí trở nên dị thường tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập nồng đậm đồ ăn mùi thơm, chuyện cho tới bây giờ, hay là tiếp tục dùng nữa đi. Thái A vùi đầu cơn khô, trong lòng cảm xúc cực kỳ phức tạp, cuối cùng thực sự nhịn không được mở miệng nói, Trúc Long một thân đế giả khí vận, lúc trước thế nhưng là bị bệ hạ cắn nuốt sạch sẽ. Nói bóng gió rất là rõ ràng, không có đế giả khí vận, Trúc Long làm sao có thể trở thành Thái Cổ yêu đình chi chủ? Diệp Đồng ánh mắt hơi sóng gợn, sự thật xác thực như vậy, đồng thời Trúc Long năm đó là điên mất rồi, một lòng muốn chết, cuối cùng bị tiên đế triệt để chém giết. Hắn nhìn về phía Tố Uyển, trong lòng luôn có chủng vi diệu cảm giác, chắc không được tiểu tử sẽ sợ sợ Tố Uyển, dù sao đây chính là Trúc Long huyết mạch. Thanh câu huyết án. Tô Thanh Huyền đột nhiên môi đỏ khẽ mở, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia lạnh lẽo, năm đó yêu vực cùng nhân tộc tổ vực bên trong một chút thế lực cộng đồng lưu đồ thành câu hữu Tô nhất thị dài đến mấy trăm năm. Nó mục đích rất đơn giản, chính là vì đạt được đại tần tiên đình vị kia đế hậu khí vận. Trên hồ sơ có ghi chép, có Tô nhất mạch hủy diệt sau, nhân tộc đạt được 2 thành khí vận, yêu vực đạt được còn lại 8 thành. Đây chính là nhân tộc bảng quan nguyên nhân, tiểu hồ ly run giọng nói ra, năm đó, chấp pháp điện cùng nhân tộc, thế nhưng là trơ mắt nhìn xem thanh khâu máu chảy thành sông ngàn vạn dặm. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng, các ngươi Hữu Tô nhất tộc tại Tinh Hải chỗ sâu Thiên Tôn bọn họ, kỳ thật cũng ngầm cho phép việc này.
Vì cái gì?
Bởi vì không đồng ý đã chết. Tô Thanh Huyền đôi mắt không hề bận tâm, tiếng nói lạnh lùng nói, trước hết nhất giết có Tô tộc nhân, kỳ thật chính là các ngươi tộc đàn Thiên Tôn, bọn hắn cùng yêu vực liên hợp, vây giết ba tôn đồng tộc Thiên Tôn. Tố Huyền toàn thân run lên. Diệp Đồng hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Bởi vì yêu vực muốn mở lại viễn cổ yêu đình, cái kia mấy tên phản bội Hữu Tô nhất tộc Thiên Tôn, muốn có tòng lòng chi công. Tô Thanh Huyền thần sắc thanh nhã, khí như ưu lan, cái kia tám thành khí vận, bây giờ đều tại chú Dạ Đế quân trên thân. Vâng. Trong một chớp mắt, Diệp Đồng toàn thân trải rộng hàn ý, từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, trong lòng chửi ầm lên một tiếng, mẹ nó. Vực này mưu đồ bí mật mấy trăm năm bố cục, nếu là không có người nói ra, ai có thể đoán được chân tướng? Thanh Câu có Tô nhất mạch hủy diệt, xưa nay không là vạn tộc muốn chia cắt Hữu Tô đế hậu khí vận, mà là yêu vực muốn nhờ vào đó mở lại yêu đình. Mà cái kia cấu ngập trời nhân quả tội lớn, toàn để Đồ Sơn nhất mạch chống đỡ có thể nói là tay không bắt sói, yêu vực vạn thọ sơn lừa gạt tất cả mọi người. Dường như xem hiểu Diệp Đồng ánh mắt, Tô Thanh Huyền ngự khí ôn nhu nói, ta cũng là mới biết được không lâu, là Thiên Khư Tiên Minh cao tầng dựa vào yêu vực gần nhất một chút động tác suy đoán ra. Diệp Đồng đều có thể tìm tới Lý Tuyển, từ đó biết được đại thế tin tức. Tô Thanh Huyền làm nhân tộc nữ đế, không có khả năng cái gì cũng không biết, thậm chí so Diệp Đồng biết đến còn muốn càng thêm kỹ càng. Cho nên, phụ thân của ta, kỳ thật chính là sát hại tộc nhân hung thủ. Tố Huyền thần sắc mê mang, không linh tiếng nói dần dần trở nên không vui không buồn, hắn hay là đại năng chuyển thế. Tây Vương Mẫu tư thái trang nhã để đua xuống, đã chắc bụng, từ tố nói, đây chính là Trúc Long. Hai tròng mắt của nàng nhiều hơn mấy phần thâm thúy, tiếng nói lạnh lùng, biệt khuất nhiều năm như vậy, hắn chuyện gì đều có thể làm được. Nói, nương nương ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, hắn mặc dù trời sinh có được đế mệnh, nhưng vận khí tựa hồ không thế nào tốt, chỉ có mệnh lại vô phúc trạch, bản tiên cũng bởi vậy chê cười hắn rất nhiều năm. Năm đó thượng cổ yêu đình là bị Kim Ô tiên đế, đế tuấn chối chấp trưởng, Trúc Long bất đắc dĩ chỉ có thể ẩn nhẫn tại cửu đu. Dù sao hắn sinh ra mới bắt đầu là đế tuấn thời đại, đó là một cái đủ để cùng thái cổ đế tộc địa vị ngang nhau cường đại yêu đình. Về sau đế tuấn đại nạn sắp tới, thái cổ đế tộc bắt đầu bố cục, dẫn đến yêu đình nội bộ bộc phát nội loạn, to như vậy một tòa tiên đình theo yêu đế mất đi mà sụp đổ. Cho nên Trúc Long cảm thấy thời cơ đã đến, không ngờ rằng lúc kia vừa lúc là nhân tộc lộ ra răng nanh thời đại, bất luận cái gì dị tộc, bất luận cái gì thiên địa thần thánh, phàm là dám ngăn trở nhân tộc trở thành thiên địa bá tộc bước chân, liền sẽ khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Trúc Long trở lại cửu u, tiếp tục cẩn nhẫn. Mà trên đời không có vô chỉ đường chiến tranh, nhân tộc tại kinh lịch vài vạn năm sát phạt đằng sau, nghỉ ngơi lấy lại sức, an ổn tại một phương, lại bạo phát nội loạn. À, đây chính là nhân tộc. Thế là Trúc Long lại cảm thấy thời cơ đã đến. Ân, nhưng hắn không nghĩ tới, Thủy Hoàng Tiên Đế hoành không xuất thế, lấy thế không thể đỡ chi tư, trấn áp nhân tộc trên dưới tất cả nội loạn, lại cơ hồ đem tất cả dị tộc đều đánh một lần, làm cho nhân tộc trở thành thiên địa bá tộc. Đại Tần Tiên Đỉnh thành lập ngày đó, Trúc Long chạy tới hoang vu giới vực, tìm Si Vu khóc lóc kể lể một trận hắn chờ đợi vô số năm, lại chờ đến một kết quả như vậy. Ân, đây là bản tiên tận mắt nhìn thấy. Đến tận đây, bản tiên hoài nghi, Trúc Long năm đó có thể là giả chết thoát thân, chỉ vì đi vào bây giờ lại thế, sớm bố cục Hữu Tô nhất tộc, dùng cái này hoàn thành hắn tiên đế chi mộng. Xem tình hình, hắn đã thành công. Chương 622, hậu tuyển tiên giai sứ. Chương 622, hậu tuyển tiên giai sứ. Những này thời kỳ thượng cổ bí ẩn, bị Tây Vương Mẫu Phong Khinh Vân Đạm nói ra. Diệp Đồng không có cảm thấy mảy may ngoài ý muốn, đây chính là nương nương, nương nương vĩ đại, không cần nhiều lời. Côn Luân chi chủ sừng sững tại Côn Luân Thần Sơn, hai con ngươi đạm mạc bệ nghệ thiên hạ, cái kia lạnh lẽo Côn Luân Cửu Thiên cao phòng, sẽ đem thế gian hết thảy chuyện đang xảy ra nói cho nàng. Đỉnh tiêm việc vui người, chân chính bắt quái đầu lĩnh. Nương nương ngữ khí vẫn như cũ nghiền ngẫm, nói đến, bản tiên giễu cợt hắn chí ít mấy trăm vạn năm, bây giờ nếu là gặp mặt, hắn có lẽ sẽ cùng bản tiên liều mạng đi. Không hổ là miệng hạ. Thái A Nhĩ Non nói ra, như vậy kinh thiên đại bí, vị này vậy mà cũng hiểu biết, chắc không được tiên vẫn thời điểm ngay cả bệ hạ đều không kịp cứu viện, cửu nhân nhiều lắm. Tô Thanh Huyền nhìn thật sâu một chút Tây Vương Mẫu, nhìn tới thật là vị kia. Tố Huyền trầm mặc, không có mở miệng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Duy chỉ có Diệp Đồng có thể mơ hồ đoán được, Huyền Nhi chỉ sợ là sợ hắn đầu góc nóng lên, la hét cho nàng báo thủ, dùng cái này đắc tội thái cổ yêu đình. Quả nhiên, Tố Huyền tiếng nói vang vọng mà lên, hết thảy đều đi qua, chuyện cũ theo gió tung bay, cũng không tệ. Khó mà làm được. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, ngữ khí chân thành nói, ta cần hướng Trúc Long mượn một vật, mà vật như vậy chân quý dị thường, có lẽ chỉ có thể giết chết hắn. Không chỉ có là vì Tố Huyền, cũng là vì chính hắn, hắn đều phải tiến về yêu vực, cùng Trúc Long chém giết một trận. Dù sao, không gian quyền bính, làm thái cổ yêu đình chi chủ Trúc Long, tuyệt sẽ không chấp tay nhường cho. Tố Huyền mắt lộ ra vẻ phức tạp, nàng không muốn để cho công tử lưng đeo quá nhiều đồ vật, công tử đã đủ mệt mỏi. Tiểu Diệp tử, ngươi đối với mình rất có lòng tin, nương nương khẽ cười một tiếng. Ta có dự cảm, luyện hóa xong hồng trần khí sau, ta có thể trực tiếp vượt qua tính hải cảnh, thẳng tới độ kiếp cảnh, Trúc Long lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng phá hư quy củ, thành tựu Thiên Tôn chi vị. Diệp Đồng ánh mắt tiến tĩnh, nói như thế, mà Thiên Tôn không ra, không người có thể cản ta. Rõ ràng là nhẹ nhàng tiếng nói, vào lúc này lại có vẻ đình thai nhức óc, vang vọng tại tất cả mọi người bên hai. Thái A hít một hơi lãnh khí, vội vàng lay một miếng cơm đồ ăn, tiểu tử này tận quát lác, Tiểu Thanh Lan thì là mặt lộ thật sâu sùng bái, đây chính là đại ca. Ngao ngao tiểu tử cười đến con mắt đều híp lại, vỗ vỗ cái bụng, phát ra mấy đạo tiếng rên rỉ, nó cùng Diệp Đồng liên thủ, Thiên Tôn cũng có thể một trận chiến chi. Tô Thanh Huyền khỏe miệng đường cong hoàn mỹ, rất thích xem đến dạng này Diệp Đồng, cũng không nghi ngờ Diệp Đồng lời nói thật giả. Bởi vì, nàng cũng là sớm tại giao trì thánh địa lúc, qua qua thiên hồ đằng sau, hai người trừ thức hải, còn lại hết thảy tất cả đều đã tới tính hải cảnh tiên đạo phạm chủ, nội tình thâm hậu không gì sánh được, chỉ đợi hậu tích bạc phát. Tính hải cảnh cùng độ kiếp cảnh chiến lệnh, là tại pháp tắc, cùng cảm ngộ thiên địa chi lực những phương diện này. Độ kiếp tôn giả, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc đại đạo, mà tính hải cảnh tu sĩ, chỉ là nắm giữ một đầu pháp tắc. Cả hai chiến lệnh rất xa, kém một chữ như là lệch trời. Trùng hợp chính là, Diệp Đồng một khi đến cảnh giới nào, kiếm đạo của hắn chính là cảnh giới kia đỉnh cao nhất, tự hành viên mãn, không có chút nào bình cảnh có thể nói. Về phần Tô Thanh Huyền, nàng không giống với, nàng là bậc hắc, có thể tùy tiện khống chế thiên địa quy tắc chi lực, cải biến thiên địa vận chuyển, trong một ý niệm, càn khôn biến hóa, một lời rơi, vạn tượng sơ mới. Nàng là trời sinh đế giả, quy tắc đại đạo, tựa như là vì nàng mà sinh ra, 3000 đại đạo pháp tắc sẽ chỉ sợ nàng. Cho nên, hai người có thể không nhìn tính hải cảnh, thẳng tới độ kiếp cảnh, cử động lần này cũng không có vi phạm linh khí thiên đạo, nhìn chung vạn cổ tiên sử, cũng là từng có lẽ kẻ ghi chép. Còn nữa nói, khi nguyệt đều có thể tự động tiến cảnh, một bước đạp vào thiên tôn cái này càng kỳ quái hơn, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Diệp Đồng phun ra một ngụm trọc khí, hắn còn kém thức hải, một khi thức hải lần nữa đột phá, vậy liền chân chính bước lên linh khí tiên đạo bên trong tĩnh hải cảnh. Trong cơ thể hắn tĩnh hồ độc tiên, thế nhưng là bị áp chế đã lâu. Trên đỉnh đầu cây kia ngốc mau, sớm muộn muốn nổ. Mà tới được tĩnh hải cảnh, chính là chân linh triệt để viên mãn thời điểm. Kiếp trước kiếp này, nhất nghiệm nhìn hết. Diệp Đồng rất chờ mong, hắn rất muốn nhìn một chút, lúc trước cái kia bổ ra tuế nguyệt trưởng Hà Thiên Điên, đến cùng có phải hay không chính mình. Hắn đột nhiên mỉm cười, như vậy xem ra, ta lập tức liền có thể đạp vào đại thế đỉnh phong, đỉnh núi phong cảnh, ta còn chưa từng nhìn qua đâu. Thiên tôn không ra, độ kiếp tôn giả chính là tuyệt đối cường giả. Ta cùng ngươi cùng một chỗ nhìn. Tô Thanh Huyền tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ có chút tùy hứng ở trong đó. Diệp Đồng khoe miệng có chút kéo một cái, hỏng, nương tử đây là không muốn để cho một mình hắn đi yêu vực a, sớm liền đem đường phá hỏng. Hắn hít sâu một hơi, muốn lấy lý hiểu, lấy tình động thuyết phục Tô Thanh Huyền, chỉ là vị này nữ tử thanh lãnh đột nhiên lại xin lỗi vừa nói, bất quá, ta tựa hồ còn muốn tham dự địa giai sứ khảo hạch. Đúng á. Diệp Đồng đông cảm giác giật mình, thưởng tuần trăng mật quá lâu, kém chút quên vấn đề này. Làm sao? Nghe ngươi ngữ khí, ngươi còn có chút vui vẻ. Không có. Diệp Đồng khẽ lắc đầu, mười phần chân thành nói, chúng ta cùng một chỗ tiến bộ, mạnh lên, tựa như là chúng ta cùng một chỗ thả kỳ nguyện đăng như thế, hai hai gắn bó, cùng nhau bay về phía cao hơn xa hơn bầu trời đêm. Tô Thanh Huyền khỏe miệng mỉm cười, thần sắc dịu dàng, tiếng nói nhu hòa, vậy ta còn có một tin tức tốt nói cho ngươi. Hừ hừ. Phía trên nói, một khi ta qua địa giai sứ khảo hạch, liền có thể trở thành hậu bổ thiên giai sứ, cùng mấy người tranh phong, người thành công sẽ đạt được thứ liệt một vị trí. Lời ấy vừa rơi xuống, Thái A mặt mũi tràn đầy không thể tin, Tiểu Thanh Lan khuôn mặt đỏ rực, đây là kích động chỗ làm, liền ngay cả Tây Vương Mẫu cũng vì đó động dung. Chấp pháp điện thiên giai sứ, tổng cộng có 3000 tôn, chia làm 3000 thứ liệt, số lượng từ nhỏ đến lớn, bắt đầu từ mạnh đến yếu. Trong đó yếu nhất cũng là độ kiếp cảnh đỉnh phong, hay là tận lực áp chế cảnh giới, giống Cổ Loan, chính là thứ liệt thứ 2300 tên. Chỉ có thiên giai sứ tự hành phái vị, có thể là bất hạnh tiên vẫn, mới có thể có mới thiên giai sứ bổ khuyết chỗ trống, mà cái sau liền cứ gọi là hậu bổ thiên giai sứ. Mà hiện nay thứ liệt thứ nhất thiên giai sứ chính là chấp pháp điện địa chủ. Trời, ta đã hiểu. Diệp Đồng ngưng trọng gật đầu, đến lúc đó ta đi đem tranh với ngươi đoạt điện chủ vị trí người tất cả đều đánh một lần, đánh đến bọn hắn không dám tranh với ngươi mới thôi. Hắn là chăm chú, chỉ cần được chuyện, nương tử nhà mình chính là chấp pháp điện địa chủ. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, cái này so nhân tộc nữ đế thân phận còn trọng yếu hơn. Dù sao nắm giữ chấp pháp điện thì tương đương với nắm giữ nhân tộc đứng đầu nhất chiến lực, càng là nắm giữ vô số tên thân ở cơ sở chấp pháp tu sĩ. Chấp pháp điện nói là nhân tộc mệnh mạch cũng không đủ, hết thảy an ổn cùng bình tĩnh đều là nó mang tới. Tô Thanh Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, phu quân hay là tính tình như thế, tin tưởng ta. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng, dù sao một khi tình huống có biến, hắn liền sẽ xuất thủ, nương tử nhà mình điện chủ vị trí không cho sơ thất. Đơn giản nói chuyện phiếm, liền đem tương lai chuyện cần làm đứng yên hạ, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thuận lợi luyện hóa xong hồng chân khí. Sau khi ăn xong, Nương Nương tìm một căn phòng ở lại, gian phòng vị trí ngay tại Tô Thanh Huyền cùng Diệp Đồng bên cạnh. Mà Tuyết Nguyệt cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, cực tốc tiến lên hướng về phía trước. Chương 623, ghét nhất ăn bám người chương 623, ghét nhất ăn bám người 2 năm sau. Thái Hoa trấn bên trong, ven hồ bên cạnh, hai tên nam tử ánh mắt tiến tĩnh, lạnh nhạt không gì sánh được xếp bằng ở này, trong tay riêng phần mình nắm giữ một cây cần câu. Hôm nay, gió xuân nhẹ cùng đưa ấm, nhân gian ầm ầm sóng dậy. Gió xuân dập dần tại ngọn cây, lá liễu như bay phất phơ giống như vậy xuống, hai bóng người ở đây tu thân dưỡng tính, dị thường tĩnh mịch. Chỉ là, trong đó một vị nam tử bên hông, nịt lên tập rể, trên thân tràn đầy khói dầu vị. Mà đổi thành bên ngoài một tên nam tử, bên cạnh hắn có một thanh màu đen đầu truy, tử chậm chậm, tản ra sâu thẳm quan mang, có vẻ hơi trướng mắt. Diệp Minh, ngươi hôm nay hẹn ta tới này, cũng không chỉ là câu cá đơn giản như vậy đi. Lâm Vân chậm rãi nói, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn bản tại trong tiệm thợ rèn đi theo phụ thân học tập rèn luyện chi thuật, cái này không, trên tay vết bẩn cũng không từng rửa sạch. Ân. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, hắn bản đang nấu cơm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cùng nương tử chào hỏi một tiếng liền rời đi nhà, tạp dề đều quên giật xuống tới. Hắn nghĩ nghĩ tìm từ, thấp giọng nói ra, ngươi có biết không đạo nhất cái gọi Tiêu Mọi Người, vị kia Vĩnh Thành thành chủ con rể. Lâm Vân lông mày gảy nhẹ, Diệp huynh quan tâm vị này làm gì? Ta có một cố nhân, cùng hắn có giao tình biết. Diệp Đông mỉm cười, tất nhiên là sẽ không nói ra tên kia tiểu nhị. Những năm gần đây, hắn đi qua Minh Phong lâu mấy lần, lại nhiều lần không thấy tiểu nhị bóng dáng, hỏi trưởng quý nguyên do, cũng là bị qua loa cho xong, dù sao chính là từ công trở về nhà. Cái này khiến hắn rất là hiếu kỳ, còn chưa động thủ a. Nghe vậy, Lâm Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết Tiêu Hoại cố sự, nhưng biết Tiêu Hoại là người. Hắn cảnh giác mắt nhìn một phía, nhỏ giọng nói, ngươi có chỗ không biết, Tiêu Hoại kẻ này ỷ vào thành chủ con rể thân phận này, thường thường khi dễ bách tính, chiếm lấy điền sản ruộng đất, nếu không phải hắn sợ vợ, chỉ sợ sẽ còn bên đường cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Diệp Đông nhíu mày, tiếng nói khó hiểu nói, thành chủ mặc kệ hắn sao? Phàm nhân giới vực bên trong, cơ hồ tất cả thành chủ cùng trưởng trấn đều từng là rộng rãi đại thế bên trong một thành viên, tu vi không có một cái thấp hơn vấn hư cảnh, những người này từ bỏ tiên đồ, tự nguyện trấn thủ thế gian. Đương nhiên, tình huống thực tế là, những người này tự biết con đường phía trước vô vọng, thế là dựa vào bối cảnh, lấy được tọa trấn thế gian cái này một việc phải làm. Nhưng bất kể nói thế nào, những người này trong lòng đều dị thường rõ ràng, chính mình nếu dám khi dễ phàm nhân, nên đón bọn hắn, chính là đại thế lôi đình đả kích, tất nhiên sẽ bị nghiêm trị. Thành chủ giả, Lâm Vân ý vị thâm trường nói, lại cẩn thận quan sát một chút bốn phía, tiếng nói trở nên càng thêm yếu ớt, hắn một cái giả mà hồ đồ, làm sao biết Tiêu Huệ làm những phá sự kia. Nói đến chỗ này, hắn thần sắc có chút tức giận bất bình, mà lại, thành chủ chi nữ, dị thường sủng ái Tiêu Huệ Diệp Đồng Đồng cảm giác giật mình, thì ra là thế, giống như hắn là ăn bám. Tiêu Huệ tiểu bạch kiểm kia, không phải liền là ỷ vào chính mình cưới một người hơn 300 cân nữ nhân, dính vào quyền quý, cái này có cái gì tốt đắc ý. Lâm Vân đột nhiên chửi ầm lên, hắn lâm ra tại phương viên trăm dặm chi địa, đó cũng là thanh danh truyền xa, tự nhiên không thể thiếu cùng Tiêu Huệ liên hệ. Tóm lại, mỗi lần đánh xong quan hệ, phụ thân của hắn đều là toàn bộ hành trình mặt đen lên trở về, ngay trước tất cả Lâm gia người mặt, dựng râu giận mắng một tiếng, Tiêu Huệ kẻ này còn muốn Lâm gia ba thành gia sản. Khu khu cụ. Diệp Đồng kịch liệt ho khan một cái, các loại. Hắn hít sâu một hơi, hoài nghi mình nghe lầm, chần chờ nói, hơn 300 cân. Đúng à, người thành chủ kia chi nữ, ta từng thấy tận mắt, nàng đi tại trên đường phố, mặt đất đều sẽ run rẩy bà phần, một người liền có thể chiếm lấy gần phân nửa khu phố, hơn 300 cân hay là hướng thiếu bên trong tính. Hắn thật sự là ăn bám tiểu bạch kiểm Diệp Đồng rất cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi cảm khái một tiếng, dũng sĩ. Ha ha, người đứng đắn ai nguyện ý khi tiểu bạch kiểm. Không sai. Diệp huynh, ngươi nguyện ý đi làm sao? Lần sau xin đừng nên mắng khó nghe như vậy. Là tội của ta. Lâm Vân xin lỗi vừa nói, có chút hổ thẹn, Diệp Đồng thế nhưng là Thái Hoa trấn bên trong nổi danh nhất ôn nhuận quân tử, còn có gia thất, hắn hỏi ra vấn đề này, xác thực giống như là đang mắng người. Hắn thật tình không biết, đối mặt mình là thiên hành giới vực thứ nhất cơm chùa vương, còn tại mở miệng nói xin lỗi, thẳng đến Diệp Đồng mặt lộ không vui, nói cái gì dạng này liền xa lạ, bầu không khí lúc này mới hòa hoãn không ít. Mã Đức, An Bang tiểu bạch kiểm đều đáng chết. Lâm Vân càng nghĩ càng giận, mắng một tiếng mẹ, hắn Lâm gia cố gắng đời thứ ba, lúc này mới có bây giờ địa vị, mà Tiêu Huệ dựa vào một cái hơn 300 cân nữ nhân, liền dám yêu cầu Lâm gia ba thành gia sản. Không sai. Diệp Đồng mặt không đỏ, tim không nhảy, chơi lên người cũ, chững chạc đàng hoàng nói hiệp nói bượng, sắp thực đáng chết. Ta đều xấu hổ tại cùng như thế người hô hấp cùng một mảnh dưới bầu trời không khí. Diệp Minh. Lâm Vân hốc mắt khẽ run, chính mình đây là gặp người trong đồng đạo a, hơn nữa còn là hảo huynh đệ của mình, bọn hắn đã trở thành câu bạn 7 năm. Lâm lão đệ, ta đi đem Tiêu Huệ trói lại đi. Tốt. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, chỉ một thoáng lại lấy lại tinh thần, có chút ngượng bức, a. Lâm Vân sắc mặt khó coi, trầm giọng nói ra, phụ thân ta bị Tiêu Huệ điểm ai, Lâm gia trên dưới tất cả đều chịu đụng, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Lúc nào chuyện phát sinh? Diệp Đồng trong lòng run lên, hắn nhưng là trung thực bản phận dân chúng a, sao có thể đi làm chuyện xấu đâu. Ngay tại năm ngoái, Lâm Vân sắc mặt âm trầm đáng sợ, ngươi hôm nay nhắc lên Tiêu Huệ hai chữ, làm ta lại nghĩ tới lúc đó gặp Vũ Đục. Hắn nhìn về phía Diệp Đồng, tiếng nói mang theo một tia khẩn cầu, cùng một cố kiểm chế thật lâu tức giận, Tiêu Huệ khi dễ bách tính nhiều năm, chúng ta đi chói hắn, xem như trừng ác dương thiện. Không ổn. Diệp Đồng đột nhiên lắc đầu, ta là người có gia thất, có một vị trưởng bối muốn phụng dưỡng, vẫn còn ấm huyền nương tử đang chờ ta, cùng một vị đáng yêu nhu thuận muội muội. Lời vừa nói ra, Lâm Vân ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh, đúng vậy à, Diệp huynh gia đình an khang hạnh phúc, hắn cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn hủy Diệp gia. Chỉ một thoáng, hắn mặt lộ nồng đậm áy náy, đang muốn mở miệng nói xin lỗi, đồng thời bỏ đi ý nghĩ này, đột nhiên bị Diệp Đồng cái kia không mặn không nhạt tiếng nói cắt đứt, nếu là chỉ bắt cóc Tiêu Huệ, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng, hắn sẽ trả thù ta Diệp gia, còn có các ngươi Lâm gia. Diệp Đồng thần sắc ôn nhuận, tiếng nói lạnh nhạt nói, không bằng dạng này, chúng ta đem hắn trói tại rừng núi hoang vắng chỗ, cuối cùng chôn sống tại dưới cây, để hắn khi một cái dưới cây quỷ. Tiêu Huệ, đúng vậy chính là họ Tiêu dưới cây quỷ a. Chúng ta không chỉ có là trừng ác dương thiện, còn thỏa mãn nguyện vọng của hắn, cử động lần này là đang đuổi theo đạo pháp tự nhiên. Chỉ vì suy nghĩ thông suốt, nói không chừng hai người chúng ta còn có thể dùng cái này bái nhập đạo gia môn hạ. Nghe vậy, Lâm Vân toàn thân run rẩy một chút, nhìn trước mắt ôn hòa cô tử, trong lòng hàn ý đột nhiên nổi lên, cái này Diệp Minh đến Thái Hoa trấn trước đó, đến tột cùng là làm cái gì? Diệp đại thổ phỉ ôn hòa cười một tiếng, người vật vô hại. Chương 624, quân tử lấy hậu đức tái vật. Chương 624, quân tử lấy hậu đức tái vật. Ngươi đây là ánh mắt gì? Diệp Đồng hai đầu lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, cái này Lâm Vân làm sao mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, đi theo nhìn tội phạm giống như nhìn xem hắn. Không có. Lâm Vân quá sợ hãi, giọt giọt mồ hôi lạnh lặng yên toát ra, cái kia hoàn chỉnh kế hoạch, tiêu mẹ thê thảm kết cục, cùng ra vẻ đạo mạo lấy cớ. Tâm hắn vì sợ mà tâm rung động cảm giác trải rộng toàn thân thể, cái này Diệp huynh, trước kia sợ không phải làm cấp phú tế bẩn hoạt động Lục Lâm hảo hán. Diệp thổ phỉ chỉ là toát ra một tia chân tình, liền làm Lâm Vân chưa tỉnh hồn. Ha ha, nói câu trò đùa nói, ta về nhà trước ăn cơm đi. Diệp Đông ôn hòa cười nói, chỗ sâu trong con ngươi lại là tràn ngập một tia lạnh nhạt, tiêu mẹ không chết, hắn suy nghĩ không thông suốt, trong lòng khẩu khí kia chậm chạp ra không được, khó mà thành tâm minh đạo, nộ đạo hồng trần. Triệu Hàm cái chết, hắn ấn tượng càng khắc sâu. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, tiêu mẹ trở ngại hắn tiên đồ. Đại đạo chi tranh, từ trước đến nay tàn khốc, đạo hữu, chớ trách ta a. Diệp Đông trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết là tại cùng ai nói. Thái Hoa trấn phía đông, có một nhà tư thủ. Mà tại 7 năm trước, nơi này chỉ là một gian nhà gỗ nhỏ, theo tiên sinh tư thục dành tiếng vang xa, tại một chút bách tính tiếng hô bên dưới, địa phương dần dần mở rộng. Hôm nay chương trình học liền đến nơi này, thu thập xong đồ vật về nhà đi, các ngươi cha mẹ chờ ở bên ngoài đây. Một tên có lưu dâu dài nam tử trung niên vừa cười vừa nói, khí chất ôn hòa nho nhã, giống như một khối ôn ngọc. Tiên sinh gặp lại, có hài đồng mãi thanh mại khí phất tay la lên. Tiên sinh, cha mẹ ta ngày mai muốn gặp mặt ngài một lần. À, nam tử trung niên hơi kinh ngạc, mỉm cười nói, vậy liền ngày mai giờ ngọ, đợi ta chuẩn bị kỹ càng đồ ăn. Ừ. Một hồi sau, trong viện học đồng liên tiếp rời đi, chỉ có một vị khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài vẫn ở lại nơi đó. Nam tử trung niên hiếu kỳ nhìn lại, tiếng nói ôn hòa nói, "Tiểu Vũ, thế nào?" "Tiên sinh, ta có nhiều chỗ không hiểu." Nam hài sắc mặt hổ thẹn, có chút xấu hổ, vừa rồi lên lớp không cẩn thận ngủ thiếp đi. "Ngươi nói một chút, chỗ nào không hiểu?" Tiểu Vũ đội vàng lấy ra chính mình viết bút ký, một bên nhìn xem, gàn từng chữ, "Thiên hành điện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận." Nam tử trung niên trầm mặt một hồi, nhìn xem trong viện lá rụng bay tán loạn, trong mắt nhiều một vòng thâm thúy, nói khẽ, "Mọi chuyện dựa vào chính mình, mà không phải ngoại vận." Lòng dạ khoáng đặt chút, chớ có khi tiểu nhân. Hắn nói xong, nở nụ cười, sờ lên nam hài đầu, còn nếu là khi tiểu nhân, sẽ gặp báo ứng, làm người à, hay là khi quân tử tốt. Cái kia tiên sinh, ngài là quân tử sao? Ta. Nam tử trung niên cười cười, ánh mắt ngóng nhìn phương xa chân trời, thế nhân ngàn bạn, đối với quân tử hai chữ lý giải, đều có khác biệt. Hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía nam hải, ngươi cảm thấy tiên sinh ta là quân tử sao? Là, nam hải trọng trọng gật đầu, không có một tia do dự, tiên sinh ngài nguyện ý miễn phí dạy bảo chúng ta tri thức, khẳng định là quân tử. Cái kia, tiên sinh ta lại xem như quân tử. Nam tử trung niên cười ha ha, chắp tay mà đi, đi hướng trong phòng, lưu lại một câu cười âm, trở về đi, chớ có để cho ngươi cha mẹ chờ lâu. Tiên sinh gặp lại. Nam tử trung niên trở lại trong phòng thư phòng, sắc mặt phức tạp, vung đầy bút mực, tại trên giấy tuyên, viết xuống mấy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Trên tay hắn nổi gân xanh, hiển nhiên rất là dùng sức, mực nước dần dần thẩm thấu trang giấy, trước kia tốt nhất chữ viết, trở nên cuồng loạn trương dương mấy phần. Vừa mới ngừng bút, liền có một đạo trong sáng tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, tiên sinh, ngài thế nhưng là nghỉ khóa. Nam tử trung niên đem trang giấy bóp thành một đoạn, tiện tay ném vào soạt rác bên trong, "Ân, vào đi." Theo đại môn bị đẩy ra, Tiêu Huệ vẻ mặt tươi cười tiến vào trong thư phòng. Trên tay hắn dẫn theo hộp quà, chỉ xem cái kia hộp đẽ, liền có thể biết đồ vật bên trong không đơn giản. "Tại sao lại mang lễ vật tới?" Nam tử trung niên khẽ nhíu mày. "Tiên sinh đối với ta có ân cứu mạng, có thể nào tay không tới cửa?" Tiêu Huệ cười ha hả nói, đem hộp quà đặt ở bàn đọc sách bên trong, "Năm đó nếu không phải tiên sinh ngài, ta sớm đã bị mao đầu tiểu tử kia cho sát hại." Nói rơi, hắn trong mắt mang theo một tia lãnh ý, nhưng thoáng qua tức thì, "Cứu ngươi là tiện tay mà làm." Nam tử trung niên từ tốn nói, "Nếu như lúc đó biết được cách làm người của ngươi, như vậy ta định sẽ không cứu ngươi." Ách Tiêu Huệ mặt lộ một vòng vẻ xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác, "Lần này đến đây, là muốn mời tiên sinh tiến về Vĩnh Thành, ta đã chuẩn bị tốt trạch viện, liền chờ tiên sinh vào ở." "Không cần." "Đây là vì gì?" "Không phải cùng ngươi đã nói a?" Nam tử trung niên ánh mắt tiến tĩnh, "Ta đang đợi sát hại đệ đệ ta hung thủ." "Tiên sinh bói toán chi thuật thực sự cao thâm." Tiêu Huệ vội vàng tán dương một tiếng, sợ gây nên tiên sinh không vui. Lúc trước, hắn bắt đầu thấy người trước mắt lúc, người sau liền nói cho hắn biết, hôm nay chớ ra khỏi thành, sẽ có họa sát thân. Hắn kinh thường cười một tiếng, chỉ cảm thấy lại là một cái giang hồ phiến tử, không ngờ rằng, ra khỏi thành sau trong đêm, cái kia Minh Phong lâu tiểu nhị, đúng là một mực tại theo dõi hắn, thẳng đến ban đêm mới lộ ra sắc cơ. Lúc đầu, bên cạnh hắn có mấy tên người hầu đi theo, cũng đều là có khí huyết chi lực bản thân võ đạo đại sư. Nhưng mà, tiểu nhị kia không biết vì sao duyên cớ, dị thường dữ dội, một quyền liền nện choáng một cái võ đạo đại sư, cho đến giết tới trước người hắn. Nếu không phải nam tử trung niên thời khắc mấu chốt hiện thân xuất thủ, chính mình chỉ sợ sớm đã bỏ mình. Lúc này, Tiêu Huệ hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Tiên sinh, mao đầu tiểu tử kia rất mạnh miệng, chính là không chịu nói ra nguồn lực lượng tiên nơi phát ra nghe vậy." Nam tử trung niên nhíu mày, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, tiếng nói lạnh lùng nói, "Ta không phải đã nói với ngươi rồi, để cho ngươi thả tên thiếu niên kia sao?" Tiêu Huệ trong lòng giật mình, đắng chát cười một tiếng, bất đắc dĩ ngả bài nói, "Tiên sinh, chỉ cần ngài nói cho ta biết, ta liền không cần hỏi hắn, khẳng định trước tiên thả hắn rời đi, không cần lại thụ ra thịt nỗi khổ." Thật can đảm, nam tử trung niên băng lãnh nhìn lướt qua Tiêu Huệ, không khí trong nháy mắt trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả không khí đều có chút ngưng kết. Tiêu Huệ vội vàng thấp kém đôi mắt, không nói nữa, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, đều do tiểu xúc sinh kia, không phải vậy hắn tuyệt sẽ không ra hạ sách này, mất đi tiên sinh hào cảm. Nam tử trung niên nhẹ nhàng thở dài, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, hắn là thật hối hận cứu Tiêu Huệ, tiếng nói lạnh lùng, nguồn lực lượng kia cũng không phải là thuộc về chính hắn, mà là có người tận lực cho hắn. Nói đến cũng tốt lời, hắn đúng là bị một phàm nhân cho uy hiếp đến. Người kia là ai? Ngươi thật muốn biết sao? Mong rằng tiên sinh cáo chi. Chính là sát hại đệ đệ ta chân hung. Tiêu Huệ hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt đánh tan trong đầu ý nghĩ, tiên sinh địch nhân vậy khẳng định là võ đạo đại tông sư, gần như phi thăng thành trích tiên tồn tại. Hắn trong mắt chắp tay, trịnh trọng nói ra, đa tạ tiên sinh cáo chi, ta cái này trở về để cho người ta thả tên thiếu niên kia. Nói xong, hắn liền cất bước rời đi, chỉ là đến cửa ra vào lúc, bước chân hơi ngừng lại, do dự lên tiếng, xin hỏi tiên sinh, tục danh của ngài. Nam tử trung niên vẻ mặt hốt hoảng một chút, toàn thân tản mát ra một cỗ tuế nguyệt cảm giác tăng thương, hắn giống như quên đi rất nhiều chuyện, thậm chí kém chút quên đi chính mình, tiếng nói trầm giọng nói, họ Nô, tên Đức. Chương 625, ba ngức người thân thiết nhỏ Thái A. Chương 625, ba ngức người thân thiết nhỏ Thái A. Khi Diệp Đồng trở lại Bạch Lộc hẻm lúc, đã là xế chiều, trời chiều đẹp vô hạn, hoàng hôn dị thường tiếp cận đường chân trời. Thân ảnh của hắn từ chân trời chậm chạp mà đến, trong tay xách lấy hai con cá lớn, có ngư cụ, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy là đại thắng mà về, cá lấy được tràn đầy. Mẹ nó, lại còn lên giá. Diệp Đồng nhỏ giọng thầm thì một câu, gần nhất cái kia kẻ bán cá, gặp hắn thích ăn cá lớn, thừa cơ tăng giá, thực sự không đem người. Diệp tiểu ca, câu cá trở về. Đúng lúc này, một đạo có vẻ hơi giản mua tiếng nói từ tiền phương truyền đến, Diệp Đồng theo tiếng nói mà nhìn, chỉ gặp Chu Đại Thẩm ngồi tại trên ghế đầu, trong tay vội vàng theo vừa. Ân, vừa cùng Lâm Vân câu xong cá. Diệp Đồng mặt lộ vẻ mỉm cười, trong ngõ nhỏ hàng xóm láng giềng đông đảo, nếu như nhất định phải nói ra một cái người quen thuộc nhất, cũng chỉ có Chu Đại Thẩm. 7 năm này ở giữa, Chu Đại Thẩm không có việc gì liền ưa thích đến Diệp gia thông cửa, vô luận là đối với Tiểu Thanh Lan hay là Thái A, đều là càng thân cận, mỗi lần đều sẽ mang một ít đồ ăn vặt đến, nhìn ra được nàng rất ưa thích Tiểu Hải Tử. Tiểu Hổ hiện tại là lớn thêm thời điểm, Chu Thẩm, con cá này ngươi cầm lấy đi. Diệp Đồng cầm trong tay một con cá lớn đưa tới, Chu Đại Thẩm ngơ ngác một chút, cũng không chối từ, không phải vậy liền lộ ra xa lạ. Chu Đại Thẩm khuôn mặt đã hơi có vẻ giàn mua, mang theo một chút nếp nhăn, trong tóc đen trộn lẫn lấy tóc trắng, thân thể cũng có chút suy yếu. Nàng vẻ mặt tươi cười, tâm tính tựa hồ dị thường chuyện tốt, vậy ta liền nhận. Đúng rồi, ngươi Chu thúc bây giờ thân thể không tốt, đánh không đến săn, nhưng không có thịt rừng cho ngươi ăn. Nói ở đây, nàng lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, người trẻ tuổi vẫn là phải chú ý thân thể, uống máu liệu, ăn hổ tiên, chung quy là không lâu dài, đến tiết chế a. Diệp Đồng sờ lên đầu, xấu hổ cười một tiếng, lấy hắn hiện tại tình huống, không có vật đại bổ là thật bị không nổi. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, nghiêm mặt nói, Chu Thẩm, ngươi có thể là hiểu lầm, ta là từ nhỏ thân thể liền không tốt, đại phu nói qua, mỗi ngày đều cần bổ sung khí huyết. Làm một người tu sĩ, tại thế gian hắn cần bổ sung khí huyết. Đó là ai trước đó không lâu đang cùng Vu lão đầu nghe ngóng thể hư sự tình. Chu Đại Thẩm nụ cười trên mặt dần dần sâu, ai không phải từ lúc tuổi còn trẻ tới. Diệp Đồng con mắt chỉ một thoáng trừng lớn, siết chặt nắm đấm, tốt ngươi cái Vu lão đầu, lúc trước rõ ràng cam đoan qua sẽ không nói lung tung. Chu Đại Thẩm đều biết, nói rõ. Hắn Diệp Đồng thể hư sự tình đã truyền khắp toàn bộ ngõ nhỏ. Mẹ nó, đến tìm cơ hội để Thái Á đi Vu lão đầu trong tiệm thuốc chơi một ngày. Diệp Đồng trong lòng nỉ non, cái kia khí a yên tâm đi, Vu lão đầu chỉ đã nói với ta. Chu Đại Thẩm cười ha ha, chính là mang ngươi Chu thúc đi xem bệnh thời điểm, hắn bí mật nói với ta. Diệp Đồng lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm, đội vàng nói sang chuyện khác, Chu thúc hiện tại ở đâu? Ta dẫn hắn đi xem một chút đại phu, chờ hắn dưỡng tốt thân thể, ta cùng hắn đi trên núi đi săn đi. Thượng thành bên trong xem bệnh đi, có Vu lão đầu bồi tiếp đâu, không có việc gì, một chút đã có tuổi bệnh nhẹ mà thôi. Vậy là tốt rồi. Diệp Đồng lại đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền trở về nhà, trên đường đi lo lắng, bất đắc dĩ chính mình không có học một chút y thuật. Chu Đại Thẩm cũng giả, trên thân kỳ thật cũng mang theo điểm bệnh, ngày bình thường nhìn không ra thôi. Diệp gia đại viện, Ngao đại ca trở về rồi. Phu quân. Trong viện, Tô Thanh Huyền cùng Tây Vương Mẫu tính tọa tại dưới cây băng ghế đá, dường như ngay tại nói chuyện tiếng, ý cười thanh thiện. Tuế Nguyệt tại Tô Thanh Huyền trên dung nhan không thể lưu lại mảy may vết tích, khí chất của nàng vẫn như cũ dịu dàng trang nhã, tóc mai vén lên thật cao, một bộ áo bào trắng giống như cựu thiên phong tuyết, lại lộ ra một chút thanh lãnh. Tây Vương Mẫu hoàn toàn tương phản, tựa hồ là nàng cố tình làm, chỉ là rời đi Kính Nguyệt không gian 2 năm, nàng giữa lông mày liền thêm ra một đầu nhăn nheo, tăng thêm mấy phần uy nghiêm, còn có càng nhiều ung dung cảm giác. Mà hai người lúc này ánh mắt đều không ngước mà cùng đặt ở Diệp Đồng trên thân. Nam tử một bộ tiêu dao mây áo, khí chất ôn nhuận, khoe miệng từ đầu đến cuối treo một sợi ôn hòa ý cười, cái kia một đôi hắc bạch phân minh thâm thúy con người, luôn có thể để cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm. Chỉ là, hắn buộc lên rộng lớn tạp dề, trên tay còn cầm cá rất có tương phản cảm giác, tương đương không hài hòa. "Ô, ngài hai vị thế nhưng là khách quý ít gặp, hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại?" Diệp Đồng đột nhiên nhìn về phía Thái A cùng tiểu tử, hơi kinh ngạc, hai vị này ngày bình thường không đến muộn bên trên tuyệt không trở về nhà, có khi ăn cơm đều được hắn tự mình đi hô, rất là tinh lịch. Bọn hắn không mang theo tiểu gia ta chơi. Thái A buồn bực thanh âm nói ra, sắc mặt có chút bi phẫn. Tốt như vậy bưng bưng bị xa lánh. Tiểu gia ta chưa trưởng thành. Diệp Đồng nghe vậy sửng sốt một chút, nếu mày nói sẽ không nửa đêm một người vụng trộm khóc nhẹ đi. Tiểu gia ta thế nhưng là nhân tộc uy đạo chi kiếm, làm bạn thủy hoàng tiên đế tả hữu vô số năm, chém qua thái cổ đế tộc cường giả, giết qua cựu địa quân trúc long, chấn nhiếp thiên hạ vạn tộc, như thế nào bởi vì bị hài đồng xa lánh mà khóc giống. Thái A lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn bóc người gầy cao, hai tay ôm ngực, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo chi sắc, trong mắt lóe ra khinh thường quan mang, nho nhỏ vóc dáng bên trong tràn ngập thật to kiêu ngạo. Tiểu Thanh Lan muốn nói lại thôi, kỳ thật tại đại ca trở về trước đó, nhị ca vừa khóc vừa gào, ngao ngao khóc lớn, nói cái gì dựa vào cái gì không mang theo hắn chơi, đây là trần trụi xem thường hắn. Nàng chăm chú nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có mở miệng, quyết định cho nhị ca chữa chút mặt mũi. Diệp Đồng trong mắt hiện lên một vòng thâm thúy, xem ra Thái A linh tính đã bị thế gian hồng trần khí chô áp chế. Nếu như đặt ở 2 năm trước, Thái A là tuyệt sẽ không nói ra như thế ngây thơ nói như vậy, nhưng hắn hãm sâu hồng trần, linh tính triệt để biến mất. Dạng này, rất tốt. Diệp Đồng mặt lộ một vòng nhẹ nhõm dáng tươi cười, chí ít Thái A sẽ không giống hắn đồng dạng, lưng meo quá nhiều đồ vật. Đại tần tiên đình nhân quả, hắn một người khiên chi, không cần Thái A lưng meo. Diệp Đồng, ngươi lại còn đang cười. Ngươi có phải hay không cũng xem thường tiểu gia ta? Đối với ân. Thái A con mắt trừng lớn, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trệ một chút, không đúng sao, ngươi không nên an ủi ta sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, dưới cơn nóng giận nổi giận một chút, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đám người, lộ ra một cái ủy khuất biểu lộ, hốc mắt từng đỏ, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, mắt nhìn Tô Thanh Huyền, sử một ánh mắt đi qua. Tô Thanh Huyền hiểu rõ, ngữ khí lạnh lùng nói, Thái A. Vừa mới nói xong, Thái A thân thể bỗng nhiên kéo căng, tại mang tiểu tử đi ra ngoài chơi đi. Thế nhưng là bọn hắn không muốn mang ngươi chơi, là bởi vì nhìn ngươi nhỏ, sợ ngươi gặp được nguy hiểm. Dạng này, ngươi bình thường mang một ít bạc ra ngoài, lại mua điểm đồ ăn vặt, ngươi lại xem bọn hắn có thể hay không mang người chơi. Nghe vậy, Thái A nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt hiểu, hắn có thể không bị người ưa thích, nhưng có thể bằng ước người thân thiết ta. Không bao lâu, hắn liền cầm một thanh đồng tiền, hấp tấp ôm tiểu tử ra cửa, tiền nơi tay, nhân mạch tận có. Chương 626, Diệp gia tam vấn. Chương 626, Diệp gia tam vấn. Không hổ là nương tử của ta. Diệp Đồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, pháp này đơn giản tuyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, Thái A rất nhanh liền có thể trở thành hải tử vương. Về phần đồng tiền tổn thất, hắn cũng không đau lòng, không nói trước tại năm đó, Phong Chỉ Nhược cho hắn dùng không hết vàng bạc coi như không có những vàng bạc này tiền tài, hắn cũng nguyện ý bỏ ra. Dù sao, hắn có thể tìm Thủy Hoàng Tiên Đế thanh lý hắc hắc. Diệp Đông dứt bỏ tạm niệm trong đầu, có chút ghé mắt, nhìn về phía Tây Vương Mẫu trong ngực, chỉ gặp tiểu hồ ly còn tại ngủ say. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi ngày đều rất tiến tĩnh, trong nháy mắt chính là sau một tháng. Thái A trở thành danh xứng với thực hải tử vương, vô luận đi đến cái nào, phía sau cái mông đều sẽ đi theo một món lớn hải đồng, lớn có 7-8 tuổi, nhỏ nhất cũng có 4-5 tuổi. Hắn khí phách phân chấn, thân thể nho nhỏ bên trên tràn đầy đế vương chi tư, rất có một cỗ khí thôn vạn dặm như hổ cảm giác. Phất tay, bầy em bé đều là bên trên, một lời ở giữa, bầy em bé đều là động, rất có tiên đế phong thái. Thái Hoa chấn địa phương khác hải tử đều muốn cùng hắn chơi, làm gì được đến Bạch Lộc hẻm bọn nhỏ cự tuyệt, chính các ngươi đi tìm một người ngốc nhiều tiền đại ca, đừng đến cướp chúng ta vị trí. Giờ khắc này, bọn nhỏ hiểu được một cái đạo lý, cái gì gọi là cùng đối với đại ca có thịt ăn. Cùng Thái A bên người vị trí cứ như vậy điểm nhiều, ngươi hôm nay không đi, ngày mai người càng nhiều, liền không giành được vị trí. Bây giờ, bọn hắn chỉ cần đi theo Thái A đi ra ngoài chơi buồng địch, liền có thể ôm một đống lớn ăn vặt quả vặt về nhà. Liền ngay cả trên thị trấn một số đại nhân đều có chỗ nghe thấy, cái này nhà ai nhà giàu hài tử a, sau khi nghe ngóng, hoặc là Bạch Lộc Diệp ra, cái kia không sao. Cái kia Diệp Đồng cả ngày chơi bời lêu lổng, không làm chính sự, nương tử còn đẹp đặc biệt, dù sao một câu, Diệp ra không thiếu tiền, là trên thị trấn nổi danh người giàu có. Thậm chí trong trấn còn lưu truyền như thế một cái lời đồn, Diệp Đồng là đại môn phái thiếu chủ, ngại giang hồ quá mức phân loạn, thế là thoái ẩn giang hồ, ẩn cư ở Bạch Lộc hẻm, chính là thế ngoại cao nhân cũng. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng Bạch Lộc hẻm các hàng xóm láng giềng lại là tin tưởng không nghi ngờ, bọn hắn cùng Diệp gia đã đánh nhiều năm quan hệ. Diệp tiểu ca cùng Diệp gia nàng dâu, cùng gần nhất thêm ra tới vị kia Diệp gia trưởng bối, khí chất đều dị thường chuyện tốt, người bình thường căn bản trang không ra, khẳng định là gia đình giàu có tử đệ. Kỳ thật trong ngõ nhỏ còn có không ít người suy nghĩ tiến cử Diệp Đồng là trưởng trấn, chỉ là bị cự tuyệt. Hôm nay, bầu trời sáng sủa, mây trắng ung dung. Diệp gia tiền viện. Tiểu Thanh Lan bưng lấy một quyển sách, mại thanh mại khí đọc diễn cảm lấy, thần sắc dị thường chăm chú. Thấy Diệp Đồng rất là vui mừng. Tô Thanh Huyền cùng Tây Vương Mẫu cũng không ở đây, các nàng ngay tại hậu viện quản lý mảnh kia hoa nhỏ biển, khi thì liền sẽ có hoa cánh theo gió mà bay tới tiền viện đến, mang đến một vòng thấm vào ruột gan hương thơm. Diệp Đồng sắc mặt ôn hòa, lặng lặng lắng nghe, thẳng đến Tiểu Thanh Lan đọc xong, lúc này mới ung dung mở miệng nói, "Tiểu muội, ngươi bây giờ việc học có chỗ tiểu thành, văn đạo phương diện đã đủ rồi." Diệp Thanh Lan không có mở miệng, trong mắt nhỏ tràn đầy chờ mong, chờ đợi Diệp Đồng hậu văn, trên mặt tràn đầy một vòng ngây thơ mỉm cười. Đại ca sau đó, hẳn là sẽ để nàng học tập võ đạo đi. Lời như vậy, nàng cũng không cần xem sách, cũng không cần biết việc học. Lúc này, Diệp Đồng mặt mũi tràn đầy chăm chú, giọng nói vô cùng là nghiêm mặt, "Ngươi là thiên địa dị linh biến thành, thiên địa không dùng, sẽ bị thiên đạo bản năng chỗ chán ghét, một khi xa cách ta bên người, liền vô cùng có khả năng bị thiên đạo nhằm vào." "Ừ." Tiểu Thanh Lan nhu thuận gật đầu, mắt lộ ra nhảy cấm chi sắc, đại ca sau đó hẳn là dạy nàng tu hành. Nàng hóa hình mới bắt đầu là tại thế gian, tại không có linh khí, không có pháp tắc tình huống dưới, bây giờ cũng không tu vi bản thân. "Các loại." Tiểu Thanh Lan đột nhiên trừng to mắt, nơi này là thế gian đại ca dạy thế nào nàng tu hành. Cùng lúc đó, Diệp Đồng chứng trạc đàng hoàng mở miệng nói, cho nên, ngươi nhớ lấy, tuyệt đối không thể rời đi đại ca bên người, thiên đạo ở trước mặt ta không dám càng rỡ. Đến, cùng ta niệm, ta, Diệp Thanh Lan, đời này cũng sẽ không rời đi đại ca. A, Tiểu Thanh Lan há to miệng, trong đôi mắt thanh tịnh hiện lộ ra vẻ mờ mịt, mặt mũi tràn đầy một bức. Ân, Diệp Đồng nhíu mày, trong lòng rất cảm thấy không ổn, nhìn tình hình này, tiểu muội còn không muốn. Đại ca Tiểu Thanh Lan ủy khuất ba ba, duỗi ra trắng non tay nhỏ, giật giật Diệp Đồng tay áo, nâng lên cái đầu nhỏ, mềm nu tiếng nói khẩn cầu, ta không muốn lại mỗi ngày đọc sách rồi.
Ân.
Diệp Đồng do dự một chút, tiểu muội đây là lần thứ nhất cầu hắn, chính mình cũng quả thật có chút qua, như vậy đi, mỗi ba ngày một lần nhìn sách.
Tốt ta.
Tiểu Thanh Lan trong nháy mắt hưng phấn lên, một đầu tiến vào Diệp Đồng trong ngực, ta, Diệp Thanh Lan, đời này cũng sẽ không rời đi đại ca tốt nhất rồi. Diệp Đồng khoe miệng nhấc lên một vòng nồng đậm ý cười, nhẹ nhàng ho khan một cái, đè nén xuống nhếch lên khoe miệng, từ tốn nói, việc học không thể thiếu. Tiểu Thanh Lan lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh, đại ca quá xấu rồi, chờ ở tại đây nàng đâu?
Tốt, ta muốn hỏi ngươi ba cái vấn đề.
Diệp Đồng một mặt nghiêm túc, đại thế bên trong lão âm bị rất rất nhiều, mỗi cái đều là lao hồ ly, đần một điểm tu sĩ, đến chết chỉ sợ cũng không biết mình bị tính toán qua. Đến tận đây, hắn tuyệt sẽ không triệt để hướng Tiểu Thanh Lan thỏa hiệp, sách là nhất định phải nhìn. Diệp Đồng sở dĩ không thèm quan tâm Thái A, là bởi vì Thái A chính là Thủy Hoàng Tiên Đế kiếm, nếu như có người dám tính toán nó, tất nhiên sẽ nhiễm đến Đại Tần Tiên Đình nhân quả. Chỉ cần Thủy Hoàng Tiên Đế đã chết không phải rất triệt để, Đại Tần tiếng gió vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại Thiên Hành giới vực trên bầu trời, Thái A liền sẽ không xảy ra chuyện. Trái lại mặt nạ không người biết được nó tồn tại. Trên người nó duy nhất nhân quả, ngay tại Diệp Đồng trên thân. Trừ Diệp Đồng, nó không còn gì khác. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng nhẹ nhàng thở dài, khổ sở nói, đại ca ngươi ta lúc đầu cũng là bởi vì ít đọc sách, bị Bạch Khởi tính toán, nếu không phải Khổng Thánh lão nhân gia ông ta dạy bảo ta mấy năm, ta hiện tại khả năng cũng sẽ không hoàn hảo đứng ở trước mặt ngươi. Đại ca ha ha, không có việc gì, biểu lộ cảm xúc. Diệp Đồng mỉm cười, sau đó thay đổi chức sắc, khí tức đều lạnh thấu xương không ít, tiếng nói tương đương nghiêm túc, Diệp Thanh Lan.
Ở.
Đệ nhất vấn. Diệp Đồng thần sắc nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, nếu như thân ngươi chỗ đại thế, tại hoang giao giã linh bên ngoài, trông thấy có tu sĩ thủ thường, ngươi sẽ đi hay không cứu trợ?
Sẽ không.
Tiểu Thanh Lan trùng điệp lắc đầu, ta sẽ giả bộ như vô sự phát sinh, mau rời khỏi chỗ kia địa phương, trên đường đi che lấp khí tức, đồng thời đem dọc theo đường có cây tinh quái tất cả đều đánh giết rơi.
Sai.
Diệp Đồng nhíu mày, ngươi tại sao muốn một người đi ra ngoài, vẫn là đi hoang giao giã linh bên ngoài? Phía trước đáp ứng đại ca nói chẳng lẽ quên rồi sao?
A.
Tiểu Thanh Lan mở to hai mắt nhìn, toát ra một tia ảo não, đúng vậy à, rõ ràng đại ca đã nói rồi, không có khả năng rời đi hắn, chính mình vậy mà quên đi.
Đệ nhị vấn.
Nếu như một mình ngươi không có mang theo hư cảnh, chỉ cầm đại ca đưa cho ngươi kiếm phủ, vụ trộm chạy ra ngoài, ở bên ngoài lúc trông thấy có hai tên tu sĩ tại tranh đoạt bảo vật, đi giết người đoạt bảo sự tình, ngươi sẽ làm như thế nào?
Tiểu Thanh Lan lần này cẩn thận rất nhiều, chăm chú suy nghĩ kỹ một hồi, ta sẽ che đậy tự thân khí tức, coi chừng rời đi, cũng sẽ nhớ ở vị trí cụ thể, trở về trước hướng đại ca ngươi nhận sai nói xin lỗi, ta không nên vụ trộm trốn đi, cuối cùng đem chỗ kia vị trí nói cho đại ca ngươi.
Hay là sai?
Diệp Đồng có chút đau lòng nhức óc, ngươi có thể trông thấy bọn hắn tự nhiên cũng có thể trông thấy ngươi, mà cả hai chém giết, kiêng kỵ nhất chính là có người ngoài tồn tại. Bọn hắn trông thấy ngươi chạy, khẳng định sẽ quay đầu cùng một chỗ vây giết ngươi.
Tiểu Thanh Lan phát ra một đạo tiếng kinh hô, thân sắc đều hoảng loạn rồi không ít, vậy mà lại sai.
Ngươi hẳn là trước tiên để lộ ra thân phận của ngươi, cùng bối cảnh của ngươi, cho thấy ý đồ đến, đồng thời cam đoan sẽ không lên cáo chấp pháp điện, cuối cùng vụng trộm dùng ra kiếm phủ, dư giả ngươi chạy trốn thời gian.
Thanh Lan minh bạch.
Vấn đề thứ ba.
Diệp Đồng khí tức trở nên tốt sát không gì sánh được, thân sắc cũng là lạnh lùng như băng, nếu như đại ca bị người vây giết, nhất thời lâm vào khốn cảnh, ngươi biết được tin tức sau, nên làm như thế nào?
Tiểu Thanh Lan hai mắt có chút nheo lại, lần này nàng nhất định phải trả lời.
Rất nhanh, một đạo âm vang hữu lực mộ nhu thanh âm vang lên, đại ca là lợi hại nhất, không có khả năng lâm vào khốn cảnh. Ta chỉ cần chờ đợi đại ca về nhà liền tốt.
Chương 627, Nam Long Phượng chim non chương 627, Nam Long Phượng chim non nghe được lời này sau, có như vậy trong nháy mắt, Diệp Đồng sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, đồng thời rất muốn chăm chú gật đầu, đây quả thực là hoàn mỹ đáp án. Nhưng mà, hắn hít sâu một hơi, đứng tại Tiểu Thanh Lan trước người, gàn từng chữ, sai.
10 phần sai.
Vì cái gì?
Tiểu Thanh Lan lên tiếng kinh hô, chỉ một thoáng mở to hai mắt nhìn, ủy khuất ánh mắt phảng phất đều nhanh muốn tràn ra nước đến, vô cùng đáng thương, cái này sao có thể hay là sai?
Diệp Đồng dáng người thẳng tắp, dưới ánh mặt trời thân ảnh bao phủ lại Tiểu Thanh Lan, do nhược nhất đoàn có thể thôn vệ hết thể hắc ám bụi mai.
Hắn thần sắc lạnh lùng, lạnh giọng nói, nếu đại ca sẽ lâm vào khốn cảnh, đã nói lên ta đã bị bố cục, tính cả người bên cạnh mình cùng một chỗ rơi vào vĩnh hằng vực sâu.
Thanh Lan, việc ngươi cần là chạy át chạy đến một cái không có người nhận biết chỗ của ngươi, một cái không bị vạn tộc thậm chí nhân tộc biết địa phương.
Rõ chưa?
Diệp Đồng sau khi nói xong, khuôn mặt liền phủ lên một sợi ôn hòa mỉm cười, chỉ là nụ cười này, đang nghe Diệp Thanh Lan tiếp xuống sau khi trả lời, trở nên cứng ngắc lại rất nhiều.
Không cần.
Tiểu Thanh Lan mắt lộ ra nồng đậm vật cường, triển khai hai đầu cánh tay nhỏ, ôm chặt lấy Diệp Đồng, đại ca ở đâu, Thanh Lan ngay tại cái nào, đây là đại ca người chính mình nói.
Nàng dương mắt mắt nhìn về phía Diệp Đồng, nước mắt trong suốt tại trong hốc mắt đỏ quanh, non nớt tiếng nói bên trong hiện lộ ra một tia giọng nghẹn ngào, ta chỉ có ngươi, đại ca. Diệp Đồng có chút thất thần, há to miệng, nhỉ nó nói, ngươi còn có tẩu nương đâu, còn có nương nương.
Tẩu nương là đại ca ngươi, nương nương là đại ca trưởng bối, ta chỉ là bị các nàng yêu ai yêu cả đường đi.
Tiểu muội.
Diệp Đồng khỏe miệng toát ra một tia đắng chát, muội muội quá hiểu chuyện cũng không tốt, ngươi những lời này nếu như bị tẩu nương các nàng nghe thấy, các nàng sẽ rất thương tâm.
Tiểu Thanh Lan không nói, ôm chặt lấy Diệp Đồng, chết sống không buông tay, nước mắt làm ướt Diệp Đồng quần áo, cũng nông lung ở con mắt của nàng.
Nhưng vào lúc này, hai đạo thanh lãnh lại chứa vẻ tức giận tiếng nói từ nơi không xa truyền đến, Diệp Đồng.
Tiểu Diệp tử. Tô Thanh Huyền cùng Tây Vương Mẫu thần sắc khẽ biến, trong ngực ôm mấy đám hoa đào, các nàng bộ pháp lộ ra nhanh, cùng một chỗ đem Tiểu Thanh Lan kéo đến bên người, đồng thời bảo hộ ở sau lưng. Người gần đây cho Thanh Lan bố trí việc học quá nhiều, là ta để nàng nghỉ ngơi một lát. Tô Thanh Huyền ngữ khí lạnh lùng, nhìn thấy Diệp Thanh Lan đôi mắt ướt át kia vành mắt, đại mi nhẹ trao lại, ngươi không cần thiết trách cứ nàng. Tiểu Diệp tử, ngươi thật sự là cánh cứng cắp rồi, cũng dám ngay trước bạn tiền mặt khi dễ Thanh Lan. Nương nương thần sắc lãnh lược hàn sương, ngày thường Tiểu Thanh Lan có thể dính nhau nàng, mở miệng một tiếng nương nương làm cho đặc biệt ngọt, như vậy ngoan ngoãn nghe lời, đáng yêu tú khí tiểu nữ hoa, không có người sẽ không thương yêu. Diệp Đồng khỏe miệng có chút co lại, hỏng, bị hiểu lầm, bất quá hắn tâm tình lại là rất không tệ. Tẩu nương, Kim mẫu nương nương, các ngươi hiểu lầm đại ca rồi. Tiểu Thanh Lan duỗi ra tay nhỏ, giật giật Tô Thanh Huyền tay áo, tiếng nói nhất thời khó mà cải biến, vẫn như cũ mang theo một tia giọng nghẹn ngào, đại ca không có mắng ta, cũng không có khi dễ ta. Nàng thân mang một bộ sạch sẽ váy trắng nhỏ, trong mắt ngậm lấy nước mắt bao, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hô hấp đều có chút không trôi chảy, giòn tan đứng ở nơi đó, phảng phất như là bị kinh sợ ấu thú bình thường. Diệp Đồng mí mắt run rẩy, thật sao lần này nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch. Quả nhiên, Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, ngựa khí bình tĩnh nói, gần đây khí trời nóng bức, phu quân ngươi ban đêm ngả ra đất nghỉ đi. Nàng mới vừa nói xong, liền lôi kéo Tiểu Thanh Lan tay, hướng phía hậu viện đi đến, ngựa khí khinh nu nói, tẩu nương cùng nương nương hái được hoa đào, chuẩn bị làm cho ngươi hoa đào bánh đâu, đến lúc đó đại ca ngươi một phần kia cũng cho ngươi. Thế nhưng là, Tiểu Thanh Lan có chút vội vàng, đại ca là oan uổng nha. Không có cái gì có thể là. Nương nương cười lạnh một tiếng, nhà ai tiểu hài 4-5 tuổi lúc liền muốn xem điện tịch cổ thư, học nho đạo pháp ra, Thanh Lan, bản tiên cũng chính là không tiện đúng tay, không phải vậy khẳng định giúp ngươi giáo huấn tiểu Diệp tử một trận. Đại ca là vì ta tốt. Tiểu Thanh Lan đầy giấy chăm chú, tại trái phải rõ ràng bên trên tuyệt không mơ hồ, càng không còn đơn thuần chi sắc, mà lại ta không có không thích đọc sách, ta có rất cố gắng đọc sách, trong sách tự có hoàng kim ốc, đây là đại ca chính miệng nói. Nương nương trầm mặc. Tô Thanh Huyền khẽ miệng nhấc lên một vòng hoàn mỹ đường cong, nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Thanh Lan đầu, tâm hồ có chút dập dờn, đứa nhỏ này, thật sự là sợ sệt mất đi đại ca. Nàng cùng Tây Vương Mẫu cũng không phải cái gì đồ đần, sớm liền nghe Diệp Đồng tại Tam vấn Diệp Thanh Lan, hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Diệp Đồng đưa mắt nhìn ba người tiến đến hậu viện, bất đắc dĩ cười một tiếng, về đến phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngả ra đất nghỉ đi. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Diệp Đồng dậy sớm một lần, thân mang một bộ đồ đen, lặng lẽ rời đi Diệp gia. Trong phòng, Tô Thanh Huyền đột nhiên mở mắt ra, đứng dậy đi vào bên cửa sổ, nhìn xem Diệp Đồng lúc rời đi bóng lưng, thần sắc dịu dàng tĩnh mịch, còn có một tia nhàn nhạt phức tạp cùng thần sắc không muốn. Bình tĩnh ấm áp sinh hoạt, tựa hồ phải kết thúc. Hắn làm ra quyết định nương nương tiếng nói bỗng nhiên vang vọng mà lên. "Ân, hồ ly thích ngủ, khoảng cách lần trước, nó đã ngủ ròng rã nửa năm, mà thái a bây giờ linh tính đều là mất, giống như hài đồng lại thêm Thanh Lan cũng cần mau chóng đạp vào tu hành." Tô Thanh Huyền ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói nhỏ, "Phu quân không muốn lại kéo." "Hối hận không?" Nương nương đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi kỳ thật sớm tại 5 năm trước, thậm chí 7 năm trước, liền có thể luyện hóa xong hồng chân khí, rời đi phàm nhân giới vực. Lại bởi vì Diệp Đồng nguyên nhân, ở đây phí thời gian, lãng phí nhiều như vậy thời gian tu hành." Tô Thanh Huyền khẽ lắc đầu, nói khẽ, cũng không phải là bởi vì phu quân, mà là ta. Nàng mặt giãn ra mỉm cười nói, bởi vì ta muốn tại thế gian cùng hắn cùng một chỗ vượt qua một đoạn bình tĩnh mạnh khỏe tuế nguyệt, cho nên phu quân cũng nghĩ, nếu như ta không muốn, phu quân tất nhiên có thể cấp tốc luyện hóa xong hồng chân khí. Nương nương, ngài biết không? Mỗi khi đêm khuya lúc, phu quân liền sẽ lôi kéo ta nói thì thầm, hắn mỗi một chữ, cùng ngữ khí, ta đều nhớ rất rõ ràng. Ta ấn tượng khắc sâu nhất một câu chính là vợ chồng chúng ta hai người thân ở thế gian phí thời gian tuế nguyệt, là đại thế chúng sinh bọn họ an ổn tuế nguyệt. Trái lại, một khi chúng ta rời đi phạm nhân giới vực, như vậy, gợn sóng loạn thế mảnh thứ nhất bọn nước, để cho chúng ta nhấc lên. Quân quận đại thế đem giới vực chúng sinh tiến lên hướng về phía trước, hai người bọn họ là chống cự ngập trời dòng lũ đạo thứ nhất phòng tuyến. Cùng lúc đó, Thái Hoa trấn một chỗ âm u trong góc, xuất hiện hai đạo lén lén lút lút thân ảnh. Lâm lão đệ, Diệp lão ca, đi, chơi hắn. Ta có một tốt ý tưởng. Diệp Đồng chắp tay tiến lên, ra vẻ cao thâm, toàn thân đều đang phát tán ra cao nhân khí hơi thở. Lâm Vân hút nhẹ một ngụm canh giờ này hơi lạnh, nói tỉ mỉ, chúng ta trực tiếp giữa ban ngày giết tới Vĩnh Thành đi, trói lại Tiêu Huệ. Diệp Minh không hổ là đương đại ngọa long. Lâm Vân mắt lộ ra rung động, bây giờ Thái Hoa trấn bên trong có một bản gọi Tam Quốc thoại bản tiểu thuyết, dù sao cũng không biết do ai biết. Lâm Minh cất nhắc, ngươi có thể nói phượng sổ. Hai bóng người kề vai sát cánh, hướng phía ngoài trấn mà đi, bọn hắn nước bọt bẩy ra, bắt đầu tinh tế mưu tính, quả thật nằm lòng phượng chim non cũng. Chương 628, thành chủ đã đợi đợi đã lâu. Chương 628, thành chủ đã đợi đợi đã lâu. Vĩnh Thành chính là trong phương viên vạn dặm thành lớn một trong. Tứ phương thành khu phi thường náo nhiệt, ngựa xe như nước, đám người càng là rộn ràng không gì sánh được, thương nghiệp dị thường phát đạt, từng chiếc xe ngựa xuyên thẳng qua tại bốn phương thông suốt trên đại đạo. Giờ này khắc này, trời trong gió nhẹ, bạch nhật y lìa sơn. Trên đại đạo, Diệp đại ca, chúng ta thật phải lớn ban ngày đi chói người sao? Lâm Vân thấp giọng nói ra, hiển nhiên có chút rút lui, hô khẩu hiệu là một chuyện, thật muốn đi làm chính là một chuyện khác. Đến đều tới, có thể nào lui bước? Diệp Đồng sắc mặt 10% chăm chú, chắp tay mà đi, quang minh chính đại hành tẩu tại trên đường phố. Thế nhưng là Lâm Vân còn tại do dự, không phải hắn sợ, mà là hai người bọn họ vắt hết óc nghĩ ra được kế hoạch, không khỏi quá trẻ con. Kế hoạch tổng cộng chia làm 3 bước, nhanh, chuẩn, hung ác. Nhanh chóng lại tinh chuẩn, đồng thời hung ác chói đi Tiêu Huệ. Không sai, chính là như vậy giản dị tự nhiên. Cái này rất Diệp Đồng. bản tọa hành tẩu thiên hạ nhiều năm, cuối cùng tìm được một hiền thê, kiếm được ngàn vạn tiền tài, ngươi cho rằng dựa vào là cái gì?
Diệp Đồng cười ha ha, thân sắc dần dần trở nên chăm chú không gì sánh được, 3 phần xem thiên mệnh, 7 phần dựa vào dốc sức làm, còn có 740 phần toàn bộ nhờ mãng, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Lâm Vân chỉ một thoáng hít vào một ngụm khí lạnh, người khác nhiều nhất 10 phần, Diệp Minh đúng là ngàn phần, bất quá hắn rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp, như vậy xem ra, hết thảy mới 750 phần a. Hắn có chút khó hiểu nói, như vậy còn lại 250 điểm sao? Diệp Đồng nhìn về phía Lâm Vân, trên dưới đánh giá một phen, chép miệng, ngươi không phải liền là a? Diệp Minh cất nhắc, ha ha ha, Lâm Vân mặt lộ vẻ vui mừng, cái này đổ ngốc lẽ ra là hắn. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể trở thành Diệp đại ca thành công cái kia 250 điểm. Hắn vẻ mặt tươi cười, vừa đi vừa cười nói, trên sách từng nói, đến nằm Long Phượng chim non người được thiên hạ, hai người chúng ta chính là cái này nằm Long Phượng chim non, đương nhiên, chúng ta không cần chúa công cũng có thể có việc nên làm. Diệp Đồng khỏe miệng có chút dương lên, dù sao chỉ có hắn một người biết được đổ ngốc là có ý gì, trêu chọc Lâm Vân, tự mình một người vui a cũng là coi như không tệ. Cái này nằm Long Phượng chim non hay là Lâm lão đệ ngươi tới làm đi, ta cảm thấy ngươi một người liền tương đương với hai người này, về phần ta bất quá một kẻ võ phu thôi. Diệp Minh khiêm tốn. Thật không có khiêm tốn. Phủ thanh chủ. Trong phủ không khí càng nặng nề, thậm chí ẩn ẩn mang theo nghiêm nghị cảm giác, từng người mặc giáp chi sĩ xung làm hộ vệ, ngẫu nhiên liền có khí huyết bộc lộ, có thể thấy được đều là võ phu. Trong phòng khách chính, một tên thân thể mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ tử béo ngồi tại ghế đá, buông xuống đôi mắt, tiếng nói rất là cung kính, "Phụ thân, gần đây lớn như thế chiến trận, là vì sao?" Trên chủ tọa, có một tên khắp khuôn mặt là nhăn meo lão giả, hắn khí chất trang nghiêm túc mục, toàn thân không giận tự uy, tản mát ra nhàn nhạt uy nghiêm hơi thở. Đột nhiên, hắn mở ra cái kia một đôi nhắm mắt đã có một tháng hai con người, từ tốn nói, "Sẽ có quý nhân tới chơi." Tên điên nữ tử béo nghe vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, ghé mắt nhìn về phía một bên nam tử, sử một ánh mắt đi qua, hiện tại có thể yên tâm đi. Tiêu Mẹ xem hiểu cái ánh mắt kia, trong lòng khối kia chắn cho hắn khó chịu dị thường cự thạch triệt để rơi xuống. Một tháng trước, hắn bị nhạc phụ này, xưa nay chưa thấy rời đi phòng bế quan, hạ đặt một đạo lệnh cấm, không đồng ý bất luận cái gì người xa lạ ra vào phủ thành chủ. Vốn cho rằng là hắn những cái kia dơ bẩn tiến hành chuyện xảy ra, gần đây đến nay vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, cho đến hôm nay cuối cùng là nhịn không được thổi gió gối đầu, để thê tử hỗ trợ mở miệng hỏi một chút. Dưới mắt đạt được cụ thể đáp án, Tiêu Mẹ mặt lộ vẻ mỉm cười, căng cứng thần kinh tại thời khắc này cũng là buông lòng xuống. Mà liền tại lúc này, ngoài phủ thành chủ, một tên thanh niên mặc hắc bảo mang theo một tên nam tử dạo bước mà đến, bọn hắn đi lại chậm chạp, trong đó tên nam tử kia đầu đầy mồ hôi, giống như là lần đầu tiên tới phủ thành chủ, tương đương khẩn trương. Dừng bước, người không có phận sự chớ có tới gần. Đột nhiên, một gã hộ vệ nghiêm túc nói ra, trong tay nắm giữ trường thương, nếu muốn đi vào, xin lấy ra văn thư. Ha ha. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, không có trả lời, mà là mắt lộ ra một tia có chút hăng hái ý vị nhìn về phía phủ thành chủ cửa lớn. Lâm Vân hàm răng bắt đầu run lên, hai chân không tự chủ được dừng lại tại Diệp Đồng sau lưng, trong lòng của hắn chạy qua một chút hối hận, chính mình giống như không nên tới cái này. Giữa ban ngày đi phụ thành chủ chói người. Đi, không có vấn đề. Dù sao hắn Lâm Vân thở nhỏ học võ, một thân rèn sắt kỹ nghệ cũng là tương đối tốt, từng dùng thiết truy tàn sát hậu viện nguyên một mạch con kiến, có thể nói truy phía dưới không oán hồn. Đối mặt Tiêu Hoại loại này thư sinh tay chói gà không chặt, hắn có thể một bàn tay đem nó nhấc lên đồng thời một người đánh 10 người Tiêu Hoại. Nhưng là, người tốt xấu giả bộ, leo tường đi vào a. Nào có từ cửa lớn đi vào chói người đạo lý. Bất quá rất nhanh, Lâm Vân trợn cắn răng một cái, là chính mình cái thứ nhất đưa ra chói Tiêu Hoại, có thể nào để Diệp Minh một người đối mặt. Hắn mạnh mẽ dậm chân, đi tới Diệp Đồng trước người, đem nó bảo hộ ở sau lưng, căng cứng thần kinh làm hắn có chút thần trí không rõ, vô ý thức gầm thét một tiếng, có việc hướng ta đến. Hộ vệ trầm mặc, tại lúc này lộ ra đinh thái nhức óc. Liền ngay cả Diệp Đồng đều có chút ngây người, lập tức ném đi qua một cái cảm kích ánh mắt, thật sự là hảo huynh đệ của ta, có việc ngươi thật lên á, nhưng vào lúc này, cách đó không xa một tên khác hộ vệ, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, trừng to mắt nhìn thoáng qua Diệp Đồng, sau đó vội vàng từ trong tay áo tay lấy ra chân dung. Phía trên là một tên thân mang hắc bào thanh niên tuấn giật, chỉ xem chân dung liền có thể để cho người ta cảm nhận được một cỗ lạnh nhạt ôn hòa cảm giác, có thể thấy được là danh gia vẽ. Cái này, hộ vệ hơi biến sắc mặt, tên thanh niên mặc hắc bào kia, cùng trong chân dung thanh niên, dung mạo có 7 thành chỗ tương tự, kém 3 phần, là thần vận và khí chất. Bản nhân càng thêm ôn nhuận ôn hòa, cũng càng thêm tuấn giật một chút. Đợi một tháng, rốt cục chờ đến. Hắn cất bước tiến lên, trung điệp chắp tay, Diệp công tử mời đến, thành chủ đại nhân đã đợi đợi đã lâu. Lâm Vân trừng to mắt, há to miệng, tình huống như thế nào? Đợt, Sơn Nguyệt ta có tội, có một số việc cần phải đi làm, lại thêm ta vốn là kiêm chức viết tiểu thuyết thôi, cho nên cập nhật gần đây có thể sẽ chậm một đoạn thời gian. Đương nhiên, tuyệt sẽ không mơ mơ hồ hồ thái giám, bởi vì cái này không chỉ là chuyện xưa của các ngươi, cũng là trong nội tâm của ta cố sự. Ta không nỡ để cố sự đột nhiên dừng bước, mà là nhất định sẽ đem toàn bộ cố sự tất cả đều viết ra. Viết ra rộng rãi đại thế tương lai, viết ra Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền một đời, viết ra một cái hoàn mỹ kết cục. Đổi mới chỉ là tạm hoãn, ta vẫn luôn tại. Chương 629, khi nào bố trí cục diện? Chương 629, khi nào bố trí cục diện? Giờ khắc này, Lâm Vân cả người như cùng sống trong ngộng, mãi cho đến trong phủ, hắn cũng không từng lấy lại tinh thần. Diệp Đồng trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ, xem ra là không dối gạt được, đến ngả bài. Hắn tại người hầu dẫn dắt bên dưới đi tới, nhìn về phía Lâm Vân, ngựa khí có chút như bức nói kỳ thật ta là quả là thế,
Lâm Vân trong nháy mắt đánh gây Diệp Đồng tiếng nói, thần sắc kích động không gì sánh được, Diệp huynh ngươi quả nhiên là đại môn phái thiếu chủ. Chuyên môn thật không lừa ta cũng. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Diệp Đồng, vẻ kích động lộ rõ trên mặt, liền liên thành chủ cũng muốn kính ngươi làm khách quý, Diệp huynh, ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tụt cùng đến từ cỡ nào môn phái? Càn Nguyên Tông tên rất hay. Lâm Vân tán thưởng một tiếng, mặc dù hắn cũng không biết chỗ nào tốt, mắt lộ ra một vòng ước mơ, không biết Diệp huynh có hay không trưởng bối thành tiên qua, có thể là gặp qua tiên nhân. Hẳn là Diệp Đồng do dự một chút, như nói thật đạo, không có chứ. Đại thừa kỳ tiên tôn hắn ngược lại là gặp qua. Độ kiếp cảnh tôn giả càng là nhiều vô số kể. Dù sao chính là chưa thấy qua tiên nhân. Nghe vậy, Lâm Vân trong mắt kích động giảm bớt mấy phần, bất quá vẫn là mong đợi nói, cái kia võ thánh đâu? Ta ngược lại thật ra gặp qua võ hoàng. Diệp Đồng nói thực ra đạo, Sibiu chính là tu tiên giới võ hoàng, mà chính hắn thì là võ thần chi khu. Về phần võ thánh chưa từng thấy qua. Tốt a. Lâm Vân hơi có chút tiếc nuối nói, võ hoàng cái này nào có võ thánh lợi hại, nghe chút liền rất phổ thông, chỉ sợ là một vị nào đó võ đạo đại tông sư tự phong. Hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, hỏi lại lần nữa, Diệp Minh, vậy ngươi môn phái chiếm diện tích lớn bao nhiêu? Thực lực nơi nào? Đây là Lâm Vân lần thứ nhất tiếp xúc võ hiệp môn phái cao nhân, trong lòng có nồng đậm lòng hiếu kỳ, cái gì đều muốn biết. Mặc dù hắn hôm nay sớm đã không còn là thiếu niên, nhưng vẫn có một viên tung hoành giang hồ tâm. Diệp Đồng trầm ngâm một hồi, đi qua trong phủ Vân Hoa, ngựa khí trần trở nói, chiếm cứ Thanh Châu 1/5 địa bàn, là ở đó ngũ đại tiên môn một trong. Lâm Vân như có điều suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ dần dần lên. Thanh Châu thành chưa nghe nói qua. Trong thành ngũ đại môn phái một trong, xưng hô thế này giống như có chút ngu bức. Thanh Châu hẳn là rất lớn đi. Thật nhỏ. Diệp Đồng lắc đầu, Thanh Châu đặt ở Huy Hoàng đại thế bên trong, thuộc về là nhỏ nhất, tại hắn cùng Tô Thanh Huyền thành hôn trước đó, thậm chí thuộc về là chim không thèm bị thâm sơn cùng gốc. Cái kia có vĩnh thành lớn sao? Ân. Diệp Đồng ngậm một chút, chỉ một thoáng lấy lại tinh thần, nguyên lai hai người bọn họ căn bản không tại một cái kênh bên trên nói chuyện phiếm a, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếng nói mang theo từng kia ý cười, nếu là vĩnh thành đem đặt ở Thanh Châu, có lẽ chỉ là vô số trong khu vực cái nào đó thôn sống người, chấp pháp điện cho hắn dù tốt. Cùng lúc đó, hai người vừa vặn đi tới phòng khách chính. Phía trước, đứng đấy Vĩnh Thành thành chủ. Lão giả ánh mắt bình tĩnh, mỉm cười nói, "Đế quân đại nhân thật là uy phong." Diệp Đồng không phải đang trả lời tiểu tử kia, rõ ràng chính là đang âm thầm mắng hắn. Có ít người được một khối ruộng tốt, liền diều võ dương oai, tại loại người này trước mặt, ta nào có tư cách uy phong. Diệp Đồng ôn hòa cười một tiếng, trong lời nói tràn đầy sắc bén, "Ta hải tộc thế nhưng là có chỗ nào đắc tội qua ngài?" Lão giả nhẹ nhàng nhíu mày, phát hiện không thích hợp, trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. "Ngươi đây là đang giảng ngu." Diệp Đồng khẽ miệng có chút dương lên, hải tộc xem ra vị thành chủ này cũng không phải là nhân tộc, vậy thì càng thêm đối mặt. Lão giả sắc mặt thâm trầm, chậm rãi nói, xem ra ngài đã đoán được. Phụ thân, các ngươi đang nói chuyện gì? Đột nhiên, Tiêu Huệ lên tiếng mở miệng nói, hắn mắt lộ ra nồng đậm không hiểu, còn có vị quý nhân này ánh mắt của hắn thật chặt nhìn về phía Diệp Đồng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một bóng người, là năm đó tại Minh Phong lâu bên trong, chọc thủng hắn tên thanh niên kia. Trong một chớp mắt, Tiêu Huệ trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, tràn ngập một cố dự cảm bất tường. Không biết thành chủ đại nhân là phương nào tộc đàn? Diệp Đồng giống như cười mà không phải cười, trong lời nói như lọt vào trong sương mù, nghe được Lâm Vân lơ ngơ, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Tứ Hải Giao Long tộc lão giả trầm giọng nói ra, chính trọng chắp tay, "Ta một vị con cháu, từng tại Thánh Châu Thanh Giao thành chấp pháp điện bên trong xung làm chấp pháp tu sĩ, vì ngài làm qua một sự kiện." Diệp Đồng lông mày gảy nhẹ, hắn hẳn là không cùng hải tộc tu sĩ từng có tiếp xúc đi, hiếu kỳ nói, "Chuyện gì?" Lão giả thần sắc nghiêm một chút, phản phất nói ra một kiện đáng giá tự hào sự tình, "Năm đó ngài cùng dược các chủ tỷ thí câu cá kỹ nghệ lúc, là ta vị kia tiểu chất, đem bảy cá đuổi tới ngài lưỡi câu phụ cận." Đương nhiên, đây là nữ đế phân phó, ta vị kia tiểu chất chỉ là phụ mệnh làm việc. Diệp Đồng con mắt hơi trợn to, mẹ nó, nhân tình này đều leo tới phàm nhân giới bộ tới. Hắn hít sâu một hơi, cho nên, ngươi cũng biết, ta câu cá thắng dược các chủ. Nào chỉ là ta, lão giả mặt mày hớn hở, sắc mặt đều trở nên hồng nhuận hơn rất không ít. Hôm nay thiên hạ hải tộc đều đang đột tụng, bởi vì ta tứ hải giao long nguyên nhân, đế quân thắng qua dược các chủ. Thư danh, thư danh. Diệp Đồng nụ cười trên mặt nồng đậm, hắn người này thụ nhất không được thổi phồng, ta chỉ là câu cá phương diện thắng qua hắn. Cái kia Giang Bất Tử, từng độc điếu tuyệt hải chân long, liền tự khoe là thiên hạ đệ nhất người câu cá, ta nhìn không phải vậy, tại đế quân trước mặt ngài, trung quy là bại tướng dưới tay. Ha ha ha, quá khen. Đế quân kiêm tốn, đây chính là chuyện bán đã đóng thuyền thực. Đối với, đây là sự thật. Diệp Đồng trọng trọng gật đầu, đây là không thể nghi ngờ sự thật. Thập đại tiên môn đứng đầu dược các chủ, câu cá chính là không bằng hắn. Hai người giờ phút này trò chuyện với nhau thật vui, liền phảng phất quên đi lúc trước phong hỏa vị. Thẳng đến, Lâm Vân rốt cục nhịn không được, trợn mắt nhìn lấy Tiêu Hoè, gầm thét một tiếng, "Tiểu Bạch Kiếm, lão tử nhịn ngươi rất lâu." Năm đó Tiêu Huệ tại Lâm gia diếu võ dương oai chẳng cảnh còn tại trước mắt, cái kia từng đạo thanh âm trào phúng thật giống như ở bên thai của hắn quanh quẩn. Đụng. Lâm Vân một quyền hung hăng đập vào Tiêu Huệ trên mặt, một quyền này là vì phụ thân hắn. Đụng. Lại là một quyền, lần này là vì hắn nhị bá. Đụng. Một quyền này là vì hậu viện cái kia vài đầu heo con. Đụng. Một quyền này đơn thuần ân oán cá nhân. A, phụ thân, cứu ta. Tiêu Huệ ôm đầu gào lên đau đớn, phấn mắt bầm đen một mảnh, đã hoàn toàn thay đổi, theo Lâm Vân ra tay càng tàn nhẫn, tiếng la cũng nhỏ không ít. Tay trói gà không chặt người đọc sách, gặp Lâm Vân loại này rèn sắt con cháu thế gia. Nhưng mà, trong phòng khách chính, lão giả, thậm chí Tiêu Hoại vợ đối với cái này không nghe thấy không để ý, đối xử lạnh nhạt quan chi, nhìn Tiêu Hoại tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Diệp Đông nụ cười trên mặt dần dần tán, ngựa khí mang theo một tia lạnh ý, các ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn, liền không sợ chấp pháp điện trách cứ sao? Tên kia nữ tử béo, ánh mắt tiến tĩnh, nói khẽ, đế quân miện hạ, ngài nói có hay không một loại khả năng, chấp pháp điện đã ngầm đồng ý việc này. Nàng nhìn về phía Tiêu Hoại, ánh mắt dị thường đạm mạc, chỉ cần giết chết người này, ngài liền có thể hoàn thiện đạo tâm, luyện hóa hồng trợ khí, rời đi phàm nhân giới vực. Khi nào bố trí cục diện? Diệp Đông ánh mắt thâm thúy, yên lặng nhìn Lâm Vân đánh tơi bởi Tiêu Hoại, cùng cái kia một đôi bình tĩnh như thường cha con. Lão giả ngữ khí thâm trầm, tại ngài rời đi tứ thánh tiên tháp sau, hắn giơ lên một ly trà, quỳ trên mặt đất, nữ tử béo cũng là như vậy. Chúng ta đã đợi ngài đã lâu, mong rằng đại nhân thay ta tứ hải giao long tộc, hướng nữ đế miện hạ vân an. Chương 630, Tiêu Hoại cái chết. Chương 630, Tiêu Hoại cái chết. Trong phòng khách chính lâm vào lâu dài yên lặng. Diệp Đông sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may cảm xúc, hắn ngồi tại chủ vị, từ đầu đến cuối cũng không từng đi xem hai người một chút. Lão giả cùng nữ nhân béo quỳ trên mặt đất, túi đầu trong mắt, hai tay dâng chén trà, cùng tính tới cực điểm. Một bên, Lâm Vân đã mắt trợn tròn, thở mạnh cũng không dám một chút, hắn biết Diệp Đồng thân phận bối cảnh rất lớn, nhưng không biết lại có như thế to lớn. Đường đường đứng đầu một thành, cũng cần nâng chén quỳ nên. Phải biết, thành chủ chính là quan lớn nhất, lại hướng lên liền không có, nói là thiên hạ tôn quý nhất đám người kia cũng không đủ. Về phần Tiêu Hoại, hai con ngươi ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, liền ngay cả cảm giác đau đớn đều giảm mất rất nhiều, ngoài miệng không ngừng nỉ non, không có khả năng, không có khả năng. Hắn đột nhiên hoảng hốt một chút, chính mình thân ở tại phủ thành chủ trong phòng khách chính, bốn bề đồ dùng trong nhà cùng hoàn cảnh đều vô cùng quen thuộc. Hắn từng ngồi tại chủ vị, đối với thủ hạ người ra lệnh, cũng đánh giá qua hai bên trên kệ tinh mỹ đồ sứ, còn tại bậc cửa chỗ ngồi mà người thổi ôn hú cơn gió. Nhạc phụ đại nhân bế quan không ra, thê tử đối với hắn cực kỳ yêu chiều, bọn thủ hạ tất cả đều tất cung tất kính. Tại Vĩnh Thành, hắn chính là giống như là một cái hoàng đế, có thể điều động tất cả tài nguyên thờ mình hưởng thụ. Vang bạc tài bảo, vinh hoa phú quý, thượng chi không hết. Tiêu Hoại ngồi liệt trên mặt đất, ảm đạm trong hai con người đột nhiên ẩn ẩn có một tia chờ mong ánh sáng, hắn cảm thấy đây chính là một giấc mộng, dù sao, cái gì hải tộc, cái gì tứ hải giao long tộc, chưa từng nghe nói qua. Nhất định là mộng đi. Hắn rủi rủi con mắt, lại dương mắt, trông thấy nhạc phụ đại nhân cùng thế tử, vẫn rất cung kính quỳ ở nơi đó, thậm chí cái chán đều nhanh tiếp xúc đến sàn nhà. Tên thanh niên mặc hắc bào kia, vẫn ngồi tại chủ vị, cao cao tại thượng, đạm mạc quan sát tất cả mọi người. Nguyên lai không phải là mộng a. Thật lâu, Diệp Đông liếc mắt, nhìn thật sâu một chút tên lão giả kia, các ngươi hải tộc, cũng chơi chúng ta nhân tộc bộ kia. Lão giả vội vàng ngẩng đầu, không có chút nào quỷ thật lâu không vui cảm giác, bây giờ đại thế an ổn, chỉ lo chém chém giết giết không thể được, nếu như không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, tộc đàn nhất định đi không xa. Đây là chấp pháp điện ý tứ, hay là các ngươi hải tộc ý tứ? Diệp Đông hai con ngươi lạnh lùng, hắn ghét nhất có người âm thầm bố cục hắn, cho dù là thiện ý bố cục. Tất cả đều là ta tứ hải giao long tộc chủ ý, chấp pháp điện chỉ là trợ giúp. Lão giả cung kính thanh âm, đầu rủ xuống đến thấp hơn, xếp hàng tìm bối cảnh thôi, không có coi, hết thệ cũng là vì tộc đàn phát triển. Hắn sinh ra ở tuyệt tích chi hải bên trong, từ đặt vào tu hành, cho tới bây giờ tính hải cảnh trung kỳ tu vi, toàn bộ nhờ tộc đàn nội bộ tài nguyên nghiêng, liền ngay cả thế tử cũng là trong tộc một vị nào đó trưởng lão nữ nhi, thường thụ lấy tộc đàn mang tới ích lợi, sẽ vì tộc đàn bỏ ra. Đây là đại đa số tu sĩ dị tộc trong lòng thâm căn cố đế ý nghĩ. Cho nên hắn nguyện ý bỏ mấy năm tu hành tuế nguyện, sớm đi vào phạm nhân giới vực bố cục, xin lợi Diệp Đồng giáng lâm. Chỉ vì để Diệp Đồng cấp tốc luyện hóa xong hồng trần khí. Kỳ thật cách làm này rất phổ biến, các đại tông môn đỉnh tiêm đạo thống đều đang dùng. Dù sao có đường tắt nào có không đi đi đạo lý, chỉ cần một mực giấu giếm vị kia nhập thế gian vãn bối là được. Mà hắn sở dĩ tại lúc này ngả bài, là bởi vì Diệp Đồng giống như đoán được. Lão giả khoe miệng chứa một tia bất đắc dĩ, đúng vậy à, thành chủ thân phận này quá là quan trọng, chính là chấp pháp điện thông điểm, thiên cơ tiên điện ghi chép khí cơ, bao giờ cũng đều sẽ bị ghi chép hành vi. Đến tận đây, làm sao có thể có thành chủ bế quan mấy năm, liền ngay cả con rể làm nhiều như vậy chuyện xấu cũng không biết. Còn tản mát ra tin đồn, nói là già nên hồ đồ rồi, xem xét liền có kỳ quặc. Kỳ thật bố cục rất thành công, làm sao Diệp Đồng biết được nhiều lắm. Tô Thanh Huyền vị này nhân tộc nữ đế, đem thành chủ chức trách, cùng thành chủ là như thế nào tuyển bạt tất cả đều kỹ càng cáo chi Diệp Đồng. Nếu không, Diệp Đồng sẽ chỉ biết được, thành chủ chỉ là một phàm nhân bình thường, bế quan tu hành võ đạo khí huyết, xác thực không biết Tiêu Hoại làm những cái kia dơ bẩn sự tình. Cứ như vậy, bố cục không có chút nào sơ hở. Cũng xác thực, không có một tia phạm sai lầm địa phương. Dù sao, hết thảy đều bắt nguồn từ Tiêu Hoại trong lòng chỗ sâu tham lam. Đại nhân, hậu viện trong tầng hầm ngầm có một thanh niên, ngài mau mau đến xem sao. Tên kia nữ nhân béo đột nhiên mở miệng nói. Diệp Đông ánh mắt hơi sóng gợn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đã đoán được là ai, dẫn đường đi. Sau một nén nhang, hắn bỗng nhiên ngay tại chỗ nhìn trước mắt thê thảm cảnh tượng. Âm u trong tầng hầm ngầm, một bóng người đóng chặt đôi mắt, bị xiềng xích trói buộc chặt thân thể, càng có hai cái móc câu quán xuyên xương sườn của hắn, toàn thân xú khí hơn thiên, không có một khối thịt ngon, trên da thịt kết bảy cục máu đã trở nên đen nhánh, tựa như là một đầu bị người tra tấn thật lâu chó hoang. Chính là tên kia tiểu nhị, Triệu Hàm đệ đệ. Lâm Vân con ngươi đột nhiên co lại, một chút liền nhận rõ trói chặt người này xiềng xích, đúng là bọn họ Lâm gia xuất phẩm. Diệp Đồng gương mặt lạnh lùng có chút bặm mẻo, tiếng nói dị thường trầm thấp kiềm chế, các ngươi hiểu như thế nào định nọ thượng vị giả, lại không hiểu ta. Tình ý sâu nồng Triệu Hàm bởi vì người trong lòng bố cục mà chết, chết bởi dưới vó ngựa. Là thân tỷ mà đi trả thù tiểu nhị, bị tra tấn gần như thời gian 7 năm, đại thủ khó báo. Đế quân đại nhân tâm tính nhân hậu, tất nhiên là không quen nhìn nhân gian thê thảm sự tình. Lão giả thấp giọng nói, Diệp Đồng tâm tính, cách đối nhân xử thế, đã sớm bị vô số đại tộc mò thấy. Diệp Đồng lánh mâu nhìn lại, thần sắc băng lãnh như hàn sương, quanh thân sát ý nghiêm nghị, đã biết tính cách của ta, vì sao còn muốn làm như vậy? Hết thảy bắt nguồn từ Tiêu Hoè, chúng ta chẳng hề làm gì. Lão giả nói như thế. Diệp Đồng cười lạnh, lão giả này tốt một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, quả nhiên, dị tộc chính là dị tộc, cảm kích không ngăn cản, bỏ mặc Tiêu Hoè làm việc, cái này chính là chịu tội. Đợi đế quân đại nhân rời đi phàm nhân giới vực sau, chúng ta cha con hai người sẽ khoảnh khắc tự sát. Không khí lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Diệp Đồng im miệng không nói, rời đi nơi đây, Lâm Vân thì là vội vàng đem tiểu nhị buông xuống, đem nó đọc ra cái này âm u nơi hẻo lánh. Giờ phút này, trong phủ thành chủ quanh quần Tiêu Hoè tiếng gào thét, cả người hắn giống như điên dại, không phải thật sự, không phải thật sự. Người tới. Nữ nhân béo đối xử lạnh nhạt quan chi, gọi mấy tên hộ vệ, đem hắn cùng hắn cái kia bốn tên tâm phúc thủ hạ, nhốt vào cùng một gian phòng bên trong. Sau đó, nàng quay đầu không còn đi xem Tiêu Hoè, lạnh lùng nói, nói cho bốn người kia, Tiêu Hoè không chết, bọn hắn biết khó. Là. A đối với, Tiêu Hoè sau khi chết, bốn người kia cứ dựa theo luật pháp xử lý, căn cứ đã tra ra vụ án, bốn người bọn họ trô phạm tội đi đông đảo, nên là vì tội chết, hôm nay liền có thể chấp hành. Rất nhanh, toàn nào đó trong phòng liền truyền đến một trận tê tâm liệt phế gào lên đau đớn âm thanh, còn có một câu giống như ác quỷ giống như than nhẹ, giống như quỷ khóc, Tiêu đại nhân, ngài không chết, thuộc hạ việc khó a. Diệp Đông đứng tại dưới đình nghỉ mát, bên hai gào lên đau đớn âm thanh dần dần giảm nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, gió nhẹ thổi tới, chỉ cảm thấy không khô. Một lòng chỉ cầu phú quý Tiêu Hoè, đến chết mới ngộ hết thảy đều là âm mưu, cuối cùng bị trung thành tuyệt đối thủ hạ đánh chết tươi. Vẫn là hắn thê tử hạ lệnh, đây là hắn phú quý mở đầu. Chương 631, lẽ ra dạng này tàn sát tề gia toàn tộc. Chương 631, lẽ ra dạng này tàn sát tề gia toàn tộc. Trong lúc hoàng hốt, chân trời thổi tới một hơi gió mát, tựa như thiên ngoại chi phong. Diệp Đồng thần sắc liền giật mình, giống như khi thực lực cùng địa vị đạt tới một cái cấp độ đằng sau, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Cũng may, bản tâm của hắn chưa bao giờ thay đổi. Tiên độ như kỳ, lạc tử vô hối. Ta chán ghét có người mưu hại ta. Diệp Đồng khẽ nói, nghĩ nghĩ, lại sửa lời nói, trừ sư tỷ, ân, còn có nương nương. Sau đó, hắn rời đi Vĩnh Thành, cũng để Lâm Vân mang theo tiểu nhị cưỡi xe ngựa rời đi. Hô phàm nhân giới vực gió nổi lên. Trong bất chi bất giác, thế gian chính là thương hải tam điển, qua lại đủ loại đều bị chôn giấu tại trong tuyết nguyệt, mà phàm nhân giới vực trở thành cái kia duy nhất vết tích chỗ. Nửa ngày sau, Diệp Đồng về tới Thái Hoa trấn, đi vào một nhà tư thục. Trong sân, ngồi một tên có lưu râu dài, khí chất nho nhã nam tử trung niên, đang cùng một tên thiếu niên đánh cờ, thần sắc dị thường chăm chú, tựa như là cùng mình đánh cờ bình thường. Đối diện thiếu niên khí độ trầm ổn, không tiêu không gấp, đôi mắt dị thường kiên nghị. Đập tiếng bước chân truyền đến, phá vỡ nơi đây tĩnh mịch. Vì sao hiện tại mới đến? Nam tử trung niên khẽ cười nói, tay áo một quyển, đưa tay lấy ra hai cái chén trà, bắt đầu pha lên trà. Liên phảng phất bạn cũ gặp nhau một dạng. Phía trên bắt đầu thúc ta có thể nào không đến? Diệp Đồng tiếng nói mang theo mỉm cười, trên tay còn cầm một bầu rượu, hôm nay vui vẻ, uống rượu là được. Cái này cũng không giống như người nam tử trung niên cười ha ha, cầm trong tay ấm trà buông xuống, tiếp nhận bầu rượu, bắt đầu đổ lên rượu đến. Diệp Đồng tiếp nhận một chén rượu, nhẹ nhõm cười một tiếng, Chu đại thẩm bị bệnh, thân thể không tốt, nàng quá nhiệt tình ruột, lần trước người khác di chuyển, tiến đến hỗ trợ, còn không cẩn thận đem eo bị trượt, hiện tại mỗi ngày cũng chỉ có thể nằm trong phòng. Chu thúc cũng giả, để không nổi săn thú vũ khí, lần trước đi Vinh Thành xem bệnh, không chữa khỏi, đã cho mình chuẩn bị tốt quan tài. Cửa ngõ lưu lão, trước mấy ngày trong đêm ho ra máu tươi, đại nạn sắp tới, nhà hắn tiểu tử kia khóc một đêm, coi như hiếu thuận. Nói đến phần sau, tất cả đều là Diệp Đồng một người đang lẩm bẩm lồ bầu. Gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua, trong viện bay tới một mảnh khô héo lá cây, bay xuống tiến trong chén rượu, hắn thoải mái cười một tiếng, một ngụm uống vào rượu trong chén. Cần phải đi. Diệp Đồng than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, mở vô số lần ghế, ta cũng không muốn mở trắng ghế, dù sao việc tang lễ không có chút nào hiểu, dễ dàng bị người chê cười. Nam tử trung niên lặng lặng lắng nghe, thẳng đến nghe nói lời ấy sau, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói, không trải qua những sự tình này, ngươi hồng trần khí, rất khó biến mãn. Phù giao thánh chủ đã cho ta một đoàn hồng trần khí, sư tôn của ta cũng cho một đoàn. Diệp Đồng lắc đầu nói, hôm nay Tiêu Hoè chết, ta suy nghĩ thông suốt, đủ. Đó là ngoại vật. Nam tử trung niên cũng không có đối với Tiêu Hoè cái chết mà cảm thấy kinh ngạc. Cũng có thể dùng, không phải sao? Tiên độ từ từ, đạo ngăn lại giải, ngươi sớm muộn phải đối mặt nam tử trung niên phản bác. Không có bất kỳ tu sĩ nào có thể cam đoan, người bên cạnh mình sẽ không xảy ra chuyện. Đó là sau này ta nên suy tính. Diệp Đồng chăm chú trả lời, ta chỉ để ý ngay sau đó. Nam tử trung niên nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, Diệp Đồng, ta đột nhiên có chút hâm mộ ngươi. Tế tiên, ngươi là cao quý tề gia thiếu chủ, sao có thể hâm mộ ta một cái tiểu kiếm tu đâu? Diệp Đồng ngữ khí bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng. Tiểu Vũ, ngươi về nhà trước đi. Nam tử trung niên nhìn về phía một bên thiếu niên, ngữ khí lạnh nhạt nói, vị này là tiên sinh bằng hữu, chúng ta muốn nói chuyện với nhau một ít chuyện. Tốt. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Diệp Đồng, tiên sinh bằng hữu cũng hẳn là một vị đại đức người đi. Ngươi gọi Tiểu Vũ? Diệp Đồng hơi sững sờ, hai mắt có chút thất thần, thật giống a tựa như là Thu Vũ đứng ở trước mặt hắn một dạng. Là ta ở đây thu một vị đồ đệ. Nam tử trung niên tiếng nói nhẹ nhàng đạo. Diệp Đồng gật đầu, cũng không nhiều lời. Tiên sinh, ta muốn hỏi vị này Diệp tiên sinh một vấn đề. Tiểu Vũ muốn nói lại thôi.
Ha ha, mời nói. Diệp Đồng trong mắt tràn đầy ôn hòa, hắn từ nhỏ Vũ trong ánh mắt nhìn thấy thuần túy, đó là đúng không giải sự tình hướng tới.
Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận.
Tiểu Vũ trầm ngâm một hồi, nói như thế, đây là ý gì?
Chớ có khi tiểu nhân.
Diệp Đồng như vậy đáp.
Nếu như làm đâu?
Nếu như làm, Diệp Đồng trong mắt lóe lên một tia hồi ức, dường như nghĩ đến năm đó Khâu Thành giao ngoại một màn kia. Trên mặt hắn hiện ra một vòng mỉm cười, tiếng nói mờ mịt, lại phảng phất lại mang theo khó nói nên lời trọng lượng cảm giác, chưa từng hối hận là được. Tiểu Vũ rời đi sân nhỏ, trước khi đi, còn đóng lại cửa lớn, hắn không thể để cho ngoại nhân quấy nhiều đến tiên sinh cùng bằng hữu nói chuyện với nhau.
Thấy tình cảnh này,
nam tử trung niên giơ ly rượu lên, che mặt mà uống.
Đợi chén rượu buông xuống,
lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt anh tuấn.
Hoang Vũ Châu, thế gia thế tiên.
Dạng này thuận mắt nhiều.
Diệp Đông mỉm cười, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một sợi sắc cơ.
Ngươi như giờ phút này xuất thủ, mấy năm khổ tu có được hồng trần khí sẽ một khi tán loạn.
Thế tiên lạnh nhạt cười nói, hai đầu lông mày không sợ chút nào.
Hắn dừng một chút, lại nói, mà ngươi nếu như không ra tay, cũng chỉ có thể chờ đợi linh khu quyền bính phản vệ giáng lâm, cuối cùng bị ta đoạt xá.
Linh khu quyền bính chủ nhân, một khi đột phá tới tính hải cảnh, nắm giữ một đầu pháp tắc sau, liền sẽ bị quyền hành phản vệ.
Nắm giữ quyền này trôi linh khí tiên đạo tu sĩ, tựa như là sớm liền đã nằm ở trong quan tài, cả đời tu vi đều đem hóa thành linh khu quyền bính chất dinh dưỡng.
Từ được đến một khắc kia trở đi, liền nhất định phải chết.
Diệp Đông khắp khuôn mặt là lạnh nhạt, một bộ áo trắng như tuyết, không dính bụi bặm, ngựa khí bình tĩnh, làm sao, muốn đi đệ đệ ngươi đường xưa?
Là, cũng không phải.
Thế tiên trầm mặt một hồi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Diệp Đông.
Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngưng ngưng trọng nhìn lại, ngươi chính là Huyền Tiên, đúng không?
Diệp Đông im miệng không nói, trong lòng sát ý dần dần sâu.
Ha ha ha.
Thế tiên đột nhiên cười lớn một tiếng, hởi mở cười âm dập dần tại giữa thiên địa, tất cả mọi người bị ngươi lừa, thậm chí, nhân tộc Tiên Khư Tiên Minh còn đang chờ đợi tiên đế cùng nữ đế phân ra một cái thắng bại.
Tiếng cười của hắn cũng không có tiếp tục quá lâu, trong mắt dần dần trở nên bi thương không gì sánh được, thần sắc giống như khóc giống như cười, lao tổ hồ đồ à.
Ha ha ha, ra mà hồ đồ.
Từ các ngươi tính toán ta một khắc kia trở đi, kết cục liền đã chú định.
Diệp Đông nhẹ nhàng nói ra, rời đi nơi đây sau, ta sẽ bẩm báo tông môn, còn có tiên minh, tề gia muốn đoạt xa ta, cuối cùng lấy các ngươi tề gia toàn tộc máu tươi, xúc lên loạn thế mở màn.
Nghe vậy,
Thế Tiên trùng điệp lắc đầu, phản bác, không.
Dạng này không đối.
Ngươi cần cáo chi thiên hạ, ngươi chính là Huyền Tiên.
Sau đó lại lần cáo chi thiên hạ, tề gia thiếu chủ, tề tiên, thủ lao tổ chi lệnh, muốn đoạt xá ngươi.
Để lại tần quân định phong hỏa đốt tới Hoang Vu Châu đi.
Đoạt xá một chuyện chính là thiên địa cấm kỵ, ngươi mượn cơ hội làm ra cử động lần này, không có bất kỳ cái gì thế lực dám cả ngươi, Thiên Khư Tiên Minh cũng không được.
Tàn sát ta tề gia sau, thiết mạc rời đi, cần lại lấy Hoang Vu Châu là bắt đầu, một lần nữa nhất thống đại thế.
Trăm vạn năm trước, đại tần tiên đình bắt đầu tại Hoang Vu Châu, mà bây giờ, khi lại một lần nữa tại Hoang Vu Châu bên trong nhấc lên đại tần chi phong.
Chương 632, độ kiếp cảnh.
Chương 632, độ kiếp cảnh.
Như vậy mới thú vị, không phải sao?
Tề Tiên sau khi nói xong, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Đông.
Diệp Đông trầm mặc, giống như không cách nào phản bác, cái này tựa hồ là thuận lý thành chương rời đi trung ương nhân tộc duy nhất phương pháp.
Tô Thanh Huyền tại trung ương nhân tộc khi nữ đế,
hắn tại Hoang Vu Châu khi tiên đế.
Lại thêm, hai người bọn họ vốn là đạo lữ, thập đại tiên môn, thậm chí trung ương nhân tộc đại bộ phận thế lực cũng sẽ không tận lực nhằm vào, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn này.
Dù sao vô luận nói như thế nào, nhân tộc đều không lỗ, đây coi như là một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả xấu, phiền phức ở chỗ loạn thế sau khi kết thúc, nên xử trí như thế nào tiên đế.
Nghĩ như thế, pháp này tựa hồ không sai.
Loạn thế là tốt nhất cầm quyền một thời đại.
Tề Tiên giáng tươi cười sáng lạ, cười đến giống như điên dại, liền để ta thể ra, đến thành toàn hai vợ chồng các ngươi.
Hắn nhấc lên Diệp Đồng mang tới bầu rượu, uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nhìn lại một chút Thái Hoa Trấn, thân thể đột nhiên nổ tung, nhưng không thấy máu tươi, mà là bàng bạc hồng trần khí.
Tề Tiên sau cùng tiếng nói vang vọng mà lên, giống như một hơi gió mát vờ quanh, ta ở đây lặng chờ ngươi 10 năm gần đây, cũng ngưng tụ 10 năm hồng trần khí, đã mê thất quên đi chính mình, mất đi rơi tất cả linh tính.
Lão tổ phạm sai lầm, ta đã từng phạm sai lầm.
Nhưng bệ hạ, mong rằng lưu ta tề ra trong đó nhất mạch tính mệnh.
Chủ mạch đều có thể lục.
Vừa mới nói xong, Tề Tiên thân tử đạo tiêu, lại không một tia vết tích lưu lại.
Diệp Đồng liếc mắt, im miệng không nói không nói, yên lặng nhìn đầy trời hồng trần khí hướng phía chính mình của tới.
Những này hồng trần khí cũng không áp sát quá gần, cũng chưa dung nhập trong thân thể của hắn, mà là tầng tầng bao quanh hắn.
Một tên động thiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, tốn hao 10 năm tuế nguyệt ngừng tụ ra hồng trần khí,
băng bao khí tức liền có thể ảnh hưởng thiên địa.
Diệp Đồng thân ở tại đầy trời trong hồng trần, hướng phía sân nhỏ cửa lớn đi đến.
Hắn một bước phóng ra, hiện lộ ra chút cơ kỳ tu vi.
Đập
kết đăng cảnh,
đập
vấn hư cảnh,
đập
động thiên cảnh.
Diệp Đồng bước chân dừng lại, hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên vô tận huyễn tượng. Hắn nhìn thấy một tên trúc cơ kỳ thiếu niên mặc hắc bào, thừa dịp lúc ban đêm tiến đến Khâu Thành giao ngoại, cùng hai tên kết đan cảnh tu sĩ chém giết, suýt nữa không địch lại, may mắn mà thắng.
Nhìn thấy thiếu niên thay đổi một thân huyền y liễu, mang lên trên mặt nạ, cùng đạo nguyên phong mười tuyệt chém giết, một chiêu kiếm vũ thắng được tất cả mọi người.
Cũng nhìn thấy thiếu niên ôm một con hồ ly, ngồi tại đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, đang suy nghĩ làm sao lén lút đi Thánh Châu.
Nhìn thấy thiếu niên trưởng thành là thanh niên, hăng hái lao tới Thánh Châu,
sau đó bị giam tiến Thái Tiêu Thiên Ngục.
Hắn tại tiên ngục bên trong giết đến tội linh nghe tin đã sợ mất mật, được hưởng tiên ngục tu la danh sừng, ôm một đầu tử thú, tới lui tự nhiên, liền theo tới nhà mở dạng. Lại nhìn thấy thanh niên đi đến tứ thánh tiên tháp. Tại trong tháp vượt qua 10 năm tuế nguyệt, thao tiên tháp lông cửu, cùng sơn thần vui đùa ở Mỹ, cùng nho ra thánh nhân kết bạn, trong trăm vạn quân giết địch đem lục tiên, đại chiến phục hy, phá tuế nguyệt tù lùng, chém lui thái hy thiên tôn. Giao chỉ côn luân bên trên, thanh niên ngang nhiên phá hư đại hồn, nhập giao chỉ thiên hồ, đến động thiên phúc địa vài tòa. Sau đó lao tới tại cổ chi sơ, cùng hiên viên hoàng đế nâng cốc hỏi ca, cùng cựu Lê Si Vu sông pha chiến đấu, cùng viêm đế Khương Khôi luyện đan thí nghiệm thuốc, cùng thanh đế phục hy tiến hành đấu văn. Chứng kiến liền cổ nhân tộc kết thúc. Thanh hôn, lao tới hồng trần, luyện hóa hồng trần khí. Lại là 10 năm. Thời đại thay đổi vốn là vô tình, Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, mà phát nhẹ nhàng giơ lên, một bộ tiêu diêu mây áo tại hồng trần trong gió bay phất phới. Một bước phóng ra. Tính hải cảnh. Vâng. Phàm nhân giới vực rung động, gió nổi mây phun, mây đen dày đặc, lôi đình lập lòe ở giữa, khuyết tán ước vạn dặm sơn hà, ước vạn chúng sinh sợ hãi. Thiên nguyên tinh thần giống như sôi trào bình thường run rẩy, có thiên đạo trong mắt cung kính nhìn về phía đạo kia thân ảnh áo trắng. Diệp Đồng ánh mắt tiến tĩnh, tiếp tục phóng ra một bước. Tính hải cảnh trung kỳ, tính hải cảnh hậu kỳ, tính hải cảnh đỉnh phong. Ầm ầm. Kinh thế diệt linh chi lôi kết ầm vang giáng lâm, hỗn độn đại đạo trong mắt quan sát mà đến, phàm nhân giới vực ước vạn sinh linh thất kinh, tuyệt vọng cảm giác tràn ngập trong lòng. Thiên ngoại, mênh mông vô ngần tuyệt tích chi hải bắt đầu sôi trào. Biển động vạn trượng ngập trời, như là núi lở. Diệp Đồng giờ phút này đã đi tới sân nhỏ trước cửa, hắn cô lập với này, trong mắt ẩn chứa vô tận tiên thiên kiếm đạo chân ý, ánh mắt xuyên thấu qua phàm nhân giới vực bình chướng không gian, nhìn chăm chú thượng thương chí thượng. Hỗn độn đại đạo, ta cho ngươi một bộ mặt, trong ba hơi, rời đi. Ầm ầm. Tinh hải chỗ sâu, vang dội hủy thiên diệt địa to lớn băng diệt âm thanh, độ kiếp cảnh lôi kiếp mãnh liệt gào thét, tiếng sấm nổ không dứt, hướng về cả tòa thiên hành giới vực quyết tán mà đi. Vô tận hải tộc sinh linh dọa đến mặt mày méo mó, lại có linh khí tiên đạo tu sĩ đang gây hấn với hỗn độn đại đạo. Hắn làm sao dám? Xem ra mặt mũi của ta còn chưa đủ lớn. Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, mở cửa lớn ra, ngưỡng mộ thượng thương. Hô vô số hồng trần khí hơi thở quanh quẩn ở tại bên cạnh, dáng người tuyệt thế mờ mịt, ngũ thải hà quang vần quanh, tiên thiên võ đạo, tiên thiên canh kim, tiên thiên sắc khí, tiên thiên kiếm đạo chân ý, từng cái nổi lên. Bốn loại như là đại đạo giống như vô thượng vĩ lực, tại cùng một người trên thân tản ra. Hắn trôi nổi tại không trung, giống như ở vào tinh hải trung tâm, bốn tôn rộng rãi thật lớn pháp tướng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lanh mâu đạm mạc quan sát hỗn độn đại đạo. Kiếm khí tràn ngập, tinh hải chỗ sâu tinh thần quang mang dần dần trở nên ảm đạm vô quang, tựa như ước vạn khỏa minh châu liên tiếp đã mất đi quang trạch. Ầm ầm, một tôn ngàn vạn trượng kiếm đạo hư linh bỗng nhiên từ tuyệt tích chi hải bên trong đứng lên, toàn thân chiếu sáng rạng rỡ, trang nghiêm túc mục, thông thiên triệt địa, triệt để bước vào một cái hoàn toàn mới tiên đạo lĩnh vực, độ kiếp cảnh. Sân nhỏ trước, Diệp Đồng tay cầm lưu sương kiếm, khe khẽ chém một cái. Thiên ngoại, kiếm đạo hư linh đồng dạng một kiếm chém ra, kiếm quang sáng chói, thiên hành giới vực liệt dương cùng hạo nguyệt hào quang đều bị che giấu, vô tận kiếm quang chạy ngược cửu thiên mà lên, bao phủ vạn cổ thanh thiên. Giờ khắc này, phàm nhân giới vực tựa như là cùng huy hoàng đại thế nối tiếp một cái chớp mắt, dị tượng kinh thế, chấn động bát hoang. Vô số cường giả đi ra động phủ, nhìn về phía thiên cung, mắt lộ ra khó tả rung động cùng ngưng trọng, đạo kiếm khí kia giống như ngân hà tuần tra, hướng phía hỗn độn đại đạo đánh tới, thiên địa chứng kiến, thậm chí vạn linh chứng kiến. Ông, tinh hải chỗ sâu, kiếm khí ngang qua ước vạn vạn dặm tinh hà, đột nhiên bộc phát ra ước vạn sợi hào quang, nó xẹt qua mỗi một tấc không gian, đều biến thành vĩnh hằng u tội hư vô. Lôi kiếp, đều là tán. Hỗn độn đại đạo nghĩ nghĩ, quyết định hay là cho Diệp Đồng một bộ mặt. Lúc này, tuyệt tích chi hải trên không, một tên kiếm tu áo trắng đạp cửu thiên mà lên, cầm trong tay một thanh toàn thân lưu xương trường kiếm, đạm mạc quan sát cửu châu thiên hạ ở giữa, đại đạo bất nhân, phạt chi, bá tộc bất nhân, chu diệt. Bá khí tuyệt luân băng lãnh tiên âm vang vọng tại cả toàn rộng rãi đại thế bên trong, đó là đủ để lay động đất trời căn cơ vô thượng hình âm. Độ kiếp cảnh kiếm tôn, nhân tộc vị thứ 6 kiếm tiên, Thanh Châu, Diệp Đồng. Chương 633, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chương 633, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đại thế tân lịch 10 năm, Thương Hải Yên ba miểu, thiên nhân cục chưa cuối cùng, hồng trần đã sửa. Thanh Châu, Càn Nguyên Tông tại nhân tộc Thiên Khư Tiên Minh ước định bên dưới, thuận lý thành trương xâm nhập thánh địa hàng ngũ, nhưng cũng không lệ thuộc vào thập đại tiên môn bên trong. Là vì Càn Nguyên Thánh Địa. 10 năm qua, Càn Nguyên Thánh Địa trong bóng tối hoặc chèn ép, hoặc lôi kéo, chiếm đoạt to to nhỏ nhỏ vô số tòa tông môn, thậm chí giao nguyệt tông, lạc hà tông những này bản cùng nổi danh tông môn. Thánh này chiếm diện tích bao la, trừng cả tòa Thanh Châu lớn nhỏ, đương kim Thanh Châu cũng có thể quy về Càn Nguyên địa vực. Nhân tộc cao tầng đối với cái này không nghe thấy không để ý, đã xem như ngầm đồng ý cũng không thể không ngầm đồng ý. Không nói trước Thanh Châu tương đương nhỏ, Càn Nguyên Thánh địa bên trong, trên mặt nổi độ kiếp cảnh tôn giả liền có 5 tôn, phân biệt là 4 vị phong chủ cùng tổng chủ. Về phần sau lưng nha, nhân tộc Trung Châu tổ vực, một nhóm tự khoe là Càn Nguyên Thánh địa đời trước đạo nguyên thập tuyệt cường giả liên tiếp xuất thế, mỗi cái đều là độ kiếp tôn giả, thủ đoạn thông thiên, phong thái vô thượng. Hoành luyện phong bên trong, hoành luyện quân trong lúc bất chợt hoành không xuất thế, nhân số 100,000, đều là khoác thần giáp, tu vi yếu nhất cũng tại vấn hư cảnh, đều từng vì Hoành Luyện Phong đệ tử. Bọn hắn ngang nhiên xâm nhập biên cương trọng địa, quân thế thiết huyết túc sát, liều mình không sợ chết, luôn có một cố đại tần quân đỉnh bóng dáng, làm cho binh tiên trầm mặc, làm cho thập đại tiên môn đỏ mắt. Tàng Kiếm Phong không cần nhiều lời, Diệp Đồng một người liền chống đỡ vạn quân. Chính là ngọn núi này đệ tử thanh danh không ra thế nào tốt, dù sao từ khi Càn Nguyên Thánh địa xuất thế sau, mỗi ngày đều có tảng kiếm phong đệ tử hố người tin tức truyền vang tại hư cảnh. Thậm chí, có tông môn tông chủ bên trên Thiên Khư Tiên Minh cáo trạng, nói cái gì cả Nguyên Thánh Địa bên trong 300 tên tảng kiếm phong đệ tử, liên hợp cùng một chỗ mai danh nhận tích, bái nhập bọn hắn tông môn. Sau đó chơi miễn phí bọn hắn tông môn 3 năm tu hành tài nguyên cuối cùng lại cùng nhau rời khỏi tông môn. Liền ngay cả trong môn một chút nữ đệ tử, đều đi theo tảng kiếm phong đệ tử cùng một chỗ đi đến Càn Nguyên Thánh Địa. Vô Lượng Phong, đại thế chúng sinh đối với cái này ngọn núi đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều tán thành bốn chữ: Vô Lượng Thương Hội. Đây là cùng Tiên Bảo Trai có cực kỳ thân mật hợp tác thương hội, lực ảnh hưởng đủ để bức xạ đến nhân tộc Cửu Châu, liền ngay cả Tiên Nguyên Linh Tràng cũng đang lo lắng muốn hay không cùng kết minh. Ba chữ: chó nhà giàu. Đạo Nguyên Phong, thế hệ này đạo nguyên thập tuyệt cũng còn phải mạnh, thiên phú đột nhiên lộ ra, hạn mức cao nhất kinh người, trong đó mạnh nhất đạo nhất đã là tính hải cảnh tu sĩ. Ngọn núi này đệ tử, mỗi cái đều là bánh trái thơm ngon, phải biết dưới mắt đại thế cũng không phải cái gì hòa bình thịnh thế, tất cả mọi người tại cướp đoạt tiên đạo tài nguyên, mà đạo nguyên phong đệ tử bực này tinh thông thuật pháp thủ đoạn tu sĩ, tự nhiên tránh không được bị người lôi kéo, cũng chính là ra mặt của bọn hắn không có tàng kiếm phong dạy như vậy, không phải vậy Càn Nguyên Thánh Địa tất nhiên trở thành mục tiêu công kích. Đây hết thảy đủ loại đều là phát sinh ở trong 10 năm, cái này khiến vô số tông môn đỉnh tiêm hoàn toàn tỉnh ngộ, không hổ là lão lục tông môn, cường giả đều không tại trong tông môn, mà là tại bên ngoài yên lặng phát dụng, chơi miễn phí tài nguyên. 10 năm trôi qua, Thương Hải Tam Điển, Thiên Hành Giới vực sớm đã thôn vẹn hơn vạn tòa Tinh Hải Giới vực. Tất cả địa phương linh khí đều là dồi dào tới cực điểm, khó mà lại tăng trưởng. Bây giờ Thanh Châu linh khí đều cùng Thánh Châu không khác. Yêu Đình thành lập, đối với nhân tộc tổ vực nhìn chằm chằm. Tuyệt Tích Chi Hải hay còn ổn định, nhiệm kỳ này Hải tộc tộc trưởng là trầm ổn thông minh hạng người, tỏa sơn quan hồ đấu. Từ đó, dị tộc bạo loạn, bạo loạn trình độ vô tiền khoáng hậu. Đại thế thăng hoa chi điểm báo trước, trên trời rơi xuống tiên đạo cơ duyên. Những cơ duyên này từ chỗ nào tới, không nên hỏi, hỏi chính là Tinh Hải dị tộc bọn họ lấy giúp người làm niềm vui, bỏ người sử dụng ngoại nhân. Tóm lại, vô tận dị tộc đều tại nắm chắc một cơ hội này, cận kề cái chết, dứt khoát. Liên thời cổ đại, như là gia súc bình thường địa vị nhân tộc, chính là bắt lấy kỳ ngộ, nhất cử trở thành thiên địa bá tộc. Bọn hắn những này vô số tộc đàn nhỏ yếu, biến thành tu tiên giới tầng dưới chót sâu kiến, làm sao có thể không được? Thanh Châu, Trung Châu, Bắc Lê Châu thậm chí Tây Bộ Phật Châu, gần có vạn tòa trong tiên thành có dị tộc bạo loạn, chuyện đột nhiên xảy ra, từ đó làm cho ngàn vạn nhân tộc bách tính chết thảm. Trong 10 năm, những dị tộc này bị giết một nhóm lại một nhóm, lại phảng phất vĩnh viễn cũng giết không hết. Dù là Thiên Khư Tiên Minh trong bóng tối, sớm lừa giết không ít tiên tính giết tộc đàn, cục diện vẫn như cũ thảm liệt, mỗi thời mỗi khác đều có đồ thành diệt chấn sự tình truyền ra. Ước bạn dị tộc bị chấn áp quá lâu, lâu đến bọn hắn kém chút cho là mình trời sinh là một loại yêu thích hòa bình chủng tộc. Loạn thế đã tới, gió chính lên lúc. Nhân tộc Trung Châu tổ vực, Thiên Khư Tiên Minh tiên quyết. Khi cái kia một tên kiếm tiên mênh mông tiên âm xuyên thấu thiên địa, trung ương nhân tộc trên không đống nhiên quét sạch lên vĩnh hằng nhân tộc khí vận phát sáng, đó là nhân tộc khí vận đang sôi trào. Diệp Đông đã xuất quan, như vậy chắc hẳn nữ đế cũng đã đột phá. Độ kiếp cảnh hậu tích bạc phát ra. Linh khu quyền bính chỉ sợ đã bị hắn luyện hóa a, dù sao cũng là tiên đế truyền nhân. Nghe nói Diệp Đồng cùng nữ đế, cùng giao trì thánh địa quan hệ rất tốt. Giữa thiên địa không khí trở nên trầm mặc không gì sánh được, từng bị nhân tộc cường giả cổ lão ý miệng không nói không nói. Giao trì tự tìm, chắc không được ta nhân tộc một đạo linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang vọng mà lên, chính là đương kim tiên minh minh chủ, Phong Linh Tiên Tôn. Nàng đạp cửu thiên mà lên, thanh lãnh tiên mâu thực chất hóa giống như xuất hiện tại mênh mông thiên cung, quan sát cả tòa nhân tộc tổ vực, tiếng nói băng lãnh tuyệt nhiên, thiên tư lệnh, các đại tiên môn khoảnh khắc triệu tập biên cương đệ tử về nhân tộc tổ vực. Còn phái ra môn hạ đệ tử, hiệp trợ chấp pháp điện, thiên cơ tiên điện, quét sạch Cửu Châu vực nội phản tộc, đưa ta nhân tộc Cửu Châu an ổn. Ngay sau đó, một đạo mênh mông tiếng nói trùng điệp vang lên, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lão phu đề nghị, dị tộc một tên cũng không để lại. Lão tử vẫn cho là ngươi là phái bảo thủ, có tuổi trẻ cường giả mở to hai mắt nhìn. Chư vị, chúng ta đã nhẫn lại 10 năm, là thời điểm lộ ra phong mang. Ha ha ha, ngoại giới đều đang đồn, ta nhân tộc là quả hờ mềm. Đại thế thăng hoa là ta nhân tộc lịch đại các tiền bối cố gắng vô số năm thành quả. Tuyệt đối không thể bị những dị tộc này tùy tiện hái được quả đảo. Tiên giới mở đằng sau, tự có dị tộc một chỗ cắm rủi, đáng tiếc, lòng tham không đáy. Nhân tộc tiên minh làm ra, các đại tiên thành cùng cổ lao trong sơn hà vang dội mênh mông đáp lại thanh âm, vô tận nhân tộc tiên kiêu đi ra tông môn, ánh mắt sắc bén, bước vào loại cực lớn trong truyền thống trận. Mây gió đất trời biến sắc, linh khí cùng pháp tắc bạo loạn không gì sánh được. Các đại thiên vực trung lưu ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc, từng đạo rộng rãi cường thịnh khí tức hiện lộ tại thế, thuật pháp dòng lũ biến thành ngũ thải hà quang như mặt trời ban trưa. Trong không gian hư vô, không ngừng hiện ra lít nha lít nhít truyền thống quy tích. Bọn chúng kéo dài đến nhân tộc sơn hà bốn phương tám hướng. Trừ cái đó ra, các đại tiên đạo trọng thành, tông môn đạo thống, ẩn thế đại tộc, cho dù là trường sinh tiên tộc, đều có phái gia binh gia tu sĩ lao tới dị tộc bạo loạn chi địa, do lớn nổi lên này. Phong Linh Tiên Tôn sừng sững tại thượng thương, không linh trong đôi mắt toát ra một chút thương hại, tầm mắt của nàng đảo qua Côn Luân tiên vực, đảo qua Cửu Châu sơn hà, đảo qua đại quân dị tộc. Bá tộc chi tranh, rất là tàn khốc, mà vững chắc ba tộc địa vị thủ đoạn, nhất định phải tàn khốc hơn. Lập trường khác biệt, cách cục khác biệt. Vạn tộc chúng sinh, chớ trách. Đợt. Sơ Nguyệt ở đạo này xin lỗi, cho đổi chương tới đây các khán giả đập một cái, đông đông đông. Tháng sau, cũng chính là tháng 4, đổi mới sẽ chịu khó một chút. Tốt, việc nhỏ nói xong, nói điểm chính sự, gần nhất ta đem đại cương lần nữa hoàn thiện một chút, cũng thuận tiện mở bản sách mới, phát hiện quyển sách phía sau kịch bản, đặc biệt đặc sắc. để phòng có chút khán quan quên đi trước mặt kịch bản, tu tiên giới thăng hoa là thôn vệ mặt khác tinh hải giới vực, phản hồi tự thân là thủy hoàng tiên đế bố cục. Trung Châu có đế lăng trước mắt còn không có ra Bách Lý Trường không theo dõi Lâm Tâm Trúc, mất tích. Thiên tiên sinh tiến đến cho hắn tiên sinh báo thủ hư hư thực thực là thiên gia. Loạn thế mở ra nguyên nhân, một, thăng hoa đằng sau, trên trời rơi xuống vô tận tiên đạo cơ duyên, không có bất kỳ cái gì tộc đàn nhỏ yếu nhị được. Hai, thái thượng vong tình thiên tôn đã xuất hiện một chương này đã có phục bút. Ba, yêu đình thành lập, phái người tại nhân tộc tổ vực gây sự. Để tránh có khán quan khuyên hàng trí, ta liền kịch tấu một chút. Bốn, nhân tộc cao tầng, thập đại tiên môn cùng các loại tông môn, không phải bền chắc như thép, riêng phần mình lý niệm cũng khác biệt, tiên minh thành lập cũng là bởi vì lợi ích, điểm ấy sẽ ở đến tiếp sau trong kịch bản viết ra. Nhân tộc thiên khư tiên minh đang đợi nữ đế, tiên đế quyết ra thắng bại, bên thắng là nhân hoàng. Nhân tộc yên lặng 10 năm, không có hiện lộ ra tài năng, mặc cho yêu đình khỏe mạnh, mặc cho dị tộc tàn phá bừa bãi, một là đang đợi nữ đế trở về, hai là muốn một mẹ hốt gọn, ba liền không tỉ mỉ đấu. Nếu như còn có không hiểu, quên kịch bản, ngay tại cái này đoạn bên trong phát bình luận, ta tin tưởng sẽ có mặt khác khán quan trả lời cái người, dù sao tất cả mọi người là tuyệt thế đại thông minh. Cuối cùng, các vị khán quan khẳng định đã phát hiện, quyển sách này cùng rất nhiều sách khác biệt, quyển sách cũng không phải gì đó long ngạo thiên sàng văn, mà là coi trọng đạo lý đối nhân xử thế. Cái này khiến Sơ Nguyệt ta rất vui vẻ, cảm giác mình tìm được tri âm, thực sự không nghĩ tới, lại có nhiều người như vậy cùng ta một dạng, đều ưa thích quyển sách này, ưa thích cố sự này. Chương 634, mang nhà mang người đập phá quán. Chương 634, mang nhà mang người đập phá quán. Phạm nhân giới vực, Thái Hoa Trấn. Tuyệt tích chi hải bọn nước đập tại giới vực trên bầu trời, giữa thiên địa mưa khói mông lung, mưa bụi như khói, mưa phùn như khói. Một tên nam tử áo trắng mặt chứa ý cười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tùy ý nước mưa xối y phục, trong con ngươi của hắn lóe lên lôi cuốn nước cờ 10 năm ân oán tình kỷ, tình người ấm lạnh. Cuối cùng, tất cả cảm xúc, hơn 10 năm tăng thương, đều là hóa thành một đạo như chút được gánh nặng than nhẹ âm thanh. Đập, đập. Phương xa, một tên nghe thường nữ tử dạo bước mà đến, tay ngọc nhỏ dài nắm chặt tay dù, đôi mắt lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy, chăm chú nhìn về phía tên nam tử kia. Đó là nàng tiểu sư đệ. Cũng thế, trong mông lung, một tên thiếu niên mặc hắc bào phảng phất đứng ở trước mắt nàng, hăng hái nói cái gì, chính mình khẳng định là tương lai đại kiếm tiên, sư tỷ ngươi liền chờ xem. Thiếu nữ ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy chăm chú, tin tưởng không nghi ngờ. Giờ phút này, thiếu niên mặc hắc bào, nam tử áo trắng, hai bóng người tại trong màn mưa chậm rãi trung hợp, thở thiếu thời nói đùa, tại hôm nay, một cái mông lung trong ngày mưa, đứng hẹn mà tới. Diệp Đồng đại kiếm tiên. Tô Thanh Huyền đôi mắt hơi sóng gợn, thu liễm lại trong lòng quần quật bọt nước, che dù, đi lại trang nhã, lại là không tự chủ được càng chạy càng nhanh, tại ở gần lúc, nỗi lòng đột nhiên bình phục lại, ngược lại tĩnh mịch không gì sánh được. Nàng lông mi run rẩy, chu thần khẽ mở, hướng về mình sinh tình cảm chân thành, cơ hồ đối bạn chính mình cả đời bóng lưng, tiếng nói nhu hòa như gió đêm, phu quân. Tí tách, tí tách. Nước mưa nhỏ xuống tại trên cây rủ, Diệp Đồng hoảng hốt một chút, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem phía trên cây rủ, nhìn trước mắt giai nhân, trên mặt hiện ra một vòng tang thương dáng tươi cười, từ nay về sau, tương lai của chúng ta, để cho chính chúng ta làm chủ. Lồng chim bên trong chim chóc, cuối cùng là thoát ly ràng buộc rồi, nên đón bọn chúng, sẽ là một mảnh bao la hùng vĩ vô ngần thiên địa. Chính như hai ngọn kỳ nguyệt đăng, chậm rãi lên không, trôi hướng cao hơn xa hơn thiên địa, chỉ có khi trong đèn ánh đến dập tắt một khắc này, mới có thể rơi xuống. Đường tại trong hồng trần, trôi hướng càng phương xa hơn. Sau ba ngày, trời tờ mờ sáng, Diệp ra cửa lớn chậm rãi đóng lại, không có quấy nhiều đến bất kỳ hàng xóm láng giềng. Đại ca, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Thanh Lan chớp chớp nhập nhèm đôi mắt. Về nhà. Diệp Đồng ôn hòa cười một tiếng, nắm chặt bên cạnh Tô Thanh Huyền đu đề, bất quá chúng ta trước tiên cần phải đi tìm mấy người, sau đó lại cùng nhau về nhà. Ngao tiểu tử khẽ gọi một tiếng, mắt nhìn phía sau cửa lớn, xuân manh trong ánh mắt đầy vẻ không muốn. Khế đất nơi tay, chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Thái A nhỏ giọng nói ra, trên thân còn đeo bao lớn bao nhỏ, nồi bát bầu buồn. Tiểu tử nghe chút, manh liệt gật đầu, lập tức vui vẻ không ít, không sai, bọn hắn sẽ còn trở lại. Tiểu Diệp tử, ta mang nàng đi trước một bước. Tây Vương Mẫu đột nhiên nói ra, trong ngực ôm một đầu tiểu bạch hồ, Tố Huyền bây giờ triệt để lâm vào ngủ say, bắt đầu huyết mạch thăng hoa. Tốt. Diệp Đông nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Tây Vương Mẫu cùng Tố Huyền thân ảnh chậm rãi biến mất, đáy mắt sầu lo lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, nương tử, ngươi khi nào đột phá? Đợi về tông đằng sau. Tô Thanh Huyền thần sắc tĩnh mịch, nhẹ nhàng méo méo Diệp Đông tay, mỉm cười, trong cơ thể ta hồng trần khí sớm đã viên mãn, không cần lo lắng không đột phá nổi. Ngày xưa Diệp Đồng đột phá lúc chàng cảnh rõ mồn một trước mắt, phàm nhân giới vực gần như sụp đổ trình độ, nếu không phải Hỗn Độn Đại Đạo cuối cùng lựa chọn cho Diệp Đồng một bộ mặt, cả tòa giới vực cũng phải bị chém nát. Mà nàng làm nhân tộc nữ đế thiên mệnh, đột phá chi dị tượng sợ rằng sẽ so ngày đó còn kinh khủng hơn một chút. Dù sao, bọn hắn phu quân hai người đều là vượt qua tính hải cảnh cái này một phạm chủ, trực diện độ kiếp cảnh lôi kiếp. Đó là đại đạo hạ xuống lôi phạt. Nếu như Tô Thanh Huyền còn tại phàm nhân giới vực bên trong đột phá giới vực chúng sinh, sợ sẽ chết không còn một mảnh. Đến lúc đó, ta lại để cho Hỗn Độn Đại Đạo cho ta một bộ mặt. Diệp Đồng lời thề son sắt nói ra, hắn nếu không cho, ta đi đánh hắn. Tốt. Tô Thanh Huyền mặt giãn ra mỉm cười, đầy mắt lưu tình. Hôm nay, nam tử áo trắng, nghe thường nữ tử, nữ hài váy trắng, kim y nam hải, còn có một đầu màu tím tiểu thú, rời đi bạch lục hẻm. Trong ngõ nhỏ đám láng giềng còn đang trong giấc mộng, đối với cái này không biết chút nào, thậm chí bọn hắn cũng chưa từng phát hiện thân thể của mình có biến hóa cực lớn. Tại một vị nào đó đại kiếm tiên xuất thủ bên dưới, Thái Hoa chấn đông đảo chúng sinh, đều sẽ kéo dài tuổi thọ, cả đời vô bệnh vô thai. Trên đường phố, Diệp Đồng một đoàn người đi ngang qua Lâm gia. Hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy ngay tại dưỡng thương tiểu nhị, cũng nhìn thấy sáng sớm rèn sắt Lâm Vân.
"Đại ca."
"Ân, không có việc gì." Diệp Đồng cười nhạt một tiếng, tiếp tục cất bước tiến lên. Hồng Trần gặp nhau tức là duyên, hắn cho hai người riêng phần mình lưu lại một phần tiên duyên, nếu có hạnh ngộ ra, liền có thể bước vào rộng rãi đại thế, như ngộ không thấu, cái kia có lẽ là kết quả tốt nhất. Về sau, một đoàn người du sơn ngoạn thủy, đi khắp đại xuyên sơn hà, vượt qua cao sơn cổ nhạc, gặp được sơn phỉ cả đường, cũng nhìn được người trong giang hồ chém giết, còn nhìn thấy trong môn phái có đệ tử cùng trưởng môn nhân nữ nhi yêu nhau. Thẳng đến, Diệp Đồng bọn người ở tại một cái thôn xóm nhỏ dừng chân lại. Chỗ này trong thôn xóm tĩnh mịch tí mắng, nhưng không hiện tĩnh mịch, ngược lại một mảnh sinh cơ bừng bừng chi cảnh, có khói bếp dâng lên, có tụng kinh thanh âm, càng có thôn dân tại tế bái tượng bùn. Đó là đạo tổ tượng bùn. Diệp Đồng bén tay áo lên, cắn răng, mẹ nó, lao thần côn này đặt cái này trốn tránh nổi tiếng lửa đâu. Hắn trong nháy mắt xuất hiện ở một cái trong nhà lá, bên trong lập tức truyền đến một đạo tiếng khiển trách, phương nào đạo trích, lại dám xông vào bần đạo đạo tràng.
Ân,
đúng là ngươi thứ trời đánh này tiểu tử đuối. Rất nhanh, nhà lá cái kia truyền đến một trận chửi ầm lên thanh âm, Tô Thanh Huyền có chút nhíu mày, Diệp Thanh Lan nắm chặt tay nhỏ, quai hàm nâng lên, có chút tức giận. Ngươi cái lệch ra cái mũi lao đạo, truyền âm không trở về, vết tích không lưu, quả thực là để cho ta tìm ngươi nửa tháng. Diệp Đồng cũng là tức giận, không thánh hắn cũng ra mắng, đấu văn còn sợ ngươi một cái đạo tổ phải không? Bần đạo đi ngươi mẹ chi. Lệch ra cái mũi không phải ngươi bóc sao? Cái này có thể trách ta sao? Lan, ngài cũng phải cùng theo một lúc lăn. Ta muốn rời đi. Cút thì cút. Đạo tổ dựng râu trừng mắt, bộ thân thể này là một đạo phàm thân, không có chút nào một đạo chi tổ bị phong, tràn đầy con một khí. Hắn một bên thu thập hành lý, một bên tức giận nói, "Vân đạo biết si view ở đâu? Ngài dẫn đường." Tại vô số thôn dân không thôi dưới ánh mắt, một đoàn người rời đi nơi đây. Bọn hắn vượt qua đồng dạng núi cao, lại gặp sơn phỉ cả đường, lần này là bị đạo tổ một bàn tay quật bay. Nơi đó giang hồ ân oán còn đang tiến hành, vẫn có chém giết. Trong môn phái đại sư mình, cùng trưởng môn chi nữ tiểu sư muội mang theo đồ châu báu bỏ trốn, bị không ít môn phái đệ tử đuổi giết, môn chủ đứng dưới chân núi, phiền muộn không nói. Sau một tháng, Trục Lục Thành, Cửu Lê chạy nhận người. Một tên thân thể dị thường cao lớn tráng hán cầm trong tay một thanh đại khảm đao, hung thần ác sát, hướng phía bên đường bách tính hét to một tiếng, chỉ cần gia nhập ta Cửu Lê phái, liền có thể có giống ta dạng này thân thể cường tráng. Chỉ một thoáng, trên đường bách tính như tránh xài lang giống như vội vàng tản ra, tối đạo nhất âm thanh bệnh tâm thần. Bất quá cũng có người tuổi trẻ trong mắt sáng lên, Cửu Lê trại, thế nhưng là trong những năm gần đây, quật khởi nhanh chóng nhất một cái môn phái giang hồ. Trong đám người, Diệp Đồng lấy tay che mặt, hít sâu một hơi, mắt nhìn đạo tổ, phát hiện đạo tổ cũng đang nhìn hắn. Đạo tổ tiền bối, ta hướng ngài xin lỗi, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy, nổi tiếng lửa loại sự tình này, rất bình thường. A đạo tổ cười lạnh. Sau một nén nhang, Cửu Lê trại sơn môn chấn động, một tên đại hán chạy vào trong một sơn động, kinh hoàng nói, lão đại, có người đến đện sơn môn, đả thương chúng ta mấy cái huynh đệ. Gia hổ trên ghế cao, một tên khôi ngô đại hán ngay tại uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, nghe nói tin tức sau, cười lạnh một tiếng, cầm vũ khí sự tình, chém chết hắn. Đột nhiên, hắn nhíu mày lại, chờ chút. Người trước nói rõ chi tiết nói, là ai? Một người mặc y phục màu trắng tiểu bạch kiểm, có chút công phu trong người bên trên, bên người đi theo một cái bình thường nữ nhân áo đỏ, một tiểu nữ hải, một cái xem xét liền muốn đánh một trận nam hải. Tên thủ hạ kia trong nháy mắt thốt ra, không dám chút nào có dấu giếm, đúng rồi, còn có một cái xú lao đầu. Khôi ngô đại hán lông mày nhíu lại, cười nói, đầu năm nay lệ nhân sơn cửa, còn mang nhà mang người đây. Chương 635, chân chính chân tướng chương 635, chân chính chân tướng sau nửa canh giờ, Cửu Lê trại đệ tử chậm chạp không thấy nhà mình lão đại trở về, mấy tên đệ tử thương lượng một chút, chuẩn bị tiến đến nhìn xem, lão đại cũng không thể xảy ra chuyện đi. Khi bọn hắn đi vào chân núi lúc, liền nhìn thấy một màn này. Khôi ngô đại hán hai tay che hai thai ngồi chồm hổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khó chịu, nhưng lại không thể làm gì, một bộ muốn nổi giận lại không dám phát bộ dáng. Tại trước người hắn, đứng đấy mấy đạo giản dị tự nhiên thân ảnh, độ kiếp cảnh kiếm tiên, thiên mệnh nữ đế, phổ thông nữ hải, đạo tổ, tiên đế thái á kiếm. Nam tử áo trắng chỉ vào Khôi ngô đại hán, hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, đạo tổ nổi tiếng lửa còn chưa tính, ngươi vậy mà tại này khai sơn lập tông, lúc trước không phải nói cho ngươi, không nên gây chuyện. Ta không gây sự. Sibiu phản bác một tiếng. Ngươi còn không có gây. Diệp Đồng tiếng nói đột nhiên tăng lên không ít, gàn từng chữ, Cửu Lê trại là thứ lộ gì? Nói cho ta biết. Một cái đỉnh núi hỏng. Sibiu trần trờ nói ra. Danh tự rõ ràng như vậy, thật không sợ bị người ở phía trên bói toán đi ra. Phục Hy sẽ ra tay. Diệp Đồng trầm mặc, kém chút quên đi tiện nhân này, có Phục Hy tại, Sibiu rất khó bị người mưu hại. Hắn nghĩ nghĩ, chân thành nói, dứt bỏ sự thật không nói, ngươi chính là tại gây chuyện. Sibiu trầm mặc. Nửa ngày sau, Cửu Lê trại hủy diệt, thưởng thọ ác không, cận tồn tại thời gian 5 năm, trong lúc nhất thời, đệ tử trong môn phái khóc ròng ròng, trong lòng có mọi loại không bỏ, đều tại khẩn cầu lão đại chớ có đi. Sibiu thật sâu thở dài một tiếng, không dám đi gặp bọn họ, lúc rời đi bóng lưng có chút tiêu điều. Thằng đến Diệp Đồng đề đầy miệng, chờ về lại thế, ta đi đem Cửu Lê nhất tộc người tất cả đều tiếp trở về. Lời vừa nói ra, Sibiu chỉ một thoáng hai mắt sáng lên, đáy mắt nộn nhạo nồng đậm kích động, rốt cục đợi đến cái ngày này, cái gì đệ tử? Thật không quen. Sau đó, một đoàn người hướng phía phàm nhân giới vực lối ra mà đi. bọn hắn lần nữa đi ngang qua một phương quen thuộc địa vực. Sơn vị bọn họ rất được đạo tổ giáo hóa, không còn cấp đường. Nơi đó giang hồ ân oán đã lắng lại, còn tại một chỗ vắng vẻ sơn dạ ở giữa, nhìn thấy một nam một nữ, bọn hắn nam cày nữ dệt, tương đương ân ái. Diệp Đồng khoe miệng không khỏi nhấc lên một vòng nụ cười của dì ghẻ. Sau ba ngày, phàm nhân giới vực lần nữa buộc phát ra kinh thiên dị tượng, một tòa rộng rãi mênh mông cao lớn tiên môn hiện lộ tại thế. Vô Tấn phàm linh nhìn lên thiên cung, mặt lộ vẻ chợt hiểu, quả là thế. Sớm tại 2 tháng trước, bọn hắn liền nhìn thấy Lao Thiên gia nổi giận, hạ xuống khủng bố lôi phạt, hư hư thực thực có một cầm kiếm thân ảnh, một kiếm khai thiên. Ngày hôm nay, vị này kiếm tiên muốn phi thăng thành tiên. Vô số dân chúng đi ra cửa chính, đi vào trên đường cái, thần sắc kích động không thôi, thậm chí còn có người khua chiêng gõ trống, tiếng kèn không dứt, cùng nên tiên nhân phi thăng. Thiên môn bên dưới, nam tử áo trắng một tay ôm một tên tiểu nữ hài, tay trái nắm chặt một tên nghe thường tay của nữ tử, trên mặt mang một sợi ôn nhuận ý cười, trong mắt cảm xúc phức tạp, có không bỏ, có chờ mong, cũng có nhàn nhạt buồn vô cớ. Bất chi bất giác, không ngờ là 10 năm xuân thu đi qua, nhìn về phía dưới vạn trượng hồng trần, còn có cái kia như núi tiêu biển gầm vạn linh ăn mừng thanh âm, hắn cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Đào lý do xuân một chén rượu, giang hồ mưa đêm 10 năm đèn. Cửa phía sau, còn có rất nhiều người đang chờ hắn. Tuyệt tích chi hải, mảnh kia trung tâm hòn đảo đột nhiên chấn động, một cỗ mãnh liệt chuyển tống khí tức tiêu tán bát phương, ngay sau đó, một cỗ không thể ngăn cản kiếm đạo chân ý khoái động mà đến, cả tòa vô ngần hãn hải tựa hồ cũng đang sôi trào. Phương nào đạo hữu, dám ở này làm cản, một tên trấn thủ nơi đây độ kiếp tôn giả quát lên một tiếng lớn. Nơi đây là ta Tuyệt Tích Chi Hải ước vạn tộc đàn, cùng nhân tộc cộng đồng trấn thủ cấm địa, đạo hữu, tiên đạo từ từ, chớ có nghĩ quẩn. Hoặc, có trò hay để nhìn cỗ khí tức này chỉ sợ vẫn là một vị cường đại kiếm tu. Chờ chút, một tên cường giả hơi biến sắc mặt, độ kiếp cảnh kiếm tu, hết thảy cứ như vậy mấy vị, chẳng lẽ là vô tướng tộc, cùng nên nữ đế về thế? Cửu Thiên Côn bằng tộc, cùng nên nữ đế về thế? Giao Long tộc, cùng nên nữ đế, đế quân về thế? Từng đạo mênh mông tiên âm từ Cửu Thiên rủ xuống, vang vọng tứ hải bát hoang, khí thế một cái so một cái khủng bố, tiếng nói cũng là dần dần bị lớn, thật giống như Tô Thanh Huyền sẽ phản ứng bọn hắn một dạng. Trên bầu trời, Diệp Đồng bọn người sừng sững hư không, đạo tổ cùng Si Vũ đã sớm tiến nhập kính nguyện không gian. Tầm mắt của hắn không ngừng đảo qua cung nên người, cuối cùng nhìn về hướng Giao Long tộc nơi ở, mắt lộ ra nhàn nhạt thưởng thức, xem ra hay là tộc đàn này trên nhất đạo. Nhắc tới cũng là bất đắc dĩ, hắn một tên tân tấn kiếm tiên, cũng để hỗn độn đại đạo cho một bộ mặt tồn tại, thanh danh vẫn như cũ không sánh bằng Tô Thanh Huyền. Đột nhiên, hắn khẽ gi một tiếng, đúng là nhìn thấy cái kia một đôi phụ thành chủ cha con, người sau hai người chính rất cung kính quỳ gối mặt đất. Thân thức tìm kiếm, phát hiện hai người này đã có lòng muốn chết, chuẩn bị tại Hải Trung hành tự vẫn sự tình, dù là muốn chết, cũng không muốn dơ bẩn Diệp Đồng con mắt. Cái này Giao Long tộc đều là nhân tài. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó truyền âm qua, không biết nói thứ gì. Phủ thành chủ cha con thần sắc lập tức đại hỉ, đối với ba bái chi khấu, đi tới cao lớn lễ, cái chán đều đập ra máu tươi đến. Cách đó không xa, Giao Long tộc Đường Kim tộc trưởng cười đến không ngậm miệng được, nhìn xem cái kia từng cái đối với nữ đế xung xoe, nhưng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục những tộc đàn khác người cầm quyền, trong lòng cười lạnh một tiếng, không có nhãn lực độc đáo tộc đàn, nhất định đi không giải. Bây giờ nhân tộc mặc dù hơi có vẻ thế nhỏ, nhưng vẫn như cũng là thiên địa bá tộc, lại gần đoạn thời gian, nhân tộc nội bộ bắt đầu đại thanh tẩy, cử động lần này không thể nghi ngờ là nhấc lên chiến tranh điểm báo trước. Cho nên, tới nơi đây chờ đợi nhân tộc nữ đế trở về tộc đàn, không nên quá nhiều, đều muốn phóng xuất ra thiện ý cái này không, nhân tộc Thiên Khư Tiên Minh tu sĩ đều chen không tiến vào. Nơi xa, chấp pháp điện thiên giai sứ, Cổ Loan tôn giả sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn nơi này chờ đợi 10 năm, liền là thứ nhất thời gian cung nên nữ đế trở về, không ngờ rằng, mười mấy tên tuyệt tích chi hải độ kiếp tôn giả không chút nào muốn ra mặt, tất cả đều che ở trước người hắn. Đúng lúc này, có không ít tu sĩ nhìn thấy Tiểu Thanh Lan cùng Thái A thân ảnh, do dự mãi, cuối cùng là không có hô lên câu nói kia, vạn nhất là một trận ô long đâu. Nhưng mà, hư cảnh bên trên đã bắt đầu bịa đặt, cái gì nữ đế cùng Diệp Đồng sinh hạ dòng dõi phàm nhân giới vực không thể nói 10 năm bí mật chân kinh. Thái tử cùng hoàng nữ xuất thế. Lúc này, Diệp Đồng cũng đã phát hiện, Kiếm Vũ Châu cùng Khương Điểm chẳng biết đi đâu, xác nhận đã về tông, mà Tây Vương Mẫu cùng Tố Uyển cũng đã sớm trở về. Hắn giang tươi cười ấm áp, mỉm cười cùng mấy tên tôn giả lên tiếng chào hỏi, sau đó liền dẫn Tô Thanh Huyền bọn người bước lên một chiếc ở lại hư không thật lâu Thiên Bảo Linh Chu. Cổ Loan tôn giả một bên cầm lái, một bên cười lạnh nhìn về phía những tôn giả kia, trong mắt mang theo thật sâu xem thường, hắn xấu hổ tại cùng những người này làm bạn. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Thanh Huyền, cung kính nói, "Chúc mừng đại nhân." Không có cách nào, hắn không phải nhân tộc, chính là Thanh Loan Điệu bộ tộc. Bây giờ thiên địa thế cục không rõ, chấp pháp điện nội bộ cũng không phải cái gì bền chắc như thép, hắn đến là các tộc nhân nhiều mở một con đường sống. Tô Thanh Huyền nhẹ nhàng gật đầu, không có nhiều lời, mang theo Tiểu Thanh Lan tiến vào một căn phòng, nàng dưới mắt khí cơ tương đương bất ổn, lúc nào cũng có thể đột phá, cần mau chóng về tông. Không tiếp tục dừng lại thêm, Thiên Bảo Linh Chu khuấy động trời cao mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Mà Diệp Đồng cũng không nhàn rỗi, lấy ra phủ đuổi thật lâu hư cảnh, muốn nhìn xem 10 năm này bỏ qua tin tức. Vừa mới mở ra, đập vào mi mắt chính là những tin tức này, chấn kinh. Nhân tộc vị thứ 6 kiếm tiên xuất thế, không hợp thói thường. Diệp Đồng vượt qua tĩnh hải cảnh, động tiên cảnh, độ kiếp cảnh, ở giữa còn có cái cảnh giới đi đâu rồi? Diệp Đồng mặt mũi đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nữ đế hiện đã trở về lại thế, không thường cảnh đoán, thái tử cùng hoàng nữ tục danh Tiên Khư Thiên Minh, thế nhưng là lấn ta giao chỉ không người. Ân. Diệp Đồng đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía có quan hệ giao chỉ thánh địa cái kia một thì tin tức, thần thức khẽ động, trong một chớp mắt, vô tận hãi nhiên tin tức tràn vào trong đầu. Mà cũng là tại thời khắc này, cái kia một thì có quan hệ giao chỉ thánh địa tin tức, trong nháy mắt biến mất, tựa hồ là bị người tận lực xóa đi mất rồi. Giờ phút này, Diệp Đồng mắt lộ ra một tia khó có thể tin, đợi tất cả đều tiêu hóa xong sau, hắn đôi mắt khẽ run, nỉ non một tiếng, làm sao có thể? Dựa theo vậy thì tin tức bên trong tin tức, 3 năm trước đây, cũng chính là hắn cùng Tô Thanh Huyền tiến vào phạm nhân giới vực năm thứ 8 sau. Khi nguyệt phá quan mà ra, thành tựu thái thượng vong tình tiên tôn, còn không chờ côn luân chúng sinh ăn mừng, vạn tộc liên quân lặng yên mà tới. Người đầu lĩnh chính là nhân tộc Thiên Khư Tiên Minh minh chủ, Phong Linh Tiên Tôn. Kinh Hồng Thánh Địa, Phù Giao Thánh Địa, Lăng Vân Thánh Địa, thậm chí hơn vạn chủng tộc bảy ở bên hiệp trợ. Thái Hy Tiên Tôn, Thái Thượng Tiên Tôn đều bị một lệnh tiên chỉ ngắn ngủi trấn áp, đó là đời trước chấp pháp điện điện chủ lưu lại pháp bảo. Giao chỉ thánh địa tứ cố vô thần, lại thêm vốn là thực lực biệt tự, không có đỉnh cao nhất độ kiếp tôn giả, chỉ có thể bị ép tự phong tại Côn Luân Thần Sơn. Bây giờ, cả tòa Côn Luân Thiên Vực đều là đã bị phong thiên tòa địa, không đồng ý bất luận sinh linh gì ra vào, không cách nào đòi toán bất luận cái gì nhân quả. Tòa kia mở mịt vô thượng Côn Luân Thần Sơn, tức thì bị vô tận cấm chế chỗ phong tỏa. Đối ngoại tuyên bố, Thái Thượng Vong Tình Thiên Tôn lấy thôn phệ nhân tình của hắn cảm giác mà khỏe mạnh bản thân, có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng phương viên ngàn vạn dặm sinh linh tâm tính, cho nên phong tỏa. Đây mới là chân tướng. Thái Thượng Thiên Tôn chỉ cần 3 ngày, liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt một châu sinh linh đều đem hóa thành vô tình người, tùy ý Thiên Tôn điều khiển. Ngươi nhìn, chúng ta trưởng thành cũng có thể trấn áp Thiên Tôn. Như vậy, liền không cần các ngươi xuất thủ. Không có Thái Thượng Thiên Tôn nhắc lên chúng sinh khủng hoảng, liền không cách nào làm cho chúng sinh một lòng đoàn kết, đản sinh ra chúng sinh hoành nguyện. Mà không có chúng sinh hoành nguyện, năm đó sở định giới đại đạo thiết luật khó mà bài trừ, thiên hành giới vực chỉ có thể ra, không đồng ý tiến. Như thế nào đại đạo thiết luật? Đó là so tiên đạo lời thề còn kinh khủng hơn tồn tại, bị trói buộc người, dốc cả một đời cũng vô pháp đánh vỡ luật này, dù là ngươi là tiên. Những cái kia tại vì đại thế thăng hoa mà buôn ba bận rộn thiên tôn, thậm chí thiên tôn phía trên các lão nhân, trở về không được. Diệp Đồng há to miệng, một cỗ tuyệt nhiên hàn ý từ trong lòng chỗ sâu lan tràn đến tứ chi, làm hắn khắp cả người phát lạnh. Nhân tộc ở sau lưng chơi một trận lớn, ngồi tại thời đại mới thuyền buồn bên trên người, muốn đem những cái kia thân ở tại tinh hải chỗ sâu các lão nhân, triệt để đóng lại chết đuối tại sâu thẳm trong thâm không. Mà thân ở tại thiên hành giới vực sinh linh, sẽ dẫm lên bọn hắn thi cốt, ngồi mát ăn bát vàng, tiến hành một trận tiên đạo thăng hoa. Đợt, cái này đảo ngược thật bất ngờ đi. Đường nội phu ta, phía sau còn có đảo ngược. Cuối cùng, sách mới số lượng từ đủ, phiền phức chư vị khán quan, động động ngón tay của các người, thêm cái giá sách, điểm cái thúc canh, hoàn thiện một chút sách mới số liệu, ngàn vạn cảm tạ. Sách mới trong kịch bản thật sự có không ít chứng màu, có tại trong quyển sách này vẫn muốn viết, lại viết không được kịch bản. Nhân vật chính là Diệp Đồng, nữ chính hay là sư tỷ? Nó đến phát dính lần nữa giật đầu, đông. Cái chán chảy máu ngàn vạn phải thêm cái giá sách, lật vài trang điểm cái thúc canh, nếu như có thể mà nói, lại cho cái ngũ tinh khen ngợi, van cầu. Chương 636, kiếm tiên nhập thế, kiếm mở Côn Luân. Chương 636, kiếm tiên nhập thế, kiếm mở Côn Luân. Giao chỉ thánh địa xảy ra chuyện. Diệp Đồng đem việc này nói cho Tô Thanh Huyền. Nữ tử cao ngạo ánh mắt hơi sóng gợn, ngữ khí lạnh lùng nói, ta đi chung với ngươi. Không thể. Diệp Đồng hiếm thấy cự tuyệt Tô Thanh Huyền, ngươi đang sắp đột phá, tuyệt không thể bị ảnh hưởng. Tô Thanh Huyền mắt phượng nhắm lại, chân thành nói, vậy ngươi chờ ta sau khi đột phá lại đi. Nàng dị thường hiểu rõ nhà mình phu quân, khẳng định là biết một cá nhân chạy tới giao chỉ thánh địa. Nương nương sẽ hỗ trợ. Diệp Đồng lúc này cũng là phản ứng lại, chính mình sở dĩ có thể tại hư cảnh bên trên trông thấy đầu kia tin tức, chỉ sợ là nương nương xuất thủ. Nếu không, chỉ bằng những cái kia giao chỉ đệ tử, còn có thể sử dụng hư cảnh. Nương nương đến tột cùng là ai? Tô Thanh Huyền trầm ngâm, nàng là lần đầu tiên hỏi thăm Kim Mẫu thân phận, đây là vì Diệp Đồng an nguy mà suy nghĩ. Nương nương coi như ta nửa cái mẹ. Diệp Đồng như nói thật đạo. Tô Thanh Huyền lông mi run rẩy. Bất quá nàng còn có một cái thân phận, là giao chỉ thánh địa chi tổ. Tô Thanh Huyền giật mình. Cho nên, giao chỉ thánh địa từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, là của ngươi nhà chồng. Diệp Đồng nghiêm túc nói. Tiểu sư đệ. Tô Thanh Huyền đột nhiên lộ ra một cái dịu dàng dáng tươi cười, ngươi còn coi ta là thành trước kia cái kia ta. Ngươi tin hay không thôi? Diệp Đồng quật cường nói ra. Tốt, ta tin. Tô Thanh Huyền bất đắc dĩ cưng chịu nói, vuốt vuốt Diệp Đồng đầu, ta tin tưởng nhất phu quân. Diệp Đồng lông mày nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại ngoan ngoãn làm bài tập Diệp Thanh Lan. Thanh Lan, ngươi đi ra ngoài trước, đi bên ngoài thưởng thức hạ phong cảnh, sau đó viết một thiên ngàn chữ xem sau cảm giác. Tốt. Diệp Thanh Lan không do dự, nhu thuận đáp ứng. Khi nàng sau khi ra ngoài, gian phòng này bốn bề, giấu ở trong hư vô 3600 đạo trận pháp lặng yên kích hoạt, một cỗ phượng hoàng đạo vận, kiếm đạo đạo vận cũng lặng yên bay lên. Diệp Đồng hừ nhẹ một tiếng, Tô Thanh Huyền hôm nay dám sờ đầu hắn, ngày mai chẳng phải là liền dám để cho hắn ngủ trên sàn nhà. Nhất định phải trọng trấn phu cương. Hắn lộ ra ôn hòa mỉm cười, đem Tô Thanh Huyền ôm vào trong ngực, đưa lỗ tai nói khẽ, nương tử đại nhân, cần ta giúp ngươi tá giáp nha. Tô Thanh Huyền thần sắc như thường, lạnh lùng nói, có thể. Sau 3 canh giờ, ngay tại xuyên toa không gian thiên bảo linh chu, phụ cận không gian đột nhiên hiện lên một sợi lam mang, hướng phía Thánh Châu mau chóng bay đi. Trong phòng, đương kim nữ đế mở ra mệt mỏi đôi mắt, toàn thân rã rời vô lực, thậm chí có chút đau nhức, khe khẽ hừ một tiếng, đang độ tử. Diệp Đồng thừa dịp nàng ngủ say thời khắc rời đi. Đương nhiên, là nàng đang vừa ngủ. Tô Thanh Huyền lười biếng nằm tại trên giường, nghe thường hồng y che lại tuyệt mỹ kinh diễm thân thể, tại thanh lưu thanh nhã khí chất bên trong, một màn kia khó mà hình dung phong tình dụ hoặc vũ mị, làm sao cũng tán không xong. Nàng mắt phượng lạnh lùng, nói khẽ, "Thinh Nhi." Rất nhanh, trong hư vô vang lên một đạo tôn kính tới cực điểm nữ tử tiếng nói, "Bệ hạ, truyền ta chi lệnh, Huyền Hoàng tộc, Tội Linh Thiên yêu tộc, Vô Tướng tộc, Tam tộc bên trong tất cả tính hải cảnh tu sĩ, độ kiếp cảnh tu sĩ, đều là khoảnh khắc tiến về Thánh Châu, ẩn nút tại Côn Luân Thiên vực biên cương. Cần tuân đế lệnh." Vô Lượng Hải bên trên, "Tiểu tử, ngươi vì cái gì không mang tới tiểu muội?" Thái A có chút khó hiểu nói, lúc đầu hắn cùng tiểu tử tại bắt cá đâu, đột nhiên liền bị Diệp Đồng xét đi. "Ngao ngao." Tiểu tử khẽ gọi vài tiếng, "Chúng ta đây là muốn đi đâu?" Thanh Lan muốn biết làm việc, học tập trọng yếu nhất. Diệp Đồng thần sắc chăm chú, mang theo Thái A cùng tiểu tử không ngừng xuyên toa không gian, tốc độ ẩn ẩn so Thiên Bảo Linh Chu còn nhanh hơn rất nhiều, tốc độ pháp tắc vận dụng có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Hắn đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh nói, "Chúng ta muốn đi Côn Luân Thiên vực, đi phản bội nhân tộc sự tình." Thái A mặt lộ vẻ hoảng sợ, "Ngươi muốn chết đừng mang lên tiểu gia ta a." Bây giờ một lần nữa tiếp xúc đến đại thế linh khí, hắn linh tính đã bổ sung một bộ phận. Hắn cấp tốc cân nhắc ra lợi và hại, gàn từng chữ, "Thả ta xuống dưới." Diệp Đồng lắc đầu, "Chi tiết nói không được, ngươi là tiên đế Thái A kiếm, đến lúc đó ta sẽ dùng ngươi bổ ra trói buộc cả tòa Côn Luân Tiên vực tiên trận, đem tất cả nhân quả đẩy lên đại tần tiên đỉnh vậy đi." Thái A người tê, kẻ này thật không đem người a. Tiểu tử ngược lại là không có quá lớn phản ứng, nó nghe Diệp Đồng, dù sao nó cùng Diệp Đồng liên thủ, cặc cặc giết lung tung, thế gian không gì không thể chiến thắng chi địch. Diệp Đồng trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tại bậc này trước mắt, tiến đến Côn Luân Tiên vực giải cứu giao trì thánh địa, cùng phản bội nhân tộc không khác. Thiên Thư Tiên Minh phế đi nửa cái mạng, đem giao trì phong tỏa, liền bị không để cho thiên tôn nhập thế. Mà bây giờ, cùng giao trì thánh nữ quan hệ rất tốt nhân tộc Tân Tân kiếm tiên, thì là muốn đi bổ ra Côn Luân Tiên vực. Không sai, một tòa có thể phong tỏa Côn Luân Tiên vực tiên trận, như muốn phá trận, ngươi đến có bổ ra cả tòa thiên vực lực lượng. Đây là thưởng thức. Đạo tổ, lão nhân gia ngài nói một chút, ta đến tuột cùng có hay không bị người mưu hại? Diệp Đồng đột nhiên mở miệng nói. Hắn sợ chính mình cùng giao trì thánh nữ từ kết bạn một ngày kia trở đi, liền tràn đầy tính toán. Chỉ vì mấy chục năm sau, và hôm nay, tiến về Côn Luân, phản bội nhân tộc. Nghe có thể sẽ có chút nói chuyện giật gân cảm giác, nhưng chỉ cần ngươi là đại thế kẻ ra đời, liền sẽ cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề. Như thế vượt qua mấy chục năm bố cục, tiện tay liền có thể thi triển, chớ có xem thường những cái kia đại thế lao âm bị, nhất là tinh hải chỗ sâu một nhóm kia. Tựa như là phàm nhân giới vực Lâm Vân cùng tiểu nhị, nếu như bọn hắn ngộ phá Diệp Đồng lưu lại công pháp, phi thăng đại thế, liền sẽ kinh ngạc phát hiện mình bị đánh lên Càn Nguyên Tông nhãn hiệu. Lúc này, đạo tổ mộng một chút, hơn nửa ngày không nói nên lời, kẻ này thật sự là bị người mưu hại sợ. Hắn lắc đầu trầm rãi nói, "Để cho ngươi tiến đến phá cục, là Tây Vương Mẫu, mà Tây Vương Mẫu bản nhân thì là đang vì ngươi linh sủng mà buôn ba bận rộn, bất kể có hay không có tính toán, ngươi cũng phải đi. Coi như thật sự có tính toán, ngươi để Tây Vương Mẫu cùng Đại Tần Tiên Đỉnh lưng beo nhân quả liền có thể, nhốt ngươi ân, nhốt ngươi Diệp Đồng chuyện gì?" Đạo tổ phàm nhân thân lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, "Đúng không, Huyền Tiên?" "Đa tạ." Diệp Đồng cảm kích nói, "Không hổ là đạo tổ, thật biết nói chuyện, để cho người ta trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, một khi ngộ đạo. Dù sao vô luận như thế nào, hắn đều được đi." Thế là, hắn biến ảo ra một bộ huyền y đi, cũng tay lấy ra mặt nạ vàng kim, đây là một so một phục chế mặt nạ. Sau đó, chậm rãi đeo lên. "Phản bội nhân tộc, là Huyền Tiên. Quan ta Diệp Đồng chuyện gì? Người tiên cư tiên minh coi như biết trận tướng, lại thế nào ngữ bức, cũng hầu như không có khả năng chỉ vào Diệp Đồng nói đây là Huyền Tiên, sau đó trở mặt đường kim nữ đế đi. Chỉ là, việc này đằng sau, thân phận của hắn sẽ triệt để bại lộ. Quá lâu không dùng thân phận này thật sự là lạ lẫm a." Huyền y thanh niên cảm khái một tiếng, toàn thân phỉ khí mười phần. Hắn nóng nhìn phương xa thiên cùng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, vô lượng hải bên trong bọt nước tóe lên, vô ngần không trung linh điệu phi hành, gió biển cũng khô, chỉ cảm thấy ấm áp. "Thánh Châu sinh linh, các ngươi đang ngộng, trở về." "Thiên giai tội phạm, Huyền Thiên." Chương 637, ngươi nói ngươi độ kiếp cảnh. Chương 637, ngươi nói ngươi độ kiếp cảnh. "Thánh Châu." Thời gian mở, Trích Tiên Hạc Mục lại mở mắt, trở lại thủ, trước kia cựu mộng đã thành thật. 10 năm xuân thu đi qua, Thánh Châu biến hóa đều tại Diệp Đồng trong dự liệu. Hắn tại năm đó liền biết tương lai sẽ có kinh thiên đại biến, bây giờ cũng không cảm thấy bất ngờ, trong lòng càng lạnh nhạt. Mà tại đeo lên mặt nạ đằng sau, hắn trang đều chẳng muốn giả bộ, trên đường đi trảm yêu trừ ma, làm tận chuyện tốt. Thánh Châu đã có không ít sinh linh biết, có một vị mang theo mặt nạ người thần bí thẳng đến phương Tây mà đi, trên đường đi chém hết chuyện bất bình, tương đương tiêu sái. Thư cảnh bên trên cũng có người đang nói, bất quá liền như là bọt nước rơi vào biển cả, không người hỏi thăm. Trong một chỗ dãy núi, Diệp Đồng sắc mặt có chút khó coi, thầm mắng một tiếng, mẹ nó, Thánh Châu làm sao loạn như vậy? Hắn đã giết 1.237 tên tu sĩ, trong đó dị tộc 960 tên, còn lại tất cả đều là nhân tộc. Đều là tại vắng vẻ chi địa chiếm núi làm mưa, khai tông lập phái thành ma đầu hạng người. Nếu như đặt ở liền thời cổ đại, loại tình huống này tương đương bình thường, thậm chí có thể nói là chính phái. Nhưng hôm nay thời đại khác biệt, chính phái chính là thập đại tiên môn, Thiên Cơ Tiên Minh. Loạn thế, khi dùng trọng điện, Diệp Đồng cũng không có quên chính mình chấp pháp điện giám sát sứ thân phận, 10 năm qua, Thiên Cơ Tiên Minh bên kia mỗi tháng cho hắn phát ra lương tháng chưa bao giờ ngừng qua. Hắn kỳ thật cũng có thể lý giải loại cục diện này. Một người bị áp chế đi xuống tham niệm cùng ngắc niệm, tại lúc buộc phát sẽ là cực kỳ khủng bố. Đã từng nhân tộc tổ vực, hòa bình phồn thịnh, ngươi liền xem như trong lòng liền người xấu, cũng phải thành thành thật thật làm cái người tốt. Hiện tại loạn thế sơ đến, loại này tiên tính liền hỏng sinh linh, khó mà lại áp chế ở dục vọng của mình. Cái này không? phía trước liền có tu sĩ đang cùng một nữ tử chém giết, xem tình hình, tựa hồ là muốn bắt Đỉnh Lô. Diệp Đồng thâm thẳm thở dài, cái này nếu là thả trước kia, giết nhiều như vậy tà tu, hắn khẳng định có thể bằng vào công văn trở thành địa giai sứ. Trái lại hiện tại, có thể đi đến cái nào, giết tới cái nào, khó có thể tưởng tượng, chấp pháp điện nội bộ hiện tại nên có bao nhiêu quyền. Vâng. Một cái linh khí biến thành cự trường ầm vang từ thiên khung đè xuống, dãy núi rung động, đá vụn lăn xuống một chỗ. Tiếm sư tỷ, sao không cùng ta cá nước thân mật một trận, cộng đồng bước trên tiên đạo đỉnh cao nhất. Một tên nam tử tà mị cười một tiếng, hiện lộ ra khí tức chính là động thiên cảnh. Cách đó không xa, họ tử nữ tử hốc mắt hơi trợn, khó mà ngăn cản cự trường, kêu lên một tiếng đau đớn đột nhiên rơi vào sân hạ, tiếng chấn động kinh thiên động địa. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trên không, sư đệ, đợi ta về tông đằng sau, nhất định phải bẩm báo sư tôn, đưa ngươi tu vi hủy bỏ, biến thành trên đường khất nhi. Ha ha ha, dù là đến cục diện này, ngươi thậm chí đều không muốn nói ra giết ta nói như vậy. Nam tử lắc đầu bật cười nói, đã từng đại thế, thật sự là đem tím sư tỷ ngươi bảo vệ quá tốt rồi, hoa trồng trong nhà ấm, thì như thế nào đối mặt tương lai mưa to gió lớn. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, áo bào bay phất phới, bất quá ngươi yên tâm, về sau ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chỉ sợ linh áp đông nhiên đánh tới, nữ tử rốt cục không chịu nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bốn phương tám hướng phá toái sơn hà bị cơn lốc quét lên, trong nháy mắt hóa thành một miệng. Nam tử từng bước một đạp thiên xuống, nhìn về phía nữ tử trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, đã từng ngươi cao cỡ nào cao tại thượng à, làm sư đệ ta chỉ có thể ở mỗi ngày trưởng lão truyền đạo lúc tại quảng trường tông môn nơi hẻo lánh xa xa nhìn ngươi một chút, chỉ bằng ngươi bối phận cao, so ta sớm như vậy mấy năm bái nhập tông môn, dù là ta mạnh mẽ hơn ngươi, vượt qua ngươi một cái tiểu cảnh giới, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn lên ngươi. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước. Nam tử đột nhiên trở nên kích động không ít, hai tay triển khai, thực lực vi vương, mạnh được yếu thua, cường giả hàng cường, nắm giữ tuyệt đại bộ phận tài nguyên, đây mới là chúng ta tu sĩ nên làm sự tình. Còn nhớ rõ chúng ta lúc tuổi còn trẻ đi qua tòa thành nhỏ kia sao? Ta sẽ giam cầm tu vi của ngươi, dẫn ngươi đi nơi đó sinh hoạt, thưởng thụ một chút khoái hoạt thời gian. Hắn gương mặt có chút mặt mèo, đây là kích động chỗ làm, như thế tùy tiện vượt qua giai tầng phương thức, để đạo tâm của hắn cũng vì đó run rẩy. Hắn rốt cuộc có thể không còn là một tên tầm thường vô danh tiểu bối tu sĩ, động thiên cảnh đỉnh phong tu vi, đủ để xưng bá phạm vi ngàn dặm, tính hải cảnh cung ra, hắn vô địch. Đột nhiên, tứ phương phá toái sơn hà, thậm chí bờ miệng đều ở trong chớp mắt chữa trị như lúc ban đầu, chính là cái gì sự tình cũng chưa từng phát sinh qua một dạng, vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạng rỡ. Nam tử sắc mặt có chút ngưng trệ, mồ hôi dần dần toát ra, trong lòng rùng mình, thân thể của mình cứng ngắc ở. Có đỉnh cao nhất cường giả giáng lâm. Một tên huyền y thanh niên đi bộ nhàn nhã mà đến, dáng vẻ ung dung không đội, ung dung lại lạnh nhạt. Nam tử yết hầu hơi nhấp nô, run giọng nói, tiền bối, tha mạng. À, huyền y thanh niên lông mày nhíu lại, đem một bàn tay đặt ở nam tử trên bờ vai, nhưng ta chính là muốn giết ngươi, ngươi coi như thế nào? Nam tử lập tức toàn thân run lên, chỉ cảm thấy có một cỗ từ bên ngoài đến kiếm ý tại thể nội du tẩu, dần dần xoắn nát hắn căn cốt gân mạch, đội bằng nói, tiền bối, căn cứ chấp pháp điện ban bố cấm luật, ta tội không đáng chết. Ân, huyền y thanh niên có chút nhướng mày, cười cười, ngươi vừa mới còn tại vi phạm chấp pháp điện quy củ, hiện tại lại muốn hưởng thụ quy củ mang tới chỗ tốt rồi. Hắn đôi mắt bình tĩnh, mỗi chữ mỗi câu, trên đời nào có chuyện tốt như vậy a? Nam tử con ngươi đột nhiên co lại, thể nội cố kiếm ý kia đã xâm nhập trong động thiên, chỉ cần thoáng lưu chuyển, liền có thể bị bỏ tu vi của hắn. Hắn hít sâu một hơi, vò đã mẹ không sợ rơi, đúng là trầm giọng nói, ta không có làm gì sai, thời đại như vậy, ta chỉ là đi theo thời đại bộ pháp, làm chuyện nên làm. Ta chưa hề nói ngươi làm sai. Huyền y thanh niên khẽ lắc đầu, nghiêm túc nói, ta mạnh mẽ hơn ngươi, đúng hay không? Đối với, cho nên, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt sư tỷ của ngươi. Huyền y thanh niên cười hắc hắc, nụ cười trên mặt phỉ khí mười phần, dù sao, ta mạnh mẽ hơn ngươi. Nam tử trong nháy mắt sửng sốt, cả người giống như khóc giống như cười, phản phất triệt để hiểu quy củ tồn tại ý nghĩa. Thổi phu một tiếng, một sợi hàn mang kiếm quang hiện lên, đầu của hắn cao cao phiếu khởi, máu vẩy trời cao, liền ngay cả hư linh cũng không từng đào thoát. Huyền y thanh niên cầm trong tay một kiếm, đột nhiên nhìn về phía phương đông, chỉ gặp ngoài vạn dặm, trong một chỗ sơn động, một đạo cùng nam tử tướng mạo không khác hư linh, ở bang pha thoái, trong khoảnh khắc liền hóa thành hư vô. Hắn chưa phát giác ngoài ý muốn, bởi vì lưu xương kiếm mang theo huyền băng kiếm một bộ phận đặc tính, thẳng giết chân ngã. Mặc dù còn lâu mới có được huyền băng kiếm như vậy không hợp thói thường, nhưng ngược dòng giết chết tu sĩ hư linh hay là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì gì? Chỉ là giết một tên động thiên cảnh tu sĩ, hắn sẽ vận dụng lưu xương kiếm. Người này nói tâm kiên cố, tín niệm kiên định, nếu như hôm nay chưa trừ diện, tương lai tất thành thiên đại ma đầu. Diệp Đồng nhỉ non nói ra, đang cố gắng thuyết phục chính mình. Mới không phải bởi vì hắn cũng có một vị sư tỷ, đối với nam tử cách làm này tương đương có ý kiến, không giết người sau, tâm niệm không thông suốt. Phía dưới mặt đất, nữ tử kia trong lúc nhất thời nhìn ngây dại, khí tức cường đại, tiêu sái khí chất, dù là lạnh như một tòa băng sơn cũng đều vì nó hòa tan đi. Nàng đôi mắt ngậm xuân, tha nhẹ nói đa tạ công tử ân cứu mạng. Từ xưa đến nay, anh hùng cứu mỹ nhân đều là một cọc giai thoại. Diệp Đồng cười lạnh, nói ra một câu để nữ tử toàn thân run lên lời nói, diễn vẫn còn rất giống. Nói xong, hắn một kiếm đâm ra, quán xuyên nữ tử cái cổ. Bởi vì Tô Thanh Huyền đã từng nói, hắn nếu dám hái hoa ngắt cỏ, chân đánh gãy. Cùng, nữ tử này cũng không phải người tốt lành gì. Là, vì cái gì? Nữ tử chết không nhắm mắt, nương tựa theo còn sót lại lực lượng thần hồn hỏi lời nói này. Diệp Đông bình tĩnh thu kiếm, lạnh nhạt nói, đầu tiên, đã từng đại thế cố nhiên an toàn, nhưng Thánh Châu tông môn tuyệt sẽ không bồi dưỡng được hoa trồng trong nhà ấm. Ngươi cũng động tiên cảnh, còn nói ra về tông đằng sau, hủy bỏ tu vi, để hắn biến thành khất nhi bực này buồn cười nói như vậy. Ta tin tưởng, động tiên cảnh tu sĩ bên trong có lẽ sẽ có đồ đần, nhưng người không có đầu óc, rất lớn xác suất tu luyện không đến động tiên cảnh. Nghe vậy, nữ tử lập tức giống nhìn đồ đần giống như nhìn về phía Diệp Đồng, chỉ dựa vào cá nhân kinh nghiệm liền tùy ý giết người, có loại người này tại, đại thế nguy rồi. Tốt a. Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, kỳ thật ta là độ kiếp cảnh, có thể cảm ứng được dòng suy nghĩ của ngươi, ngươi đối với ta có nắm giữ cực lớn ác nghiệm, quá muốn giết ta. Nữ tử kinh ngạc, độ kiếp cảnh. Phải biết, nơi đây thế nhưng là vắng vẻ đến chỉ có nạn dân mới có thể trốn đến, vợ chồng bọn họ hai người bằng vào một chiêu này, lừa giết mất rồi không ít muốn anh hùng cứu mỹ nhân người bình thường. Vừa rồi trông thấy Diệp Đồng tại cách đó không xa lộ ra thân dấu vết, cho nên bố trí xuống cục này. Không ngờ rằng, ngươi lại còn nói ngươi là một vị độ kiếp tôn giả. Nữ tử đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, đường đường độ kiếp tôn giả, lại sẽ đến như thế một chỗ vắng vẻ chi địa. Chương 638, giao chỉ thánh địa bị thương nặng. Chương 638, giao chỉ thánh địa bị thương nặng sau 3 tháng. Nhân tộc tổ vực, Thánh Châu, Côn Luân Tiên vực. Thập đại tiên môn vây kín giao chỉ thánh địa, cả tòa Côn Luân Tiên vực tràn ngập tĩnh mịch tuyệt vọng cảm giác, nhìn chung khắp nơi bát hoang, không một hoàn hảo chỗ, khắp nơi đều là thi hải. Năm đó Thái Hy Thiên Tôn bố cục, chung quy là thất bại. Nàng muốn lôi kéo mặt khác đỉnh cao nhất đạo thống, tại chính mình tiến về tình không đằng sau, bảo đảm giao chỉ an bình. Có thể nàng chưa từng nghĩ tới. Lòng người, những đạo thống này người cầm quyền, căn bản không muốn mất đi hiện nay quyền lực cùng địa vị, ai cũng không muốn rời đi trăm năm, ngàn năm các lão tổ, đột nhiên một khi nhập thế, đặt ở trên đỉnh đầu chính mình. Thử nghĩ một chút, ngươi tận lực áp chế cảnh giới, không vào thiên tôn cảnh nhiều năm, đột nhiên có người nói cho ngươi thiên tôn có thể nhập thế. Vậy ngươi có thể nói là trong nháy mắt hóa thành thiên tôn phía dưới sâu kiến, còn bằng bạch đã mất đi nhiều năm như vậy tu hành tuế nguyệt. Đương nhiên, đây chỉ là thiên khư tiên minh vây công giao chỉ một bộ phận nguyên nhân, trong đó còn có cấp độ càng sâu tính toán. Hôm nay, giao chỉ tiên thành, Côn Luân Thần Sơn, tứ phương sơn hà đầy đất thi cốt, tiên đài lầu các phá toái không chịu nổi, liền ngay cả dưới thần sơn cũng đầy là máu tươi, thương khung trời khóc chi tượng thật lâu không dứt, giao chỉ thánh địa cùng đổ mặt lộ. Ngày xưa tiệc cưới phồn hoa náo nhiệt chi cảnh đều là hóa thành qua lại mây khói. Cửu thiên phía trên, một tên trưởng sam nam tử bình tĩnh mà đứng, màu trắng đen con ngươi không vui không buồn, quanh thân có nghìn vạn đạo vận khí tức chìm nổi nhảy lên, rõ ràng là một thân một mình đứng ở nơi đó, thân ảnh lại như là che phủ lên cả mảnh thiên cung. Tay hắn cầm một thanh chiến kích, thiên khí chi uy tại lúc này hiện lộ rõ ràng đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, túc sát hơi thở khuyết tán đến phương viên ngàn vạn dặm, kim thiết cùng nhau minh thanh âm ở trong hư vô đột nhiên nổ vang. Chấp pháp điện, thiên giai sứ, thứ liệt, 24. Độ kiếp cảnh đỉnh phong tu vi, áp chế cảnh giới đã có ngàn năm. Một người, trấn áp Côn Luân 10 năm. Năm đó, giao chỉ thánh địa có một nhóm lớn tĩnh hải cảnh tu sĩ, tiến vào Trung Châu một chỗ bí cảnh, bị trong đó thượng cổ ngụy đỉnh quân đỉnh chỗ trấn sát, quân trận chi uy thậm chí ma diệt tất cả hư linh, dẫn đến thực lực tuyệt tự. Đây cũng là đại giới. Độ kiếp cảnh tu sĩ số lượng cực ít, chí cường giả cũng chỉ có mấy vị độ kiếp cảnh hậu kỳ trưởng lão. Bây giờ, một tên đắm chìm độ kiếp cảnh đỉnh phong ngàn năm cường giả, cũng đủ để trấn áp giao chỉ trên dưới toàn bộ sinh linh. Đương nhiên, trừ vị kia Thái Hy Thiên Tôn, cùng Thái Thượng Thiên Tôn. Đáng tiếc hai vị này đã bị chấp pháp điện một kiện thần vật vây khốn ở. Khi hòa, làm gì chống cự? Trường Sam nam tử ngữ khí băng lãnh cứng nhắc, dường như hồi lâu chưa từng mở miệng ngôn ngữ, quan sát hạ không mà đi, dùng tiên khí phá toái trận pháp một góc, cùng ta chém giết, sẽ chỉ hao tổn các ngươi giao chỉ đệ tử tiên đạo căn cơ. Phá toái trên mặt đất, một chỗ trận pháp phá toái trong miệng, một tên nữ tử lãnh diễm thần sắc chết lặng, trầm mặc không nói, trên thân tiên y nhuốm máu, chật vật không thôi. Ở sau lưng của nàng, còn có mấy chục vạn tên giao chỉ đệ tử, thần sắc bi thương mà tuyệt vọng, nhưng không có e ngại, cũng chưa từng lùi bước. Các nàng muốn chạy ra thiên địa đại trận phạm vi, hướng ngoại giới đưa tin, mặc dù cử động lần này có lẽ sẽ vô dụng, có thể cũng không thể ngồi chờ chết. Trong 10 năm này, các nàng tất cả mọi người đã chết qua một lần, cuối cùng dựa vào Côn Luân nội bộ hư linh có thể sống tạm. Một tên đệ tử, ba đầu tính mệnh. Bây giờ, giao chỉ đệ tử hư linh, cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có sau cùng chân linh bản thân, tương lai tiên độ nhất định đi không giải. Thương Minh Hy hòa ánh mắt băng lãnh, đảo qua thiên địa, nhìn về phía bát phương hư vô, nơi đó ẩn nấp lấy chí ít mấy triệu tu tiên giả đại quân, còn có các ngươi nàng gương mặt lãnh diễm. Trên mặt máu tươi như hồng mai nở rộ, đẹp đến mức dị thường thê lương, môi chữ môi câu, đợi thiên tôn pha phòng, chính là các ngươi chết hết thời điểm. Ha ha, trong hư vô không biết là ai phát ra một đạo cười âm. Tên là Thương Minh Trường Sam nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng, cần gì chứ? Hàng trăm triệu tiên trận phong tỏa Côn Luân Thần Sơn, cũng có một tòa vượt ngang Côn Luân Thiên Bực bình phong trận pháp che cả tòa thiên bực. Đây mới thực là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vây khốn hai vị tiên tôn, vây khốn Côn Luân, đã là bảo hộ các ngươi, cũng là bảo hộ đại thế đông đảo chúng sinh. Thương Minh rất có kiên nhẫn. Dù là những lời này đã nói qua vô số lần, Thái Thượng Tiên Tôn ảnh hưởng, các ngươi đều cực kỳ rõ ràng, nếu là tùy ý nó hành tẩu tại đại thế, ta nhân tộc nguy rồi. Thái Thượng Tiên Tôn, nhất định phải tiên vẫn trong hư vô có mênh mông tiên âm chuyển đến. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, thiên khung vạn trượng hào quang lập lòe, nhân tộc khí vận đột nhiên quanh quẩn khắp nơi, cũng có Tắc Hạ Học Cung đại nho thân ảnh như ẩn như hiện ở trong đó. Thánh nhân tình nguyện, vạn dân thanh âm, lại nghe thiên hạ này mà âm, còn xin Tiên Tôn chịu chết. Còn xin Tiên Tôn chịu chết. Còn xin Tiên Tôn chịu chết. Mênh mông thanh âm chấn động thiên địa, cuốn lên đầy trời bụi bặm, giao chỉ tiên thành lung lay sắp đổ, những cái kia vốn là yếu ớt tiên đạo kiến trúc cầm vang sụp đổ, hóa thành vô tận bụi mịn. bức bách một tôn đại thừa thiên tôn đi tự sát sự tình. Lần đầu nghe thấy lúc chỉ cảm thấy buồn cười, thiên tôn sớm đã siêu thoát, thậm chí xem như nửa cái tiên, đại thế nơi nào đều có thể tiêu giao. Nhưng mà nếu là thân ở trong cục, liền có thể phát hiện, cục này đã thành, hoặc là giao chỉ đạo thống chết hết, hoặc là thái thượng thiên tôn tự vẫn. Mà thái hy thiên tôn như muốn trả thù, đó chính là phá hư quy củ, tinh hải chỗ sâu thiên tôn tự sẽ xuất thủ, cũng không thể không xuất thủ, bởi vì năm đó lập xuống đại đạo quy củ bọn hắn nhất định phải cẩn tuân. Giờ phút này, sư tỷ, chúng ta còn sẽ có viện quân sao? Một tên giao chỉ đệ tử giòn tan dò hỏi, nàng vốn là giao chỉ tiên thành một tên bách tính bình thường, tại đối mặt thiên khư tiên minh liên quân phụ xuống thời giờ, lựa chọn gia nhập giao chỉ thánh địa. Những cái kia không có gia nhập, thì là sớm đã rời đi Côn Luân thiên vực, dù sao bất kể nói thế nào, việc này cùng Côn Luân chúng sinh không quan hệ. Nghe vậy, Hi Hòa hoảng hốt một chút, hai con ngươi dần dần lên một tia mê mang, nhị nó nói, sẽ có. Nàng nhớ tới năm đó gặp phải tên thanh niên kia. Vị kia tuổi trẻ tiên đế, đối với Côn Luân giới ý thức khẽ cười nói, Tây Vương Mẫu bây giờ không nên như thế, ngược lại bị ngươi cái này cáo mượn vai hùng chi lưu chiếm cứ Côn Luân Sơn. Thượng cổ Tây Vương Mẫu, giao chỉ thánh địa sơ tổ, ngay tại đại thế. Hắn sẽ đến cứu giao chỉ. Hi Hòa nghĩ như vậy đến. Một bộ gió nhẹ bay tới, phía sau tựa hồ truyền đến trưởng bối dạy bảo âm thanh, cùng các sư muội hoan thanh tiếu ngữ âm thanh, còn có cái kia tiên diễm mỹ lệ cánh hoa. Sư tỷ, ta bây giờ vẫn hư cảnh, khi nào mới có thể rời đi Côn Luân du lịch đại thế a? Sư tỷ, ngươi nhìn, bình thường lạnh như băng Trần sư tỷ, lại cười. Hoa, hậu sơn người kia, sợ không phải thái cổ hùng thú chuyển thế đi. Hi Hòa, ngươi làm giao chỉ nhị sư tỷ, cần phải cực kỳ tu hành, đợi tương lai thánh chủ rời đi đại thế, thánh nữ tiếp quản giao chỉ, ngươi tốt tận tâm toàn lực phụ tá nàng. Thời gian dần trôi qua, Hi Hòa trên mặt đúng là hiện ra một sợi ý cười. Có thể nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt chỗ đến đều là phế tích. DS, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới, mỗi lúc trời tối 23:59, không gặp không về. Hôm nay liền một trường, bởi vì cần một lần nữa trải bước đại cương, lại thêm phát sốt bị cảm, váng đầu hồ hồ, toàn thân không còn chút sức lực nào, mong được tha thứ. Mấy ngày nay, ta đem phía trước mấy trăm chương kịch bản tất cả đều nhìn một lần, sửa lại không ít lỗi chính tả, cũng móc ra không ít không điển hố phục bút, đều đã làm tốt bút ký. Phía trước chương tiết quyền nói, trước mắt là quyển thứ tư, Thiên Tôn nhập thế. Quyển này kịch bản tương đối dài, Diệp Đồng cùng Tô Thanh Huyền Hải tử cũng sẽ xuất hiện tại một quyển này. Một quyển này sẽ đặc biệt đặc sắc, bởi vì ta rốt cục có thể buông tay ra viết, đây mới là sơ nguyệt ta am hiểu nhất kịch bản. Các ngươi muốn nhìn kịch bản, cơ hồ đều ở bên trong, thí dụ như, nương nương mang em bé, nữ đế cầm quyền, tử khí đi về đồng chín vạn dặm, trên trời rơi xuống thánh nhân cung nên lá thiên tôn quý vị. Cả quyển sách cố sự cũng đã tiến hành đến hơn một nửa. Cuối cùng đơn giản cầu cái lễ vật, vạn phần cảm tạ. Chương 639, không phải là đúng sai, chấm lời nhắc phân biệt chương 639, không phải là đúng sai. Chấm lười nhát phân biệt đã từng tiên sơn thần suối đã hóa thành khói bụi, biển hoa không còn tồn tại, từng vị quen thuộc trưởng bối hoặc là chiến tử, hoặc là bởi vì trọng thương mà bế quan. Từng coi là loạn thế khó mà lan đến gần giao trì thánh địa, không ngờ rằng, cái thứ nhất gặp nạn nhân tộc thế lực, chính là giao trì, mà khởi đầu người bồi táng cũng là nhân tộc. Khi hỏa trong mắt mê mang dần dần tan biến, ngược lại hóa thành một vòng kiên quyết băng lãnh. Nàng chậm rãi nâng lên trong tay một thanh trường thương, độ kiếp cảnh sơ kỳ uy thế đang không ngừng hướng tứ phương khuyết tán mà đi, phía sau những cái kia giao trì đệ tử cũng tận đều là tản mát ra khí tức. Bởi vì thượng cổ Tây Vương mẫu nguyên nhân, giao chỉ có một bộ phận đệ tử yêu quý tại trường thương, cái này đã xem như một loại truyền thừa. Giao chỉ chi tổ khai sáng giao chỉ thánh địa, trăm vạn năm sau vẫn có tu sĩ học tập hắn tinh thần, sử dụng hắn công pháp, học hắn võ thức, thậm chí tu hành hắn công pháp. Đây cũng là truyền thừa, cũng là một loại vượt qua vô tận tuế nguyệt đặc biệt lãng mạn. Đáng tiếc, Thương Minh nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay chiến kích bạch phá thiên cung, cắt đứt vạn dặm không gian, nhẹ giọng lẩm bẩm đạo: thí tiên ầm ầm. Trương ngàn vạn dặm khổng lồ chiến kích hướng phía Hi Hòa bọn người ngang qua mà đến, che đậy vô tận nhật nguyệt tinh huy, đại địa lờ mờ không ánh sáng. Hết thể sự vật đều bao phủ tại cỗ này cực hạn phong mang phía dưới, không gian bị đè ép đến một cái cực điểm, liền ngay cả tuế nguyệt cũng bắt đầu trở nên vô cùng chậm rãi. Thiên tôn không ra, không người có thể đào thoát. Ông, ngoan, không có chút nào ngoài ý muốn, tất cả giao trì đệ tử đều bị một kích này nơi bao bọc, thiên địa lật úp, nhật nguyệt vô quang, cùng bạo linh khí cùng pháp tắc đang khắp nơi tán loạn, các nàng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Khi Hòa một người khó khăn lắm ngăn cản được chiến kích sắp phạt, nàng đã là giao trì thánh địa trước mắt có khả năng tiến hành chém giết vị cuối cùng độ kiếp cảnh. Thực lực tuyệt tự nàng ánh mắt trở nên đục ngầu không ít, thân thể đang không ngừng lùi lại, một thân tiên váy tràn đầy vết máu. Còn có ai có thể cứu vớt giao chỉ? Trong óc nàng không hiểu hiện lên một cái ý niệm như vậy, khoe miệng chảy xuống một sợi máu tươi đỏ thẫm, đau thương cười một tiếng, giống như không người nào. Ngày xưa minh hiếu, hoặc là giả chết không trả lời, hoặc là đâm lưng giao chỉ, không một thế lực nguyện ý thân xuất biệt thủ. Ở vào tinh hải chỗ sâu giao chỉ các tiền bối, sẽ không bỏ qua ở đây bất luận một vị nào sinh linh. Khi Hỏa ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, thể nội bắt đầu dâng lên một cỗ mãnh liệt hủy diệt hơi thở. Không tốt. Nàng muốn tự bạo, trong hư vô có cường giả nghẹn ngào kinh hãi nói, độ kiếp cảnh tôn giả tự bạo, cái kia uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Một vị trước giao chỉ tôn giả tự bạo, đó là ngạnh sinh sinh đem phong thiên tỏa địa đại trận nổ ra một cái lỗ hổng đến, từ đó làm cho những này giao chỉ đệ tử có thể nhờ vào đó rời đi Côn Luân Sơn, cùng liên quân chém giết. Đang lúc mấy triệu tu sĩ liên quân chuẩn bị triệt thoái phía sau thời khắc, cử chỉ vô dụng. Thương Minh lánh mâu hơi nhấp nháy, giơ ngón tay lên nhẹ nhàng điểm một cái, một sợi đen nhánh tiên mang trong nháy mắt xuyên thủng Hi Hòa hai đầu lông mày. Sư tỷ thế nhưng là Thái Hy Thiên Tôn nghĩa nữ. Thương Minh, các ngươi chấp pháp điện tốt nhất là làm xong cùng ta giao chỉ các tiền bối chém giết chuẩn bị. Ta chấp pháp điện làm việc, từ trước tới giờ không nhìn bối cảnh. Thương Minh bình tĩnh nói ra. Giết chết Hy Hòa, sau đó bức bách Thái Thượng Thiên Tôn tự vẫn, nếu như vẫn như cũ không thất thời, có thể lại giết chết nơi đây tất cả giao chỉ đệ tử. Phúc. Vốn là thân có trọng thương Hy Hòa bay ngược và dặm, xuyên qua từng tòa tiên đạo kiến trúc. Nàng hai đầu lông mày có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, phía trên quanh quần pháp tắc đại đạo chi lực đúng là chế trụ nàng tự bạo lúc lực lượng. Độ kiếp cảnh ở giữa cũng có khoảng cách, nàng chỉ có thể là độ kiếp cảnh sơ kỳ, mà Thương Minh tùy thời cũng có thể nhập thiên tôn cảnh. Tiên đạo tu là đến phía sau, vượt biên một trận chiến, tương đương khó khăn, dù sao có thể tu hành đến trình độ kia, cái nào không phải tuyệt thế thiên tiêu. Huyền Thiên, Hy Hòa thần sắc thống khổ, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng hạ xuống, dựa vào chân linh chi lực kéo dài hơi tàn, tiên đế miện hạ, giao chỉ thánh địa nguy rồi, mong rằng xuất thủ cứu rút. Đây là năm đó Đại Tần Tiên Đỉnh cùng Tây Vương Mẫu ở giữa ước định, cũng là giao chỉ thánh địa sau cùng biện pháp. Vâng. Thương Minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía trên không hư vô, tại cái kia, tựa hồ có một loại nào đó khí vận chi lực tại dục dịch. Huyền Thiên trong thoáng chốc, Hy Hòa tiếng nói từ yếu ớt như dòng suối, đến chảy xiết giống như trường hà, cuối cùng đinh thai nhức óc, chấn động khắp nơi bát hoang. Huyền Thiên, Huyền Thiên. Thương Minh sắc mặt kỳ biến, vội vàng lên tiếng, "Huyền Thiên, đây là ta nhân tộc nội bộ sự tình." Lời ấy vừa rơi xuống, bốn bề mấy triệu tu sĩ trong liên quân, những cái kia 10 năm gần đây đến mới nhập thế tu sĩ, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Huyền Thiên là ai? Vì sao bên người các tiền bối đều là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng? Khắp nơi tĩnh mịch tí mắng, hoàn toàn tĩnh mịch. Thương Minh tại một chút kinh ngạc đằng sau, tự giễu cười một tiếng, chính mình đúng là bị một cái tục danh dọa sợ, Huyền Thiên Mai danh nhận tích hơn 10 năm, bây giờ chỉ sợ không biết ở đâu bế quan đâu. Hắn thần sắc nghiêm một chút, ngữ khí hơi trầm xuống, nữ đế đã xuất thế, chậm thì sinh biến, hôm nay, Thái Thượng Tiên Tôn nhất định phải tự vẫn. Khoảnh khắc kết quân trận, ma diệt giao chỉ tiên thành, chấn sát 30000 tên giao chỉ nói còn chưa rơi, thiên địa đột nhiên đổi biến. Ông từ khí đi về đông ức vạn vạn dặm, ngàn vạn khí vận phúc phận thực chất hóa giống như trống rông xuất hiện, tràn vào giao chỉ tiên thành, khi hỏa thương thế đang nhanh chóng khôi phục, liền ngay cả khí tức đều tại ẩn ẩn cất cao. Trên trời rơi xuống kim vũ, nở rộ bảy sắc thải liên, khí vận biến thành khí vận chân long vờn quanh cửu tiêu, như nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, đó là ước vạn đầu chân long quanh quần một đầu cửu thiên tiên hoàng huyền điệu mà múa. Ầm ầm, ầm ầm. Do thủ sơn chi đồng tạo thành 12 tòa huy hoàng kim nhân đột nhiên giáng lâm thiên địa, trên thân khắc rõ chu thiên tinh thần sát phạt chi trận, mấy triệu trượng thân thể muốn cao ngất. Nhất là trên bờ bay, đứng đây lít nha lít nhít túc sát thiết huyết thân ảnh, đây là đại tần quân đỉnh tinh nhuệ hộ sĩ. Vẽ có huyền điệu cờ sĩ đang điên cuồng phất phới, bay phất phới, chiến kỳ như rừng, người lập như tùng, kỳ thế phảng phất diệt thế biển động sông rót đại địa, đạo vận cùng khí vận đang không ngừng xen lẫn, hết thể đều tựa như ảo mộng. Giống 12 đầu khổng lồ thái cổ chân long gào thét mà đến, mỗi một chiếc vảy rồng đều đủ để đè sập một phương địa vực, bọn chúng con ngươi màu đỏ tươi, còn hiện lên vô số cung kính, lôi kéo một cô đế liên chậm rãi lai tới. Vâng. Đế liên chỉ là đơn giản tới gần, liền có kinh khủng đại đạo uy áp ngang qua tứ phương, Thương Minh đôi mắt trong nháy mắt thanh tịnh, mấy triệu tu sĩ liên quân hoảng hốt triệt thoái phía sau, thống soái người càng là toàn thân rung động như run dậy. Đế liên ép qua sôi trào hư không, chậm rãi dừng lại, thiên điệu đống nhiên nghiêm một chút, hết thảy có linh thậm chí không linh độ vận, trong lòng đều hết cách sinh ra một cỗ không biết từ đâu mà đến tôn sùng cảm giác. Phá toái dưới bầu trời, một tên nam tử mặc huyền y lười biếng ngồi tại trên đế liễn, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống huyền châu tại trong cương phong không nhúc nhích tí nào, con người mênh mông mà thâm thúy, bình tĩnh bệ nghệ thiên hạ và linh. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc lan can, cả tòa đại tần tiên đỉnh cương vực hán hình liền tại sau lưng chậm chậm triển khai. 90.000 đạo thiên địa long mạch tại trên tinh đồ uốn lượn như vật sống. Tây Vương Mẫu cùng chấp từng có ước định, việc này không phải là đúng sai, chấp cũng lười phân biệt. Càn khôn hoàn vũ, tận nạp nó vô thượng tiên cù, đại thế chúng sinh đều là kế thừa nó vĩnh hằng ý chí. Trong nháy mắt làm cây khô gặp mùa xuân, làm cho hối sóc nặng huy, nghĩ lại lúc có thể sơn hà tịch diệt, dạy tiên cung quy hư, làm vạn cổ trời cao quay lại hồng ông. Nó uy khả chấn bạc cổ, kỳ danh có thể tụng vạn thế, huy hoàng đại thế, duy ngã độc tôn, đại tần tiên đỉnh trì vô thượng tiên đế, thủy hoàng tiên đế. Chương 640, không phải là đúng sai, do người đến sau nói chương 640, không phải là đúng sai, do người đến sau nói sao lại thế. Thương Minh hốc mắt kịch liệt rung động co lại, tê cả da đầu, tim đập nhanh cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, huyền thiên khí tức như thế nào mạnh như vậy định, hoàn toàn không có đạo lý. Nhìn chung khắp nơi bát hoang, tất cả đều là đại tần tiên đỉnh tướng sĩ, nhất là cái kia như là thiên địa trụ cột 12 kim nhân, khí tức rộng rãi tới cực điểm, mỗi một cái phảng phất đều có thể một quyền đánh nát vạn cổ thương thiên. Đại tần tiên đỉnh dựa vào cái gì còn có thể có được thâm hậu như thế nội tình? Mà lại cái kia 12 đầu thái cổ chân long, lại là cái gì tình huống? Thái cổ chân long bộ tộc bây giờ không phải tại cùng bạn Thọ Sơn tranh đoạt yêu đế vị trí sao? Tiếc hận là, hắn nhất định không chiếm được đáp án. Nam tử mặc huyền y nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Thương Minh con ngươi đột nhiên co lại, thân hình bỗng nhiên rơi hướng đại địa, theo một đạo tiếng oanh minh truyền đến, cả người hắn giống như chó chết co quắp tại trong hồ lớn, mặt mày mèo mó, vô cùng thống khổ. Liên phảng phất nhận lấy một loại nào đó đại đạo trói buộc, bị thiên địa phát tắc, linh khí quằn đi, lại như là bị cả tòa thiên hành giới vực từ bỏ mở dạng. Không vào thiên tôn cảnh, cuối cùng là thiên đạo phía dưới. Mà thiên đạo, bởi vì tiên đế mà sinh. Nam tử mặc huyền y khẽ chọc lan can, vàng bạc không gian đại đạo chi lực thoáng qua tức thì. Siêu. Một khe hở không gian trong nháy mắt xuất hiện ở Thương Minh bên người, đem nó thôn phệ đi vào. Thấy thế độ kiếp cảnh tôn giả đều là mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, đây là một kiện so với bị giết chết còn kinh khủng hơn sự tình. Bị cưỡng chế lưu đày tới tinh hải chỗ sâu, Lưu Vong Thương Minh vết nứt không gian giống như vĩnh hằng giống như khắc sâu tại nơi đây, vết nứt kéo dài vạn dặm, tựa như trời sập, cho mảnh này mở tối tiên khung nhiễm lên một vòng cực hạn sát thái. Đúng lúc này, Viễn Không hiện ra liên tục không ngừng thân ảnh, người cầm đầu càng là một vị thiên tôn, chính là Thiên Cư Tiên Minh Minh Chủ Phong Linh Thiên Tôn. Nàng thần sắc hơi có vẻ vội vàng, Huyền Thiên động thủ quá nhanh, Thiên Đế nghĩ lại, không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn. Trên đế liễn, nam tử mặc huyền y bình tĩnh nói, chấm nói, không phải là đúng sai, lười nhác biện bạch. Dứt lời, hắn thần sắc lười biếng, ngữ khí ung dung nói, Võ An Quân ở đâu? Giết 300.000 tu sĩ. Phong Linh Thiên Tôn hơi biến sắc mặt, Võ An Quân lục tiên bây giờ ở vào Kinh Hồng Thánh Địa bên trong. Tùy hành mà đến Kinh Hồng Thánh Địa tu sĩ vội vàng nói, minh chủ yên tâm, lục tiên bây giờ đã triệt để dung nhập ta Kinh Hồng Thánh Địa. Hắn phân rõ nặng nhẹ nói còn chưa rơi, thiên ngoại truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm, bạch khởi cận tuân đế lệnh. Sau một khắc, một người nho nhã nam tử đạp cửu thiên mà đến, kiếm mi tả phi nhập tấn, mái tóc đen nhánh tùy ý buộc lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống gương mặt, thiếu đi mấy phần nho nhã, tăng thêm mấy phần phóng khoáng ngông nên. Hắn đầu tiên là hướng phía nam tử mặc huyền y cung kính cúi đầu, sau đó điểm binh điểm tướng, xuất 100.000 quân đỉnh tướng sĩ thẳng hướng cái kia mấy triệu tu sĩ liên quân. Tên địa Kinh Hồng Thánh Địa tu sĩ triệt để mắt trợn tròn. Phong Linh Thiên Tôn trong mắt hiện lên một sợi thâm thúy, ngựa khí lạnh như băng nói, Huyền Thiên, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Các ngươi tận lực để chấp tới, bây giờ chấp tới, ngươi lại như thế chất vấn. Nam tử mặc huyền y mỉm cười nói, a. Phong Linh Thiên Tôn thần sắc dừng một chút, khoe miệng ẩn ẩn mỉm cười, nếu tiên đế đã biết này tính toán, sao không mạnh trò chuyện một phen? Huyền Thiên tiến về Thánh Châu hành tích không có một tia dấu diếm, Thiên Cư Tiên Minh đã sớm biết, thế là tận lực để Thương Minh giống như một bộ muốn hủy diệt giao trì thánh địa bộ dáng, dẫn dụ Huyền Thiên sắc lập khắc chạy đến, hậu quả cũng đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì chết một lần, chỉ là đúng là bị lưu đày. Lần này tốt, nhân tộc tổn thất một thành viên đại tướng. Nam tử mặc huyền y ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hạ không thảm liệt tình hình chiến đấu, bạch khởi xuất quân, có thể nói là như vào chỗ không người, tu sĩ liên quân tạo thành quân trận trong nháy mắt sụp đổ, biến thành trên tất thịt cá. Ngươi là đường kim nhân tộc cậu chủ? Không phải. Cái kia tùy ý những người này chết thảm. Bọn hắn có hư linh tại tiên minh bên trong, tùy thời có thể mượn hư linh phục sinh, miệng hạ coi như toàn bộ giết sạch, cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, nam tử mặc huyền y trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn về phía sau những cái kia giao trì đệ tử, ta những vãn bối này, nhưng không có hư linh. Phong Linh Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại. Nam tử mặc huyền y nhàn nhạt mở miệng, Võ An Quân, việc này đằng sau, xuất lĩnh ta đại tần hộ sĩ, tiến về hoang vu giới vực. Hắn cười nhạo một tiếng, cái này trung ương nhân tộc, không đợi cũng được. Phong Linh Thiên Tôn khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt dần dần nhiễm lên một tia không hiểu, tiên đế như thế nào đột nhiên làm ra quyết định này. Bất quá đôi này nhân tộc mà nói, là chuyện tốt. Tô Thanh Huyền nữ đế vị trí, ổn. Phương xa, Bạch Khởi thân hình dừng lại, quay đầu nhìn thật sâu một chút nam tử mặc huyền y, nỉ non một tiếng, xem ra 10 năm này, ngươi cũng đã trưởng thành trong lòng của hắn mặc niệm, Diệp Đồng. Lão âm bị nam tử mặc huyền y trong lòng lẩm bẩm, ngươi bây giờ hẳn là hận chết ta đi. Không sai, chính là Diệp Đồng. Trên mặt hắn hiện ra một vòng cười nhạt, nhìn về phía Phong Linh Thiên Tôn, không phải có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau sao? Mong rằng miệng hạ chớ có xuất thủ giải cứu giao trì. Phong Linh Thiên Tôn thần tình nghiêm túc, Thái Thượng Thiên Tôn nguy hại, bây giờ thế nhân đều biết, tuyệt đối không thể để nó thoát khốn. Các ngươi chẳng lẽ không phải vì trên tay điểm này quyền lực? Nam tử mặc huyền y giống như cười mà không phải cười. Ta không phải. Phong Linh Thiên Tôn nói như thế. Sau đó, nàng ánh mắt thương hại đảo qua phía dưới, than nhẹ một tiếng, tiên đế như khăng khăng giải cứu giao trì, đó chính là phản bội ta nhân tộc. Phản bội nhân tộc, nam tử mặc huyền y lông mày gảy nhẹ, có chút buồn cười đạo, chẳng lẽ là muốn đem chấm loại bỏ nhân tộc chi thuộc? Ầm ầm, thiên địa rung động, vạn lôi lập lòe, thiên đạo lao ra tử hiếm thấy nổi giận, trên vòm trời không ngừng hiện ra khủng bố lôi trì. Phong Linh Tiên Tôn không nói, trong lòng sát ý dần dần lên. Nàng hít một hơi thật sâu, nói khẽ, ngài thời đại đã kết thúc, có đúng không? Nam tử mặc huyền y lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, trong tay xuất hiện tiên đế thái a kiếm. Trong một chớp mắt, đại tần tiên đỉnh khí vận bao phủ phương viên ước vạn dặm, tất cả sự vật đều tắm rửa tại kim quang óng ánh phía dưới, để cho người ta thấy không rõ bốn bề sự vật, dù là thiên tôn cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, Phong Linh Thiên Tôn con ngươi băng lãnh, thẳng hướng nam tử mặc huyền y, bốn bề có vạn đạo tề minh, mọi cử động ẩn chứa trời long đất lở lực lượng. Nàng dẫn động nhân tộc khí vận, cưỡng ép mang theo nam tử mặc huyền y thậm chí 12 cái khổng lồ kim nhân đi đến tinh không chém giết. Ngươi nói không sai, tiên đế thời đại sớm đã kết thúc. Có thể ta thời đại vừa mới bắt đầu đâu. Một tòa vắng vẻ vô danh trên đỉnh núi, Diệp Đồng chắp hai tay sau lưng, nóng nhìn tinh không, khóe miệng chứa một sợi ôn hòa ý cười, quanh thân quanh quẩn lấy một tia đạo gia chi lực. Cái này một sợi đến từ đạo tổ lực lượng, triệt để ẩn nặc khí tức của hắn, liền ngay cả thiên tôn cũng dò xét không đến. Cái kia không che giấu chút nào, một đường giết tới Côn Luân Tiên vực, cùng tại tinh hải chỗ sâu bằng vào tiên đỉnh khí vận cùng Phong Linh Tiên Tôn chém giết nam tử mặc huyền y, chỉ là hắn một bộ hư linh phân thân thôi. Diệp Đồng nhìn về phía một bên tiểu tử, nhíu mày, cái gì gọi là thiên tài? Ngao, đây chính là thiên tài. Ngao ngao. Tiểu tử, bên trên. Ngao. Tiểu tử sững sờ, nhìn trước mắt dày đặc không gì sánh được phong thiên tỏa địa đại trận, mặt mũi tràn đầy một bức, ta sao? Để cho ngươi từng ngày chỉ biết chơi, hiện tại ngay cả tính hải cảnh đều không phải là, ngay cả tòa cực phẩm tiên trận đều ăn không xong. Diệp Đồng tức giận nói, sau đó chậm rãi lấy ra huyền băng kiếm, hắn hao tốn trước mắt trên người toàn bộ linh thạch, đạt được một lần sử dụng huyền băng kiếm cơ hội. Hắn nhìn trước mắt khốn trụ cả tòa Côn Luân Sơn bình chướng, lẩm bẩm nói Thiên Tôn giáng thế đã thành kết cục đã định, đơn giản sớm muộn vấn đề, liền để Đại Tần Tiên Đình đến gánh chịu đoạn nhân quả này, bọn hắn đều nhìn thấy, là Tiên Đế muốn cứu Giao Chỉ, cùng ta Diệp Mẫu người không quan hệ. Giao Chỉ thánh địa là nương nương đạo thống, Thi Nguyệt cũng là sư tỷ bản thân, cũng là bạn của ta mà lại, chỉ có luật thế mới có thể để nữ đế cầm quyền, mà không phải khôi lỗi nữ đế. Cho ta ích kỷ một lần. Diệp Đông ánh mắt tiến tĩnh, một kiếm chậm rãi chém xuống. Không phải là đúng sai, do người đến sau nói. Chương 641, Thi Nguyệt tiểu nữ, đã lâu không gặp. Chương 641, Thi Nguyệt tiểu nữ, đã lâu không gặp. Phốc phốc. Trong một chớp mắt, phía trước hư không giống như yếu ớt không chịu nổi lưu ly, bị Huyền Băng kiếm cái kia cố cực hạn phong mang đặc tính lặng yên mạch phá. Sau một khắc, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức giống như là biển gầm sôi trào mãnh liệt mà đến, hướng ép đẩy ra Diệp Đông. Bành! Diệp Đông đặt mông ngồi dưới đất, Huyền Băng kiếm trở về thể nội, con mắt trừng lớn, ngoa tảo. Đây là Thiên Tôn khí tức. Ông muốn bàn lộc lấy làm cho người khác khó mà mở mắt, tiên mang tranh nhau chen lấn từ trong cái khe tuôn ra, chỗ đến, tất cả linh khí cùng pháp tắc đều bị tịnh hóa, lại như là một loại nào đó thăng hoa. Chỉ là hút vào một ngụm, Diệp Đông đã cảm thấy chính mình nội tâm thanh tịnh rất nhiều, thẳng đến trở nên không có chút gợn sóng nào. Hắn đột nhiên cảm thấy thế gian hồng trần, nhi nữ tình trường đều không trọng yếu, bất kỳ ảnh hưởng gì hắn tiên độ sự vận, đều là mở mịt mây khói. Phản phất bản thân tâm tính, bị cố này đột nhiên xuất hiện khí tức triệt để phá bỡ. Cái gì Càn Nguyên Tông, cái gì Tàng Kiếm Phong, cũng không bằng Đại Tần Tiên Đỉnh. Chân thân hóa thành Huyền Thiên, tiến về Hoang Vu giới vực, cũng cùng Bạch Khởi quẳng đi qua lại cửu hận, nghỉ ngơi dưỡng sức, lưu lại phân thân chiến tử ở đây. Diệp Đồng bình tĩnh đứng dậy, thần sắc băng lãnh kiên quyết, Diệp Đồng thân phận này có thể chết. Hắn lẽ ra dùng Huyền Thiên thân phận này còn sống ở đại thế bên trong, một mực chiếm cứ Tiên Đế thân phận này, mà chỉ cần Diệp Đồng chiến tử ở đây, Càn Nguyên Tông trên dưới tất nhiên sẽ điên dại, từ đó nhấc lên quét sạch cả tòa nhân tộc tổ vực kinh thiên nội chiến. Đến tận đây, người đã ở tại Hoang Vu giới vực hắn, liền có thể đối với trung ương nhân tộc mênh mông cương thổ chậm chậm lưu toan. Đối với hắn tiên đồ mà nói, cử động lần này là tốt nhất đạp vào tiên đồ đỉnh cao nhất một loại phương thức. Thậm chí, cái kia kiếm đạo chi tổ vị trí cũng chưa hẳn không có khả năng một hồi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đồng băng lãnh con ngươi ngóng nhìn thiên cung, muốn để tại tinh không cùng Phong Linh Thiên Tôn chém giết phân thân tháo mặt nạ xuống, lộ ra Diệp Đồng dung mạo. Đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một đạo phong hoa tuyệt đại cao ngạo thân ảnh. Thở thiếu thời tại Tàng Kiếm Phong bên trên nói đùa, cũng có đêm động phòng hoa trúc, nữ tử trong mắt ngượng ngùng, cũng đã từng những cái kia hương diễm chẳng cảnh, còn có mỗi lần câu cá về nhà, mở cửa mặt mũi tràn đầy nhu hòa ý cười vị kia nữ tử dịu dàng. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng mặt mày méo mó, lâm vào một loại nào đó rất khó lựa chọn do dự bên trong, cắn thật chặt hàm răng. Cuối cùng, hắn phun ra một ngụm trọc khí, nếu như trở thành đỉnh cao nhất cường giả phương thức, là lợi dụng người bên cạnh, vứt bỏ thê tử của mình, như vậy, cái này tiên độ không tu cũng được. Một thân một mình tiêu dao tự tại, không bằng bên thai một câu. Diệp Đồng tiếng nói hơi ngừng lại, khóe miệng dần dần hiện ra vẻ mỉm cười, trong đầu nhộn nhạo lên vài câu từng nghe qua vô số lần ôn nhu tiếng nói, "Phu quân, nên ăn cơm đi." Thanh Lan, cơm nước xong xuôi lại nhìn sách. "Thái A, tiểu tử, hai người các ngươi đi trước rửa tay." Nương nương, lần này đồ ăn hương vị như thế nào? Bất quá ta hay là dựa theo phu quân nữa thích khẩu bị làm. Thái thượng vong tình, khủng bố như vậy. Diệp Đông hít một hơi hơi lạnh, triệt để tìm về bản tâm, chỉ là trong lòng vẫn dị thường bình tĩnh, khó mà nhấc lên một tia gợn sóng. Nếu không phải tại phàm nhân giới vực chờ đợi 10 năm, đồng thời hấp thu tể tiên góp nhặt 10 năm hồng trần khí, hắn khả năng thật muốn biến thành thái thượng vong tình người tín đồ. Viễn không bên trong, những cái kia thảm tao đồ sát tu sĩ liên quân, tiên đỉnh khí vận biến thành đại tần quân đỉnh, bao gồm một đám giao trì đệ tử, giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, ổn định ở nguyên địa, thần sắc càng băng lãnh. Bọn hắn đều là đã bị vô tình khí ảnh hưởng. Về sau một đời, sống hay chết, đều tại Thái Thượng Thiên Tôn một ý niệm. Chính là như vậy không nói đạo lý bá đạo. Ngao tiểu tử đột nhiên nghe răng trợn mắt, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đồng, miệng nhỏ có chút mở ra. Nó muốn đánh bại Diệp Đồng. Sau đó, đem Diệp Đồng ngày bình thường che giấu không chịu lấy ra thịt nướng, tất cả đều ăn hết. Lúc này mới không uổng công như vậy rộng rãi bao la hùng vị yêu sinh. Nói làm liền làm, nó lộ ra một viên răng nanh, xuân manh trên khuôn mặt hiện lên một tia ngoan ý, cắn về phía Diệp Đồng cánh tay. Đùng. Diệp Đông một bàn tay đem tiểu tử phiến phi trăm mét, hung hăng đập vào trên một đỉnh núi, người sau trong nháy mắt lộ ra cực hạn ủy khuất, to như hạt đậu nước mắt không cầm được hướng phía dưới chảy. "Không cho ăn ngươi liền nói đi, đánh yêu làm cái gì? Tốt à, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi dù là biến thành vô tình người, cũng phải bị đánh đến hai con người thanh tịnh." Khi Nguyệt tiểu nữ, Diệp Đông thu tay lại, rất muốn gạt ra một cái mỉm cười, nhưng thần sắc không cầm được vô cùng băng lãnh, hắn ngựa khí lanh đạm đạo, "Tiểu gia tới, nhanh chóng đến cười một cái." Thiên địa yên tĩnh, tất cả pháp tắc cùng linh khí cũng vì đó đứng im. Khắp nơi bát hoang ngức vạn giảm không gian, đều đang lặng lẽ phá thành mảnh nhỏ, từng khúc sụp đổ không gian, đã rơi vào vĩnh tịch hư vô. Dù là Thiên Tôn cảnh ngụy tiên nhân, cũng chịu không được loại lịch sử đen này bị người nói ra cảm giác. Rất nhanh, một đạo nghe không ra nam nữ, không có chút nào sinh linh cảm xúc linh hoạt kỳ ảo tiếng nói vang vọng tại Diệp Đồng bên hai, tới cứu sư tôn. Diệp Đồng con ngươi ngưng lại, Thái Hy Thiên Tôn xảy ra chuyện. Hắn đầu tiên là do dự một chút, sau đó, một tay lấy tiểu tử giật tới, xoay người rời đi. Nơi này có vết nứt, ngươi có thể từ nơi này đi ra, hoặc là chờ ta trở về Việt Minh. Hắn quay đầu hô một câu. Thái Hy Thiên Tôn đều có thể xảy ra chuyện, bằng hắn độ kiếp cảnh sơ kỳ tu vi, chẳng phải là đi qua tặng đầu người. Đương nhiên, không phải hắn sợ, chỉ là tiên đình khí vận mang tới bảng bạc lực lượng trước mắt tại phân thân trên thân, không phải vậy hắn khẳng định sẽ vào xem chuyện gì xảy ra. Siêu. Diệp Đồng hóa thành một sợi kiếm quang, hướng phía Thanh Châu mau chóng bay đi. Nhưng mà, hắn đột nhiên dừng chân lại, đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình hoàn cảnh chưa bao giờ biến hóa qua, xung quanh hay là cái kia quen thuộc phá toái dãy núi. Chỉ một thoáng, Diệp Đồng hít sâu một hơi, "Khi Nguyệt tiểu hữu, ta không xử bạc với ngươi đi, một người tới cứu ngươi, ngươi cũng không thể lấy oán trả ơn, nhanh chóng thả ta rời đi nơi này." Hắn đã cảm nhận được có số lớn nhân mã tại xuyên toa không gian, hướng nơi đây mà đến, sợ là Thiên Khư Tiên Minh tu sĩ, trong đó độ kiếp cảnh đỉnh phong khí tức không xuống 10 tôn. Thậm chí từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được Hoàn Vũ tinh hải chỗ sâu, có vô số song lạnh nhạt tiên đồng ném xem mà đến, rất nhanh những ánh mắt này chủ nhân liền có thể tìm tới hắn. Chẳng biết tại sao, tại Diệp Đồng trong cảm giác, những này tiên đồng mang tới cảm xúc, có lôi kinh ngạc, có kinh ngạc, nhưng rất nhiều là tán dương cùng cổ vũ. Mẹ nó, là một đám tiên tôn lão giả. Đúng lúc này, Diệp Đồng phía sau trở nên băng lãnh thấu xương, phản phất có một loại nào đó mấy thứ bẩn thỉu đang ngó chừng hắn, mà trong ngực tiểu tử đã toàn thân sù lông, run lẩy bẩy. Hắn cứng ngắc xoay người sang chỗ khác, gian nan gạt ra một cái mỉm cười, "Tiểu Nữu, đã lâu không gặp a." Chương 642, như thế nào vĩnh hằng? Chương 642, như thế nào vĩnh hằng? Giữa chân thế, Tuế Nguyệt lớn, đã từng cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết giao chỉ thành nữ, lắc mình biến hóa, biến thành đủ để khiến ức vạn sinh linh sợ hãi thái thượng thiên tôn. Một đầu phảng phất bao khỏa hoàn vũ tinh hải pháp tắc đại đạo chống giống mà sinh, nó lao nhanh gào thét, mỗi một tia khí cơ cũng có thể tái tạo tinh hải, để người chết khởi tử hoàn sinh. Mà trên con đường lớn, đứng đấy một nữ tử. Nàng tiên mâu lạnh lùng như băng, không hề bận tâm, phảng phất có thể thấy rõ vũ trụ vạn vật, đôi mắt chỗ sâu lưu chuyển lên mở mịt thần hoa, tựa hồ giấu kín lấy vô tận sát phạt. Nàng băng thanh như ngọc, tinh khiết không thể tưởng tượng nổi, bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng đều khó mà đản sinh ra một tia dục vọng cùng khinh nhẫn chi tâm. Oanh! Nữ tử bước liên tục phóng ra, cả tòa Thánh Châu ầm vang rủ xuống, vực nội vô số sơn hà đổ sụp, đại giang hán hải nhấc lên vạn trượng biển động, bao phủ bên bờ ngàn vạn cương thổ, vô tận sinh linh tại đầm nước bên trong trầm luân gào hét. Liên phảng phất, nàng dẫm lên không phải đại địa, mà là cả tòa Thánh Châu thiên địa bản nguyên. Đập, đập. Mỗi một bước phóng ra, Thánh Châu đều sẽ bộc phát ra kinh thiên rung động thanh âm vang mình, vô lượng chi hải, tuyệt tích chi hải, nhấc lên biển động khủng bố tuyệt luân, cơ hồ tất cả bên bờ tiên thành đều bị dìm ngập. Làm cản, một đạo mênh mông tiên âm từ tinh hải chỗ sâu vang vọng mà lên, "Thái thượng, ngươi như dám can đảm tiếp tục nữa, bản tôn dù là vi phạm quy củ, cũng muốn đưa ngươi cưỡng ép đưa đến tinh hải đến." Thái thượng tiên tôn liếc mắt, một bước bình tĩnh phóng ra. Ầm ầm, Thánh Châu lục trầm, nhân tộc Cửu Châu địa mạch khởi thế, diệt thế biến động, kinh thế địa chấn, từng màn cực kỳ bi thảm tàn nhẫn chi cảnh, trong nháy mắt phát sinh ở nhân tộc tổ vực các nơi. Chỉ là trong nháy mắt, Cửu Châu tử thương hơn 10 vạn, giao chỉ chiến tử 68,000 tên đệ tử, bản tôn phải giết 68 triệu sinh linh. Thái thượng tiên tôn cứ như vậy đạp vào ung dung bộ pháp, quanh thân tản ra một cỗ để chu thiên tinh thần cũng vì đó túi đầu khí thế bằng bạc, tựa như là Thánh Châu chúa tể giả. Trong một ý niệm, Thánh Châu trời sập, một lời rơi, Thánh Châu đất nước. Mẹ nhà hắn, Diệp Đồng tức giận, giờ phút này mới biết được vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn đầu tiên là đem tiểu tử vứt xuống kính nguyệt không gian, sau đó đông nhiên bỏ tới. Tại vô số sinh linh trong ánh mắt kinh hãi, tại phong linh tiên tôn khó có thể tin dưới ánh mắt, tại tinh hải chỗ sâu những cái kia nhân tộc lão quái vật rung động trong tầm mắt, có một tên thấy không rõ diện mạo thanh niên nam tử vọt tới Thái Thượng Thiên Tôn trước mặt, sau đó nâng lên Thái Thượng Thiên Tôn, về tới Phong Thiên Tỏa Địa trong đại trận. Không sai, là khiêng trở về Côn Luân Sơn. Một tên nam tử khiêng Thiên Tôn hướng phía Côn Luân Sơn chỗ sâu chạy tới. Khi Nguyệt tiểu nữ, ngươi mẹ nó điên rồi. Diệp Đồng tức hồn hện, chửi ầm lên, chính mình giống như sản xuất ra một trận thảm họa, nhưng hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, lần này tốt, vô duyên vô cớ lưng đeo mấy vạn cái tính mạng. Không điên, vậy ngươi còn giết người? Giao chỉ chết trận 68,000 tên đệ tử cùng trưởng lão, vậy cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Người đã chết đều là người đáng chết, cho nên ngươi chỉ là vô tình, không phải ngu xuẩn. Diệp Đồng trong lòng thở dài một hơi, xem ra là hắn xem thường tiên tôn lực lượng, cũng xem thường Thái Thượng vô tình người trí tuệ. Thái Thượng tiên tôn im miệng không nói, ánh mắt lãnh đạm nhìn dưới mặt đất, ngựa khí bình tĩnh nói, ta không muốn trả lời, ngươi có thể thả ta xuống sao? Ân. Diệp Đồng sững sờ, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng, đây không phải sợ ngươi đi lại mấy bước dẫn đến cả tòa thành châu đều bị biển động bao phủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từ trên bờ vai buông xuống Thái Thượng tiên tôn, thăm dò tính dò hỏi, ngươi không tức giận, vì sao muốn sinh khí? Khi Nguyệt mặt không biểu tình, an ổn rơi xuống đất, nói như thế, ngươi là bằng hữu ta, ngươi không phải vong tình sao? Ân. Khi Nguyệt bình tĩnh gật đầu, nhưng ngươi bây giờ còn có giá trị lợi dụng. Diệp Đồng trong nháy mắt trầm mặc, cùng hắn lúc đó bị vô tình khí tức ảnh hưởng lúc ý nghĩ giống nhau như lúc, đều là nghĩ đến như thế nào lợi dụng người bên cạnh mình, khỏe mạnh bản thân. Hắn nhìn thật sâu một chút Hi Nguyệt, ngựa khí trầm giọng nói, lúc trước nếu không phải ta xuất thủ, ngươi kém chút biến thành người khác vợ, ngươi còn nhớ rõ sao? Bành. Một cỗ bàng bạc mát lạnh khí tức đống nhiên một phát. Diệp Đồng thân thể đống nhiên bay rất ra ngoài và dặm, hung hăng đập vào trên một đỉnh núi. Thái Thượng Tiên Tôn đôi mắt bình tĩnh, ngựa khí lãnh đạm nói, nếu có lần sau nữa, bản tôn tất sát ngươi. Khu khu. Diệp Đồng ho ra một ngụm máu tươi, ra tay thật nặng à, dù là độ kiếp cảnh thân thể cường hãn, cũng gây mất mấy chiếc xương sườn. Nhưng hắn trên mặt lại hiện ra một vòng mỉm cười, nghiêm túc nói, ban đầu ở Thành Châu Túy Tiên lâu bên trong, ngươi trước mặt mọi người câu dẫn ta, ngươi còn nhớ hay không đến? Tô Thanh Huyền từng cùng hắn nói qua đoạn kia chuyện lý thú. Tĩnh. Cả tòa Côn Luân Sơn không khí đều lâm vào trong yên tĩnh như chết. Hy Nguyệt trong mắt lạnh như băng hiện lên một sợi mê mang cùng thất thần, một cỗ cực hạn tức giận cùng giận dữ xông lên đầu, lại ẩn ẩn chế trụ cái kia cố mênh mông tuyệt nhiên vô tình đại đạo. Nàng đột nhiên mím môi một cái, nghĩ đến lúc trước tên kia nhìn ngơ ngác thiếu nữ, trong lòng tràn lên một vòng phức tạp cảm xúc, thấp giọng nói, "Đa tạ." "Ông." Một cỗ khó nói nên lời pháp tắc khí tức thoáng qua tức thì, bốn phương tám hướng những cái kia bị Diệp Đồng xuyên qua phá toái dãy núi, đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu, cái này không giống như là dùng linh khí cưỡng ép khôi phục, càng giống là trực tiếp quay lại đến một khắc đồng hồ trước. A Diệp Đồng cười lạnh, nằm tại trong hố, không lúc đích. Hy Nguyệt khẽ cắn răng ngà, chẳng biết tại sao, nhìn xem kẻ này liền đề khí, nàng không thể làm gì, nói khẽ, có lỗi với. Mặc dù nàng bị Diệp Đồng mắng, thậm chí bị làm đủ, vẫn cần xin lỗi đây chính là đối lý hạ tràng. Thân thể một thế. Diệp Đồng gian nan nói ra, căn bản không đứng dậy nổi, diễn kỹ tương đối tốt. Chớ có náo loạn, ta chỉ có thể duy trì trạng thái này 2 canh giờ. Hy Nguyệt triệt để bất đắc dĩ, loại cảm giác quen thuộc này, trở về, trong bất chi bất giác, nàng lãnh ngạo hai đầu lông mày chậm rãi giãn ra, ẩn chứa một tia khác nhẹ nhõm. Về sau cũng có thể duy trì sao? Diệp Đồng ánh mắt ngưng tụ, kể từ đó, có thể thao tác không gian liền lớn. Không thể. Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có lần này. Nàng tiếng nói hơi ngừng lại, lại bổ sung một câu, bất quá, Thanh Huyền muội muội, hẳn là có thể giúp ta. Hối hận không? Diệp Đồng đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Vì sao muốn hối hận? Hy Nguyệt hỏi ngược lại. Không sao. Diệp Đồng nhíu nhíu mày, xem ra Hy Nguyệt lòng cầu đạo, so với hắn trong tưởng tượng còn kiên cố hơn rất nhiều, đạo tâm có thể nói kiên cố. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, bả vai tựa hồ bị người nắm, sau một khắc, mất trọng lượng cảm giác truyền đến, đại địa đang nhanh chóng rời xa hắn, bên tai cũng truyền tới Hy Nguyệt cái kia có chút lo lắng tiếng nói, sư tôn bị nhốt rồi, ta cứu không được nàng. Người đã từng thoát khốn qua, hẳn là sẽ có biện pháp. Có ý tứ gì? Diệp Đồng cau mày, trong lòng có một cố dự cảm bất tường. Hy Nguyệt dẫn theo Diệp Đồng, bình tĩnh nói, năm đó, nhân tộc cao tầng thường nghị mấy năm, cho phép sư tôn lấy thiên tôn chi thân nhập thế, nhưng sư tôn cũng bởi vậy nhận lấy cực lớn trói buộc, thực lực 10 không đủ 1, không thể rời đi Thánh Châu chỉ là thứ nhất. Trọng yếu nhất chính là, sư tôn một sợi chân linh tại chấp pháp điện trong chủ điện, mà liền tại 3 năm trước đây, chấp pháp điện tại Côn Luân Sơn bên dưới, đem cái kia một sợi chân linh đánh vào một kiện thần vật bên trong, lệnh sư tôn nhận lấy ảnh hưởng. Đó là Tuế Nguyệt Tù Lung. Năm đó, Diệp Đồng bị nhốt Tuế Nguyệt Tù Lung một cái chớp mắt, tại Huyền Băng kiếm trợ giúp bên dưới, lấy ngơ ngơ ngác ngác trạng thái vượt qua mấy trăm vạn năm. Bây giờ, Thái Hy Thiên Tôn bị nhốt 3 năm. Chương 643, Tuế Nguyệt Tù Lung lai lịch chương 643, Tuế Nguyệt Tù Lung lai lịch. Diệp Đồng trong lòng rời sông lấp biển, thật lâu không nói lời gì. Hắn đột nhiên nghĩ đến tiếp trước một cái cố sự. Có như thế một con chim, cách mỗi 100 năm đều sẽ tới đến một tòa kim cương đỉnh núi mai mỏ, mà khi cả tòa kim cương núi bị san bằng, vĩnh hằng mới đi qua một giây. Mà tại Tuế Nguyệt Tù Lung bên trong, một cái chớp mắt có mấy trăm vạn năm. Ngoại giới 3 năm 5 tháng trôi qua, giờ phút này thân ở tại Tuế Nguyệt Tù Lung bên trong Thái Hy Thiên Tôn, chỉ sợ đã điên dại. Hy Nguyệt cũng không biết những này, nàng chỉ biết là sư tôn bị trói lại, Tuế Nguyệt Tù Lung khái niệm này nàng cũng chỉ là nghe nói qua, không biết lợi hại trong đó. Nàng mang theo Diệp Đồng đi tới Côn Luân Sơn mạch chỗ sâu, Côn Luân Sơn hư ảnh bên trong. Nơi này là Côn Luân giới ý thức nơi ở, chính là ngày xưa vị kia giả trang thành Tây Vương Mẫu, sau đó cùng Diệp Đồng từng đại chiến một trận Côn Luân ý thức. Bốn phương tám hướng mây trôi nước chảy, lộ ra dị thường tĩnh mịch, Côn Luân ý thức tựa hồ sớm liền lâm vào ngủ say, trên đỉnh núi, chỉ có một đạo mông lung tiên ảnh cô độc quanh chân trên mặt đất. Thân ảnh khuôn mặt khó mà thấy rõ, phản phất ở giữa cách một đoạn vĩnh hằng giống như không gian bí lũy, liền ngay cả hỗn độn đại đạo đều khó mà đem nó ma diệt. Nhưng Diệp Đồng một chút liền đã nhìn ra, đây chính là Thái Hy Thiên Tôn, mà vây cuốn người sau, đúng là Tuế Nguyệt Tù Lung. Chân linh cùng ý thức bị cuốn ở Tuế Nguyệt Tù Lung, hồn nhiên không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, cùng hắn năm đó trải qua tình hình không khác. Diệp Đồng, ngươi có biện pháp không? Hy Nguyệt hiếm thấy lộ ra một vẻ khẩn trương, ánh mắt chỗ sâu có một vòng chờ mong. Diệp Đồng nụ cười trên mặt ôn hòa, nói tới ra ngôn ngữ, không để cho Hy Nguyệt thất vọng, có, nhưng không nên bị người quấy nhiễu. Hắn không muốn để cho Hy Nguyệt quá lo lắng, hay là đừng cáo chi nó chân tướng cho thỏa đáng. Giao cho ta. Hy Nguyệt lưu lại một nói, quay người rời đi, thần sắc trở nên lạnh như băng đứng lên, chu thân tiên hoa càng sáng chói chói mắt, cái kia cỗ sát phạt khí tức đủ để khiến hoàn vũ tinh không rung động. Hôm nay, ai cũng không thể bước vào nơi đây một bước. Đưa mắt nhìn Hy Nguyệt sau khi rời đi, Diệp Đồng rốt cục nhảy không nổi, gương mặt khuôn mặt có chút động, thấp giọng run giọng nói, chấp pháp điện điên rồi sao? Vậy mà vận dụng Tuế Nguyệt Tù Lung, cử động lần này cùng giết chết một tôn tiên tôn không khác. Nhưng mà bất kể nói thế nào, Thái Hy cũng là nhân tộc tiên tôn, nếu như thật lâm vào điên dại, đó là nhân tộc một tổn thất lớn. Nương nương cũng sẽ không bỏ qua chấp pháp điện. Tiên bối, ngươi có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện. A Diệp Đồng cuối cùng nhìn thoáng qua Thái Hy tiên tôn, tâm thần tiềm nhập kính nguyện không gian. Ngao ngao ngao, mới vừa vào đến, liền gặp tiểu tử kinh hoàng nghẹn ngào ngay cả gọi tốt vài tiếng, Diệp Đồng đây là cái nào a? Diệp Đồng không dành phản ứng nó, tìm được ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, điều khiển ngoại giới phàm thân đạo tổ. Đạo tổ tiền bối, văn bối có một chuyện muốn nhờ. Đạo tổ lạnh nhạt mở mắt ra, trên khuôn mặt già nua hiện ra một vòng phát ra từ nội tâm ý cười, kẻ này rốt cục có việc cầu hắn, thực sự không dễ dàng, có trời mới biết hắn chờ một ngày này đợi bao lâu. Khẩn cầu đạo tổ xuất thủ, trảm phá Tuế Nguyệt Tù Lung. Diệp Đồng trịnh trọng chắp tay nói, việc này như thành, văn bối tất nhiên vô cùng cảm kích. Đạo tổ thần sắc khẽ giật mình, Tuế Nguyệt Tù Lung. Hắn nhẹ nhàng ho khan một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, phản phất như là phàm thân bên kia có cái gì đột phát sự kiện một dạng. Diệp Đồng đôi mắt hơi trừng, liền ngay cả một đạo chi tổ cũng không giải quyết được Tuế Nguyệt Tù Lung sao?
Tuế Nguyệt Tù Lung?
Sibiu chân linh hiếu kỳ nói ra, hai cánh tay hắn ôm ngực cất bước đi tới, nói một chút, ta hẳn là có thể giải quyết. Ân Diệp Đồng không do dự, nói ra Tuế Nguyệt Tù Lung lai lịch cùng chỗ kinh khủng. Sau một lúc lâu, Sibiu trầm mặc, không nói một lời, quay người rời đi, quay rời. Tuế Nguyệt Tù Lung đây là vốn không nên xuất hiện trên đời này sự vật. Đạo tổ đột nhiên lên tiếng, phản phất biết đạo nhất chút vạn cổ bí ẩn, tiếng nói tang thương không gì sánh được, nói đến, hay là đến trách tội đến cựu địa quân trên thân. Lời ấy vừa rơi xuống, Sibiu bước chân dừng lại. Diệp Đồng cũng là dựng lên lỗ tai, tinh tế lắng nghe. Trên đời không người có thể trường sinh tiên cũng không được. Mạnh như lục tiên bạch khởi, dưới trạng thái đỉnh phong, tuổi thọ cũng bất quá 500. Không 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 trở. Nghe rất nhiều, kỳ thật không phải vậy. Bình thường dưới tình huống bình thường, ngươi luyện chế ra một kiện tiên khí, đến hao phí mấy vạn năm công phu, như vậy vừa so sánh, 500. Không 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 năm tuổi thọ thật không nhiều. Đến tận đây, tại thượng cổ thời đại, có không ít cường giả mở ra lối riêng, muốn tìm trường sinh đại đạo, dù sao không có một cái thành công. Tuế Nguyệt Tù Lung chính là cựu địa quân trúc long, vì cầu trường sinh đại đạo mà để dưới trướng tộc đàn sáng tạo ra. Hắn cống hiến tự thân Tuế Nguyệt quyền bính, muốn khai sáng một đạo trước nay chưa có tiên thuật, lấy Tuế Nguyệt phong ấn tự thân, tiến về hậu thế. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây quả thật là xem như một loại trường sinh, bởi vì theo hắn suy nghĩ, chỉ cần một mực bị Tuế Nguyệt bao phủ, tự thân vết tích liền sẽ không bao giờ tiêu tán, sớm muộn có một ngày sẽ phục sinh ở đời sau. Kết cục rõ ràng, hắn thất bại. Dưới trướng cái kia phương tộc đàn thậm chí phản bội hắn, đem hắn nhốt vào Tuế Nguyệt Tù Lung bên trong. Cho nên Trúc Long sẽ điên mất, là bởi vì hắn bị nhốt thật lâu. Diệp Đồng đột nhiên nhớ tới chuyện này, Trúc Long đúng vậy chính là điên dại đằng sau, hướng tiên đế muốn chết ta phải là. Sibiu rất tán thành gật gật đầu, cái này rất phù hợp Trúc Long tính cách, người sau quá muốn trở thành là tiên đế. Có thể thời đại kia, đại tần tiên đỉnh chấn áp bạc cổ, tuyệt tự giống như cường đại, Trúc Long chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem. Cái này không, hắn suy nghĩ hiện tại không thành được tiên đế, về phía sau thế tổng hành đi. Tây Vương Mẫu đã từng cũng đã nói Trúc Long chuyện lý thú. Diệp Đồng ý niệm trong lòng khẽ nhúc đích, đột nhiên lắc đầu cười nói, hắn thành công. Ân. Đạo tổ hai con ngươi ngưng lại, cớ gì nói ra lời ấy? Ngoại giới đã có yêu đình thành lập, yêu đế chính là Trúc Long. Diệp Đồng cảm khái một tiếng, không hổ là thượng cổ cường giả tuyệt thế, tâm tính này cùng đáng phách, hắn không thể cũng. Sibiu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thật sự là một trận giỏi tính toán, hắn làm bộ điên dại, hướng thủy hoàng tiên đế muốn chết, kỳ thực có chân linh dấu ở Tuế Nguyệt Tù Lung bên trong, tại thời đại này xuất thế, đồng thời thôn phệ chính mình đã từng đế mệnh, thành tựu yêu đế vị trí. Cái này không phải liền là kính nguyện không gian sao? Diệp Đồng nhíu nhíu mày, mắt nhìn trên trời dưới đất, chỉ là Trúc Long phương pháp quá hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất bản thân. Kính Nguyệt Không Gian đạo tổ cùng Sibiu đều có chút trầm mặc. Thủy Hoàng Tiên Đế đưa bọn hắn tiến về hậu thế, thật cũng chỉ là vì để bọn hắn những này đỉnh cao nhất cường giả dạy bảo đạt được Kính Nguyệt Không Gian vãn bối a. Đa tạ đạo tổ cáo chi tin tức này. Diệp Đông nhẹ nhàng chắp tay, nếu ngài không cách nào giải quyết, tiểu tử trước hết tự suy nghĩ một chút biện pháp. Vừa mới nói xong, hắn liền rời đi Kính Nguyệt Không Gian. Chương 644, Diệp Đông, còn xin tiên tôn chịu chết. Chương 644, Diệp Đông, còn xin tiên tôn chịu chết. Ngao ngao. Tiểu tử lập tức tức giận, ra đây. Ngươi không mang theo ta ra ngoài a? Ha ha ha, chớ có sợ sệt, chúng ta cũng không phải cái gì người xấu. Sibiu lộ ra một cái nhìn liền mười phần hòa ái giữ tận mỉm cười. Ngao tiểu tử toàn thân sù lông, nhìn ngươi làm Diệp Đồng yêu sủng, bây giờ lại mới động thiên cảnh, ta có thể dạy ngươi mấy chiêu. Ngao. Tiểu tử nhãn tình sáng lên, thật sao? Mặc dù nó không biết hai người kia mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn thấy Diệp Đồng đối với hai người này có chút tôn kính, liền có thể biết hai người trước mắt chính là tiền bối cảnh đại năng. Ha ha, Diệp Đồng tiểu tử này chính là ta một quyền một trưởng giáo đi ra. Một quyền một trưởng. Tiểu tử mắt lộ ra mộng bức chi sắc, ý gì? Sibiu từng bước một đi qua, phát ra một trận trầm thấp mỉm cười, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Diệp Đồng trước khi đi cho hắn truyền âm, làm phiền hắn dạy tiểu tử tu hành, nhất là luyện thể bản sự. Mà muốn luyện thể, liền phải trước học được khẳng đánh. Một bên khác, Diệp Đồng tâm thần vừa về tới ngoại giới, trong lòng liền mặc niệm, Huyền Băng, ngươi có biện pháp không? Trong không gian thức hải, Huyền Băng kiếm nhẹ nhàng lắc lư một cái, cả tòa lạnh tấu xương băng nguyên cũng vì đó chấn động. Một đoạn tin tức xuất hiện ở Diệp Đồng trong đầu, chém dụng nàng cái kia một sợi chân linh. Diệp Đồng chỉ một thoáng hiểu ra, như bắt vân kiến nhật, đúng vậy à, chấp pháp điện dựa vào Thái Hy Thiên Tôn lưu lại cái kia một sợi chân linh, từ đó khốn trụ Thiên Tôn. Như vậy, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp chém dụng là được. Cho nên làm sao chém? Huyền Băng xưa nay sẽ không để Diệp Đồng thất vọng, ngươi đi vào, ta sẽ giúp ngươi. Giao chỉ thánh điện. Trong đạo thống tiên đạo kiến trúc phá toái không chịu nổi, phồn hoa của ngày xưa sớm đã tan mất, chỉ để lại ngàn vạn phiền muộn. Có giao chỉ đệ tử tùy ý ngồi dưới đất, hai tay chống cằm, nóng nhìn vương xa thiên cùng, ánh mắt chết lặng thất thần. Cũng có đệ tử nụ cười trên mặt sáng lạ, vây quanh ở mấy tên bạn thân bên người, kể một ít cho cười, chỉ vì khổ bên trong tìm vui. Đột nhiên, những này còn sót lại giao trì đệ tử, trong lòng vang lên một đạo băng lãnh tiếng nói, đem trong môn tất cả linh thạch, có linh vật đồ vật, đều là cầm lấy đi Côn Luân Sơn tổ địa. Tất cả giao trì đệ tử chấn động trong lòng, là thánh nữ thanh âm. Vừa hạ chiến trận không lâu Hy Hòa, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Hẳn không thể lúc đó mơ hồ đã nhận ra một cỗ thiên địa dị tượng, Thánh Châu địa mạch đang rung động cũng trách không được vừa mới sẽ có nhiều như vậy tiên minh tu sĩ đến đây, nguyên lai là thánh nữ thoát khốn. Muốn nhiều linh thạch như vậy cùng linh vật, chỉ sợ là muốn chữa thương. Một lúc lâu sau, những này đủ chưa? Khi Nguyệt Thần sắc lãnh đạo, giờ phút này là một bộ phân thân tại đối mặt Diệp Đồng, bản thể thì là tại ngoại giới cùng Thiên Khư Tiên Minh tu sĩ rằng có lấy. Đủ, tuyệt đối đủ. Diệp Đồng hai mắt sáng lên, nhìn xem cái kia chồng chất như núi, vô số có bao nhiêu linh thạch thượng phẩm, cùng đống kia đầy nguyên một sơn cốc mang theo có linh vận thiên tài địa bảo, khóe miệng chảy xuống một giọt bất tranh khí nước bọt. Tiếp qua một canh giờ, ta có thể sẽ giết chết ngươi. Khi Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, nhớ kỹ chọc giận ta. Nàng biết rốt cục Diệp Đồng vì sao có thể đánh đoạn nàng vòng tình trạng thái. Nguyên lai loại cảm giác này gọi hưng ôn. Minh bạch. Diệp Đồng trịnh trọng gật đầu, không phải liền là mắng chửi người thôi, việc này hắn quen. Hắn nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta sẽ hung hăng nhục nhã ngươi. Khi Nguyệt lông mi run rẩy, trong chốc lát, bộ phân thân này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, nàng sợ lại nhiều đợi một giây, chính mình liền không nhịn được đem Diệp Đồng chụp chết. Diệp Đồng ngượng ngùng cười một tiếng, vốn còn muốn hỏi một chút tình huống bên ngoài như thế nào, lần này tốt, phản ứng theo bản năng mình, lại để cho Hi Nguyệt hưng ôn. Rất nhanh, hắn dứt bỏ tạp niệm trong đầu, hít sâu một hơi, Huyền Băng, mệnh của ta, liền giao cho ngươi. Trong lúc hoảng hốt, thiên địa xương tuyết tung bay, một cú cực hàn bất ngờ đánh tới, đống kia đầy một cái sơn cốc linh vật đồ vật tại lấy mắt thường có thể thấy được tình huống dưới biến mất. Còn có cái kia chồng chất số tròn toàn núi lớn linh thạch thượng phẩm, cũng đang nhanh chóng biến mất, dường như bị sự vật nào đó thôn vệ bình thường. Trong bất chi bất giác, Thánh Châu, tuyết rơi, nhân tộc tổ vực, Cửu Châu thiên hạ, cái kia vô số tòa trong khu vực, trước kia thích hợp khí hậu, đột nhiên lạnh một chút. Tuế Nguyệt Tù Lung, u tội hư vô bên trong, bày biện một cái bàn cờ, ngồi hai người, viên không còn có không quan trọng tinh thần phát sáng đang lóe lên, giống như pháo hoa một dạng nở rộ. Thái Hy, ngươi lại thua. Lại đến. Không được, hôm nay có thể sẽ có khách nhân đến thăm. À, thật có lỗi, là có người tới cứu ngươi. Bản tôn nói Thái Hy lánh mâu mà xem người đối diện, ngựa khí buồn bã nói, lại đến. Nàng đã bại bởi đối phương 300 năm, nếu không phải đánh không lại đối phương, nhất định phải để người này để mắt. Ai, đánh cờ vốn là tu thân dưỡng tính sự tình, làm gì tức giận đâu. Người kia cười khổ một tiếng, dường như cầm Thái Hy không có cách nào, tay áo hất lên, lại bắt đầu lại từ đầu ván cờ. Thái Hy thiên tôn lần này ngực có chút thành, trong tay bạch tử trực tiếp bên dưới tại thiên nguyên chỗ. Người kia do dự một chút, hay là đổ nước đi. Rất nhanh, bạch tử cơ hồ chiếm cứ toàn bộ bàn cờ, hát tử bị giết quăng mũ cởi giáp, quân lính tăng dã. Thái Hy khỏe mắt trao lên, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi đang tận lực để bản tôn. Là ngươi kỳ nghệ có chỗ tinh tiến. Vậy thì tốt rồi. Mảnh khu vực này thời gian phảng phất dừng lại bình thường, trừ hai người cùng trên bàn cờ quân cờ, hết thể đều ngưng kết bất động. Trái lại nơi xa, nơi đó lại như là thời gian gia tốc, đại nhật tinh thần sinh ra cùng hủy diệt, đều tại trong lúc thoáng qua hoàn thành, cực kỳ giống một trận sáng chói pháo hoa. Mà coi như Thái Hy Thiên Tôn sắp toàn thắng một khắc này. Ngoa tạo. Một đạo tiếng kinh hô vang vọng ở trong hư vô, ngay sau đó, một bóng người đập tầm ầm rơi, ầm vang đập vào trên bàn cờ, bạch tử hắc tử tản mát, rơi hướng hư vô. Thái Hy Thiên Tôn sửng sốt, sau đó, lộ ra một vòng dáng tươi cười. À, ha ha, đã từng phong hoa tuyệt thế Thái Hy Thiên Tôn, đứng ở nơi đó, lộ ra không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhìn lại như là cười ngây ngô dáng tươi cười, tương đương chi quỷ quệ. Thấy tình cảnh này, Diệp Đồng trong lòng thật sâu thở dài, quả nhiên vẫn là điên rồi. Trong mắt của hắn mang theo thương hại, nói khẽ, tiền bối, ta đến tiễn ngươi về nhà. Lao nương trước tiễn ngươi về Tây Thiên. Thái Hy Thiên Tôn tức giận, cánh tay vung lên, một viên cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi viễn cổ tinh thần ngang qua mà đến. Nàng một tay giơ lên tinh thần, khí tức túc sát không gì sánh được, vốn là tính tình nóng nảy nàng, một khắc cũng không muốn nhịn, giờ phút này giận quá mà cười, 300 năm, lao nương thua 300 năm. Rốt cục muốn thắng hắn một lần lại bị ngươi hủy. A. Diệp Đồng có chút mà bước, tình huống gì? Thiên Tôn bộ dạng này, đến cùng là điên rồi hay là không điên? Ầm ầm. To lớn cổ tinh thần bỗng nhiên đập xuống, Diệp Đồng thấy gọi là một cái kinh hồn tăng đảm, vô ý thức lấy ra lưu sương kiếm, cũng vận dụng huyền băng phát tác. Siêu. Mũi kiếm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, tinh thần chỉ một thoáng bị chém thành hai nửa, theo huyền băng pháp tác xâm nhập, vỡ ra tinh thần đầu tiên là bị đông lại, sau đó ầm vang phá toái, hóa thành đầy trời băng tinh. Thái Hy Thiên Tôn trong mắt hiện lên một tia không dễ làm cho người phát giác vẻ kinh ngạc. Diệp Đồng người ngoan thoại không nhiều, nói đưa ngươi về nhà, liền đưa ngươi về nhà, chỉ cần chém dụng cái này một sợi chân linh, vạn sự đều yên. Còn xin Thiên Tôn chịu chết.